Chương 81, vậy được ngươi ở phía dưới chạy a chương 81, vậy được ngươi ở phía dưới chạy a thi xong về sau, toàn bộ trường học bầu không khí đều vui sướng. Bởi vì thi xong về sau chẳng mấy chốc sẽ thả nghỉ đông. Không có học sinh không thích ngày nghỉ, bài tập gì đó khác nói. Lý đại gia, thi kiểu gì? Mã Tuấn xách cái bàn cùng Lý Hoài Nguyên cái bàn một lần nữa hợp thể, nặng nề cặp sách ném xuống đất. Nhẹ nhõm nắm. Lý Hoài Nguyên hai tay ôm cánh tay, ngữ khí bình thản bên trong mang theo tự tin. Mặc dù học tập thời gian ngắn ngủi, thế nhưng hắn độ kiếp kỳ nguyên thần không phải đùa giỡn, đã gặp qua là không quên được bất quá là nguyên thần diệu dụng bên trong bé nhất không đáng nói đến một điểm. Thuật pháp thả ra độ khó có thể so với những đề mục này khó nhiều. Vừa bắt đầu hắn bất quá chỉ là an tân sự vật thua thiệt. Chờ nắm giữ cơ sở nội dung, lại nhìn đi, cái khác đều có thể nhẹ nhõm thôi diễn. Trong đó toán học môn này, ngành học hắn là cảm thấy nhất có thú vị, không phải là bởi vì mặt khác chỉ là bởi vì toán học tư duy cùng tu hành tư duy rất tương tự. Quy nạp suy diễn, suy luận chứng minh. Tu hành cũng là dựa theo cái quy luật này tiến hành. Đại đạo tồn thật, dù cho có tiền nhân kinh nghiệm, cũng cần chính mình từng bước một thực tiễn nghiệm chứng. Đây cũng không phải là nói, đem linh khí thu vào trong cơ thể liền xong việc. Vạn pháp linh lô mặc dù là thô bạo tà tu luyện khí chi pháp, thế nhưng tạo dựng cái này linh lô quá trình có thể là phức tạp vô cùng. Như muốn hắn tinh khí, huyết đục, tất cả năng lượng chuyển hóa thành linh khí, bản thân quá trình này liền rất phức tạp. Vạn pháp linh lô hiệu suất có thể là không cao. Chớ nhìn hắn khoảnh khắc luyện hóa những quái vật kia, thế nhưng được đến báo đáp nhưng là không nhiều. Điểm này linh lực đối với luyện khí trúc cơ coi như có thể nhìn, thế nhưng đối với kim đan trở lên liền không đáng chú ý. Mã Tuấn có chút ghen tị nhìn xem Lý Hoài Nguyên bình thản bộ dáng. Hắn là Lý Hoài Nguyên bạn ngồi cùng bàn, rõ ràng nhất Lý Hoài Nguyên quá trình biến hóa. Vừa bắt đầu nhìn chút cơ sở nội dung, hắn còn cười qua Lý Hoài Nguyên. Thế nhưng nhân ra tiến bộ thần tốc, Mã Tuấn mới phát hiện thằng hề đúng là chính ta. Cái gì ngọa long phượng sổ, hắn là ngọa long, thế nhưng Lý Hoài Nguyên cũng không phải phượng sổ, hắn là quái vật. Cho nên hắn đã sớm đổi giọng. Về phần tại sao kêu Lý đại gia? Bởi vì đại gia ngươi trung quy là đại gia ngươi. Lại thêm Lý Hoài Nguyên luôn là không chút hoang mang, không nhanh không chậm, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu. Giống như là nhìn hết tang thương kiến thức rộng rãi lao đại gia. Cho nên liền dứt khoát sửa lại xưng hô. Xưng hô này thụ chúng còn ngoài ý muốn rộng. Ít nhất trong lớp đã tiếp thu Lý Hoài Nguyên bộ này người nào đều xem thường bộ dáng. Bây giờ nhìn ngược lại là cái việc vui, cũng đều đi theo kêu đại gia. Lý đại gia, thi thế nào? Hàng phía trước nữ sinh cười hì hì xoay đầu lại, hỏi. Bản tọa tự giác cũng không có sai lầm chỗ. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Bộ này khẩu khí cùng tuổi trẻ hình dạng tương phản cảm giác mười phần. Để ngươi xấu hổ móc xuyên mặt nền, thế nhưng quen thuộc về sau, là thật chơi vui. Lý đại gia, ngươi Lý Hoa vật lý cuối cùng hai đạo lựa chọn tuyển chọn cái gì? C. Lý Hoài Nguyên từ tốn nói. Có đúng không, tại sao ta cảm giác một cái tuyển chọn C, cái cuối cùng có lẽ tuyển chọn D? Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, ngươi sai. Đừng hỏi, hỏi chính là ngươi sai. Bản tọa làm sao có thể sai? Bản tọa đã sớm cùng Ôn Mặc đối diện đáp án. Đương nhiên Ôn Mặc có thể chính mình cũng không biết. Trừ mấy cái tuyển chọn, Ôn Mặc chọn sai bên ngoài, cơ bản đều như thế. Không sai, chính là Ôn Mặc chọn sai. Hán, không có khả năng sai. Hàng trước nữ sinh nghe xong nhíu môi. Nàng bất quá thuận miệng hỏi một chút, kỳ thật không có đem Lý Hoài Nguyên đáp án coi ra gì. Dù sao vị này trình độ tất cả mọi người rõ như ban ngày. Xung quanh đo không biết vì cái gì không có tính toán thành tích, thế nhưng phía trước toán học trắc nghiệm 19 phân. Liền đã bộc lộ ra học tra tiềm chất. Thi xong về sau, cứ việc lao sư nói là đừng đối đáp án, thế nhưng rất nhiều người vẫn là không kịp chờ đợi muốn biết chính mình một chút đề mục là không chính xác. Buổi chiều thời gian, đều trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, thi xong về sau, tâm tư cũng không biết bay đến đi đâu rồi. Thẳng đến tối tự học lên xong, Lý Hoài Nguyên theo biển người, chậm rãi đi ra lầu dạy học. Hắn muốn đi trong nhà xe cưới hắn xe điện có lửa. Mới vừa cưới đi ra cửa trường liền thấy một mình về nhà Ôn Mặc. Ôn Mặc, ngươi toán học thứ hai đếm ngược nói lựa chọn, chọn sai, có lẽ tuyển chọn C. Lý Hoài Nguyên đi theo sau Ôn Mặc, mở miệng nhạt tiếng nói. A. Ôn Mặc nhìn thấy Lý Hoài Nguyên về sau, có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, thế nhưng nghe lấy lời này lại sửng sốt. Tiếng Anh thứ 19 đề cùng 30 đề chọn sai, một cái tuyển chọn A một cái tuyển chọn D. Còn có Lý Hoa vật lý cuối cùng một đạo đại đề, kết quả tính toán sai. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ôn Mặc tò mò nhìn Lý Hoài Nguyên. Bản tọa tự có bản tọa thủ đoạn. Đối với Lý Hoài Nguyên cửa ra vào đam mê, mấy ngày nay buổi tối cho hắn chế định học tập kế hoạch giao lưu thời điểm, nàng đã thành thói quen. Cái gì bản tọa, bản tôn, giống như là trung nhị kỳ kéo dài đến nay bộ dạng, còn thật đáng yêu. Thôi ta, vậy ngươi nói thế nào là ta sai rồi đâu? Ôn Mặc hiển nhiên cũng có chính mình kiêu ngạo. Lý Hoài Nguyên nhíu mày dừng lại xe điện, từ túi sách bên trong lấy ra giấy bút. Sau đó phục khắc hai ngày này mấy đạo đề thi. Sau đó tại Ôn Mặc ngoài ý muốn trong ánh mắt, từng cái chứng minh chính mình là chính xác. Ôn Mặc nhìn xong về sau, biểu lộ ngưng trệ một cái. Bởi vì nàng thế mà thật sai. Đề thi bên trong đi vòng một cái chỗ bốn con nhỏ, nàng tư duy theo quán tính dựa theo thông thường để loại hình đáp lại. Xử lý xong vào đề thi tỉ mỉ đào xong cạm bẫy bên trong. Ngươi thay đổi đến lợi hại như vậy. Ôn Mặc hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Hoài Nguyên. Đó là tự nhiên, cái này toàn trường đệ nhất tên tuổi, bản tọa liền không khách khí nhận. Lý Hoài Nguyên ngạo nghễ nói. Hắn thương nguyên tiên tôn, cả đời không kém ai, tất nhiên muốn làm vậy sẽ phải làm đến tốt nhất. Ôn Mặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ không giảng hòa một điểm thất lạc. Hắn thế mà tại học tập bên trên cũng vượt qua ta. Vậy mình thật đúng là không có cái gì có thể so với phải lên hắn. Tốt ta, đúng là ta sai lầm. Ôn Mặc có chút tiếc nuối, cao thủ tranh chỉ kém chút xíu. mấy đạo đề phân kém liền đầy đủ để nàng ngã xuống. Nàng gần nhất quả thật có chút không quan tâm. Mỗi lúc trời tối soát đề thời gian cũng thiếu, bởi vì muốn nhớ cho Lý Hoài Nguyên thiết kế học tập phân đoạn, thậm chí còn muốn cho hắn tuyển chọn đề tổ đề, tiến hành đề loại hình cân đối huấn luyện, còn muốn đơn giản chỉ điểm hắn. Cái này chiếm dụng nàng tuyệt đại đa số ngoại khóa thời gian. Học tập giống như đi ngược dòng nước, là cùng Lãng Quên vẫn đang làm đối kháng một việc, không tiến tắc thôi. Cuộc thi lần này nàng đã có nhận thấy cảm giác. Trước đây hạ bút thành văn đề mục, lần này làm lại cần thêm chút suy nghĩ. Nghĩ đến cái này Ôn Mặc tâm tình thấp xuống. Bất quá, bản tọa dù sao thừa ân cho ngươi, có ân báo ân, ta mời ngươi ăn khuya. Lên xe đi. Lý Hoài Nguyên trở lại xe điện con lừa bên trên, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau của mình. A, không cần, không cần, ta chính là thuận tay hỗ trợ mà thôi. Ôn Mặc đội vàng xua tay, từ sợi tóc bên trong lộ ra đến gây họa thai cũng có chút phím hồng. Ngồi nam sinh chỗ ngồi phía sau, loại này sự tình, quá xấu hổ a cái kia đi, vậy ngươi ở phía dưới chạy à, đuổi theo ta. A. Nói xong Lý Hoài Nguyên vận động chân ga xe điện con lừa bọn ra ngoài. Ôn Mặc một người trong gió lộn xộn. Đại gia, ngươi cứ như vậy thực tế sao? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Ôn Mặc co cẳng liền chạy, hướng về Lý Hoài Nguyên phương hướng đuổi theo. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đuổi theo. Thoạt nhìn cũng quá choáng váng điểm đi. Sách, ngươi được hay không a, không được làm gì không lên xe. Ta còn tưởng rằng ngươi có tự tin đuổi theo ta đây. Lý Hoài Nguyên nhìn xem thở hồng hộc Ôn Mặc có chút ghét bỏ. Hô hô ta hô hô, ta không được, ta phải mà chết. Ôn Mặc mới vừa nói xong, liền cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Chương 71, cậu cậu chương 71, cậu cậu màu xanh yêu đao vạch qua một đạo màu xanh quang hồ. Chỉ là cái này bạt đao chạm, tốc độ cũng nhanh căn bản không phải người bình thường có thể kịp phản ứng. Tăng thêm linh năng yêu đao uy lực, xuất kỳ bất ý bên dưới, liền tính đối phương có khí giới ngăn cản, cũng sẽ bị tất cả hai nửa. Trước mắt người chết trong mắt hắn đã là người chết. Đối dị chúng ta vâng vâng dạ dạ, đối phó cái nhân loại, còn không phải tay cầm ném bóp. Thế nhưng theo yêu đao chém qua, bóng người trước mắt nhoáng một cái, người kia cực hạn nhoáng một cái, lưỡi đao gần như lao lồng ngực của hắn bay qua. Không đợi hắn ngoài ý muốn tại cái này một đao chém trúng không, phần eo liền nhận lấy trùng điệp một chân. Cả người bay ngược tiến vào sương mù bên trong, sau đó lập tức lại từ trong sương mù bay ngược ra đến, tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng trung kình. Dừng lại về sau, lập tức cảm giác trong dạ dày cuộn cuộn, nôn đầy đất. Mà cái kia hành thi tựa hồ còn đùa cợt quay đầu nhìn hắn một cái. Liên tại đặc biệt sự tình cục người chạy tới thời điểm, hành thi đã đi vào mê vụ. A, hắn tiến vào. Triệu Kỳ Lân cùng một đám đặc biệt sự tình cục chiến sĩ dừng ở sương mù tường bên ngoài. Liên tại hành thi tiến vào sương mù về sau, một mực không có bất kỳ cái gì ba động sương mù, đột nhiên táo động. Tất cả sương mù đều hướng về một chỗ dũng manh lao tới. Sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Chuyện gì xảy ra? Đặc biệt sự tình cục cùng người cùng tuần bộ đều cùng sương mù tường kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó bọn họ liền thấy để bọn họ không thể nào hiểu được một màn. Mê vụ bên trong, cổ hành thi kia há to miệng, thôn tính đồng dạng thôn vệ sương mù. Trong sương mù hắc quang phun trào, một làn sóng tiếp theo một làn sóng xung kích lành nghề thi thể bên trên, tựa hồ là tại phản kích. Thế nhưng loại này phản kích đối với hành thi không có ảnh hưởng chút nào. Đội trưởng chặn đánh đánh chết hắn sao? Đội viên móc ra súng, nhắm ngay hành thi. Triệu Kỳ Lân do dự một cái mắt, sau đó đưa tay. Trước đừng nổ súng, hắn tựa hồ đang giúp đỡ. Liên tại Triệu Kỳ Lân ngăn lại đội viên thời điểm, điện thoại vang lên. Uy, Lưu cục trưởng, các ngươi đang chờ cái gì? Lập tức cho ta bắt lấy cái kia hành thi, phái người đi xung quanh tìm xem, người thua xác kia khẳng định tại phụ cận. Hành thi bắt không được, liền đánh chết. Ta cho ngươi phê chuẩn, ta đến gánh trách nhiệm. Lưu cục trưởng táo bạo âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Bọn họ hành động đều mang cỡ nhỏ cảng, tổng cục các trưởng cục có khả năng tùy thời xem xét nhiệm vụ tiến độ. Cho ta Thiên La địa vong cũng phải bắt lấy người khua sắc này. Loại này năng lực tuyệt đối không thể lưu lạc dân gian. Triệu Kỳ Lân không đợi nói chuyện, điện thoại liền giật máy. Do dự một chút liền hạ lệnh, để tuần bộ cục đồng sự phong tỏa từng cái giao lộ. Cái kia hành thi đâu? Hổ con chỉ còn tại hấp thu xương mù hành thi. Chờ một chút. Triệu Kỳ Lân biểu lộ nghiêm túc. Hổ con trầm mặc không nói chuyện, cái này đã coi như là công khai làm trái ra lệnh. Trở về nhà mình đội trưởng sợ là muốn ăn xử phạt. Triệu Kỳ Lân mới vừa nói xong, điện thoại liền vang lên tiếng chuông. Cái kia người nào, tranh thủ thời gian tổ chức đám người sơ tán, đặc thù đoàn xương mù thời tiết, đại gia đừng hoảng hốt ta, vừa vặn chính là kiểm tra đo lường một cái này đoàn xương mù tạo ra nguyên nhân. Cái gì? Đó là chúng ta hình người trừ bỏ xương mù người máy. Vung đao. Đó là cùng người máy người điều khiển chào hỏi mà thôi. Ha ha, chúng ta người trong đơn vị, ở giữa quan hệ đều rất tốt, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Triệu Kỳ Lân lập tức để chính mình bận rộn không nhìn vang lên điện thoại. Hổ con cùng Phục Linh khỏe miệng co quắp động đứng tại Triệu Kỳ Lân phía sau. Đội trưởng ngươi nói những lời này, chính ngươi tin sao? Đợi đến tuần bộ tiếp nhận sơ tán đám người, Triệu Kỳ Lân quay đầu nhìn hướng ngay tại phun ra nuốt vào mây mù hành thi, sắc mặt phức tạp. Lý Hoài Nguyên điều khiển hành thi đem toàn bộ xương mù nuốt vào trong miệng về sau. Hành thi quanh thân tràn ngập ra xương mù nhàn nhạt, cả người giống như là đang không ngừng hướng bên ngoài tỏa ra hơi nóng đồng dạng. Hoàng hốt thận xương mù bị áp chế vào hành thi trong cơ thể, thế nhưng cũng tựa hồ bắt đầu thay đổi hành thi. Lý Hoài Nguyên có thể cảm giác được Lâm Miêu dùng thanh đồng chung nắm giữ khống thi năng lực đang hạ xuống. Lâm Miêu, hiện tại ta thu ngươi làm bản tọa nhập môn đệ tử, chuyển cho ngươi thi đạo chuyển thừa, ngày sau làm việc lúc này lấy bản môn lợi ích làm trọng, tôn sư trọng đạo, cần cụ tu hành. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt mở miệng truyền âm nói. Tiên, sư tôn tại thượng, đệ tử ghi nhớ. Lâm Miêu lúc này mừng rỡ dùng đầu cắn vô lăng. sau một khắc một cỗ tin tức cưỡng ép nhét vào đầu của nàng bên trong. Đau nàng kém chút kêu ra tiếng.
Ân.
Lâm Yêu, A Ân Lý Hoài Nguyên. Ngươi cái gì kia bức động tĩnh, kêu cho ai nghe đâu? Công pháp đều truyền xong. Chờ Lâm Yêu nắm giữ thi đạo truyền thừa về sau, biểu lộ có điểm lạ. Cái này thi đạo truyền thừa là lạ, có nhiều thứ không giống như là nuôi thi phương pháp, giống như là luyện chế khôi lỗi. Trong truyền thừa liền ghi chép tỉ mỉ làm sao đem cẩu cẩu linh hồn cắm vào vô chủ sát thịt bên trong. Lâm Yêu, cẩu cẩu. Thậm chí còn ghi lại làm sao cùng cẩu cẩu bồi dưỡng tình cảm. Lâm Yêu trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, Thiên Tôn rất thích chó sao? Tính toán, trước chạy trốn. Lâm Yêu cầm thanh đồng chung dựa theo truyền thừa chi pháp, bắt đầu khống chế hành thi. Liền tại Lâm Yêu ngoài xe, Đường Viên cùng Hứa Yên chạy qua. Đường Viên con bao bố nhỏ bên trong, lộ ra một cái xúc tu, giống như là cậu tử le lưới một dạng, phát ra a a âm thanh. Yên tĩnh một chút, không muốn lộ tẩy. Đường Viên vô vô bao bố nhỏ. Lâm Miêu giờ phút này cũng không có quan tâm đến hai người, cũng không có nhìn thấy cái kia quỷ dị bao vải. Tại thôn vệ thận xương mù về sau, hành thi thân thể co quắp một cái, thế nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nhìn giơ súng đặc biệt sự tình cục đội viên một cái, hành thi hướng thẳng đến lầu dạy học bên cạnh vườn hoa phóng đi. Ngăn lại hắn, mấy đạo lưới thương phóng ra ngăn cả lưới, nhưng đều bị hành thi bén nhạy từng cái tránh thoát. Một bộ phận đội viên truy kích đi qua, còn lại đi theo tuần bộ cùng một chỗ vọt vào lầu dạy học bên trong. Giờ phút này lầu dạy học bên trong nằm một chỗ học sinh. Lý Hoài Nguyên trong tụng đạo văn, thanh thần thuật quyết tán. Vẫn còn đang hôn mê các học sinh, lần lượt mở mắt, sau đó một mặt mở mịt đứng dậy. Lý Hoài Nguyên cũng thừa dịp loạn đứng dậy, vô vô cái mông bụi, một bộ người không việc gì biểu lộ. Sau lưng Bàng Lang Tâm cũng ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, liền cảm giác cánh tay cùng bắp đùi giống như là đông tuyết tivi một dạng, lại đau lại tê dại. Rất nhằm a. Bàng Lang Tâm có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Ngược lại nhìn hướng một bên Ôn Mặc. Người không sao chứ Mặc? Bàng Lang Tâm quan tâm hỏi. Không có việc gì. Ôn Mặc lắc đầu. Lúc này, cửa chính một đám tuần bộ bắt vào. Thần tốc tuần sát bốn phía, sau đó áo khoác trắng cùng phòng cháy cũng đều đi theo vào. Nhìn xem nằm dưới đất đầy đất học sinh, vừa mới tiến đến thời điểm, toàn bộ đều hoảng hồn. Cái này nếu là toàn bộ các, cái này xã hội dư luận liền trực tiếp nổ tung, ai cũng ép không được. Thế nhưng trải qua bác sĩ đơn giản xem xét về sau, chỉ là bị kinh sợ. Triệu Kỳ Lân nghe bác sĩ hồi báo hơi kinh ngạc. Cái này mê vụ nhìn xem lợi hại như vậy, thế mà bên trong học sinh không có việc gì. Cũng không phải nói không có, có chút học sinh bị đặt ở phía dưới, còn có bị dẫm lên, thân thể có chút máu ứ động. Triệu Kỳ Lân, ta đều làm tốt đoàn diện chuẩn bị tâm tư, ngươi nói với ta cái này. Tốt, quá tốt rồi. Triệu Kỳ Lân vui vẻ nói. Bất kể nói thế nào, các học sinh không có việc gì, chính là may mắn lớn nhất. Bác sĩ do dự một chút nói ra, bất quá cũng phải thua thiệt thời gian không dài, mặc dù những học sinh này thoạt nhìn không có gì đáng ngại, thế nhưng đại bộ phận đều xuất hiện tụt huyết áp triệu chứng. Rất kỳ quái, ta cũng nghĩ không thông, thời gian ngắn như vậy làm sao sẽ nhiều như vậy lượng tụt huyết áp. Nếu là dây dưa lâu, khó mà nói, sẽ như thế nào. Triệu Kỳ Lân gật đầu, trong lòng lại nghĩ tới cổ hành thi kia. Cho dù đối với loại này dân gian tự do tổ chức, hắn cũng không thế nào xem trọng, thế nhưng cái này mấy lần là thật giúp được bọn hắn bận rộn. Ân, vất vả Lý bác sĩ. Đội trưởng, những học sinh này làm sao bây giờ? Hổ tử đi tới hỏi. Triệu Kỳ Lân do dự một chút, toàn bộ đều giao cho gia trưởng mang về nhà đi. Mới vừa bị kinh sợ dọa, lúc này cũng hỏi không ra cái gì tới. Nhiều như thế học sinh, hắn liền tính muốn lưu cũng không để lại tới. Học sinh cùng chàng thai nạn này lại không có quan hệ gì. So với thẩm vấn học sinh, bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bạc Phong tiểu khu thế lửa đã đến không cách nào khống chế tình trạng. Không phải phòng cháy không góp sức, thực sự là căn bản là không có cách tới gần. Chương 82, Lớn Vị Ngư chương 82, Lớn Vị Ngư không đợi té xỉu, đột nhiên cảm giác linh đài thanh minh, cả người tỉnh táo lại. Lảo đảo hai bước, đứng vững gót chân. Thật yếu. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn xem nàng. Lên xe. Ôn Mặc lần này cũng không khách khí, trực tiếp lên xe. Thẹn thùng dù sao cũng tốt hơn chạy chết đi. Vừa rồi nàng thật sự coi chính mình phải chết. Hẳn là tụ huyết áp, cơm tối nàng đều không có ăn. Chỉ là không biết làm sao đột nhiên lại tỉnh táo lại. Nàng xem như là nhìn ra, đi theo cái này Lý Hoài Nguyên bên cạnh luôn có chuyện kỳ quái phát sinh. Xe điện con lửa cưỡi cực kỳ nhanh, gió lạnh hô hô hướng trong cổ áo rót. Đi bộ thời điểm không cảm thấy, thế nhưng ngồi lên xe, liền cảm giác quần áo trên người căn bản ngăn không được cái này ý lạnh. Ôn Mặc rụt rụt thân thể, che ở trước ngực tay không tự chủ đặt ở trên đầu gối. Thật là lạnh a, thế nhưng sau một khắc đột nhiên xung quanh gió lạnh đều giống như biến mất đồng dạng. Nguyên bản có chút như kim châm đầu gối, cũng không lạnh. Lại là một kiện chuyện kỳ quái. Lý Hoài Nguyên không mang nàng đi quá xa. Rời đi trường học phạm vi về sau, mặt vào một cái tiểu khu con đường bên trong thế mà còn cất giấu liên miên quầy ăn vặt. Ôn Mặc nghiêng thân thể, từ Lý Hoài Nguyên nơi bả vai lộ ra nửa cái đầu, nhìn xem phía trước quầy ăn vặt. Nơi này thế mà còn có cái chợ đêm, ta bên trên nhiều năm như vậy học cũng không biết. Người không khí bên trong các loại quả vặt hương vị, Ôn Mặc con mắt lóe sáng loẹt loẹt. Lòng nướng ấy. Ôn Mặc con mắt loẹt loẹt nhìn xem đi qua lòng nướng chia đều. Lý Hoài Nguyên lại dừng lại ý tứ đều không có. Nàng có chút thất vọng. Còn có gà rán. Lý Hoài Nguyên cũng không có dừng lại. Ôn Mặc bệnh bệnh lên miệng. Nói tốt mang nàng đến ăn. Liên tại Ôn Mặc ở sau lưng đối với Lý Hoài Nguyên xẹp miệng nhăn mặt thời điểm, Lý Hoài Nguyên thắng. Ai ôi, đụng đầu vào thiếu niên trên lưng. Ôn Mặc che mũi, nước mắt đều muốn chảy xuống. Kính mắt cũng đụng sai lệch. Lấy kính mắt xuống, Ôn Mặc che mũi kiểm tra một hồi, xong đời kính mắt chân đều lệch ra không thể đeo. dùng tay tách ra, thế nhưng kính mắt chân lệch ra địa phương tại tròng kính biên giới. Nơi này không có công cụ sợ là tách ra bất chính. Thở dài, Ôn Mặc cũng không nói cái gì. Là nàng thất thần, không trách Lý Hoài Nguyên. Đến phần trà thang, một phần cháo bát bảo. Ngồi ăn. Lý Hoài Nguyên thuần thục chọn món ăn, sau đó chỉ ven đường một cái bàn nhỏ. Ôn Mặc xoa dưới mũi xe, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế đầu. Lấy xuống kính đen, Ôn Mặc ngũ quan lập thể rất nhiều, tăng thêm tuổi trẻ tràn đầy collagen protein trắng non khuôn mặt, ngược lại là đẹp mắt không ít. Nhìn xem Ôn Mặc trong tay lệch ra kính mắt, Lý Hoài Nguyên đưa tay. Ôn Mặc nhìn một chút hắn, sau đó chẳng biết tại sao đem kính mắt đưa cho Lý Hoài Nguyên. Làm không cẩn thận, kính mắt tít ngoài rìa vị trí nơi đó quá cứng, cần phải đi cửa hàng kính mắt chỉnh một cái. Ôn Mặc lắc đầu nói. Lý Hoài Nguyên đưa tay nặn, sau đó tiện tay bài chính đưa cho Ôn Mặc. Ôn Mặc trừng to mắt, mắt kính kia tại trong tay hắn cùng một đoàn đất dẻo cao su đồng dạng. Như vậy mảnh kim loại đầu, không rồi tay sao? Hậu thiên tinh khí lấy ăn bổ, thiếu thì tổn hại tiên thiên tinh khí. Không ăn cơm là không được. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn xem ngay tại đeo kính Ôn Mặc. A, buổi tối không nói bụng. Nửa câu đầu nửa hiểu nửa không, nửa câu sau xem như là hiểu hắn có ý tứ gì. Để chính mình hảo hảo ăn cơm. Lâu dài thì tổn hại sức khỏe. Lý Hoài Nguyên nói xong nhàn nhạt lắc đầu. Tân bệ trà thang là một loại món bột mì nấu đặc. Phía trên ngũ cốc hoa màu mức quả khô đều có. Không quản là xem như ăn khuya vẫn là bữa sáng ăn đều có thể. Ôn Mặc xác thực cũng là đói bụng, hôm nay trà thang đặc biệt thơm ngọt. Sau khi ăn xong, sờ lên bụng, có loại thỏa mãn ăn nhàn vui vẻ. Lý Hoài Nguyên lại mặt không thay đổi đem một bát cháo bát bảo đẩy tới trước mặt nàng. Ta ăn không bảo á. Ôn Mặc nhìn xem cái kia bát cháo bát bảo một mặt hoảng sợ. Ăn như vậy điểm, đủ làm cái gì? Ân, nếu là ăn lòng nướng lời nói còn có thể ăn một cái. Ôn Mặc cười đưa ra một ngón tay. Nàng còn rất thèm. Ngày thường trừ ăn canteen, chính là mang mụ mụ cho chuẩn bị cơm sáng, đối với phía ngoài quả vật luôn là thèm. Ngươi ngũ tạng nguyên khí không mạnh, ăn ít những cái kia cần ngũ tạng bài độc đồ vật. A, được thôi. Ôn Mặc bĩu môi, cảm giác Lý Hoài Nguyên những thuyết pháp này cùng gia gia của nàng giống như. Ăn không khỏe mạnh ăn cái kia không khỏe mạnh, ba bữa cơm không thể rơi. Khó trách nhân gia cho hắn lên ngoại hiệu kêu Lý đại gia. Thật đúng là cái lão đại gia tư tưởng. Lão bản đến cái có ca lạnh. Lý Hoài Nguyên tiếp nhận có ca liền tới một cái. Lạnh buốt thấm thoải mái, tại cái này lớn trời lạnh, đặc biệt lạnh. Ôn Mặc không phục, cái gì à, ngươi không cho ta ăn không khỏe mạnh, ngươi uống cũng không khỏe mạnh à. Ngươi có thể cùng bạn tòa so. Tiểu nha đầu phi tử, uống ngươi cháo bát bảo đi. Lý Hoài Nguyên một mặt khinh bỉ nhìn xem Ôn Mặc. Không uống, no bụng. Ôn Mặc thật tức giận, người này thật là không trải qua ở chung lâu dài, nguyên bản mỹ nhan phổ tổ sọc đều sẽ bể nát. Lão bản, đóng gói, cho nàng mang đi. Lý Hoài Nguyên chỉ Ôn Mặc. Trả tiền về sau, Lý Hoài Nguyên cưới lên xe điện con lửa. Ôn Mặc xách theo cháo cùng lên đến. Điện thoại cho ta. Nha. Ôn Mặc đều không nghĩ nhiều đưa lên điện thoại. Giải tỏa. Nha. Mở ra app kiểm tra một hồi thẻ ngân hàng số dư. Lý Hoài Nguyên nhíu mày. Thực sự hết tiền rồi còn có 1400 khối tiền. Suy nghĩ một chút, toàn bộ đều cho Ôn Mặc chuyển đi qua. Số tiền này xem như là bản tọa trước dự chi ngươi phụ đạo phí, phía sau chờ bản tọa kiếm tiền, lại cho ngươi còn lại. A, không cần, không cần. Ôn Mặc tranh thủ thời gian đi đoạt điện thoại. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nâng cao điện thoại. Tùy ý nàng làm sao nhảy nhót cũng với không tới. Bản tọa không nợ ân tình, mặc dù bây giờ không trả hết, phía sau kiểu gì cũng sẽ trả hết. Cứ như vậy đi. Nói xong đem điện thoại đập vào Ôn Mặc trong tay. Có lẽ không có Ôn Mặc, chính hắn cũng có thể từ cơ sở nhất một chút xíu học lên. Thế nhưng khẳng định là không đổi kịp thi cuối kỳ. Khảo thí không trọng yếu, đăng đỉnh rất trọng yếu. Hắn Lý Hoài Nguyên cả đời không kém ai. Tất nhiên quyết định dùng người bình thường phương pháp đi đến đỉnh phong, vậy hắn liền có thể làm đến. Đuổi đi Ôn Mặc, Lý Hoài Nguyên tâm tình không tệ đạp xe về nhà. Thuận tiện đi công viên thu một cái linh khí. Tại liền tại công viên thu linh khí thời điểm, nơi xa truyền đến từng trận tiếng hô hoán. Bắt lấy a, bắt lấy a. Người đâu, người hướng đi đâu rồi? Còn chưa kết băng mới sông, mùa đông dòng nước ổn định, đen kịt một màu bên bờ sông, đèn tin chiếu rọi đi ra của sáng, không ngừng ở trên mặt nước đảo qua. Ở đâu, ở đâu? Đậu phộng, cái này lão Nưu không phải nói chính mình tuổi trẻ là bơi lội quán quân sao? Điểm này nước đều dẫm không được. Nhanh cứu người đi. Người nào chép lưới giải? Một đám câu cá lao tại bên bờ lo lắng la lên. Vọt tới cầu bên kia. Không đúng, cái này nước nào có nhanh như vậy? Lão Nưu giống như là bị cái gì kéo lại. Thảo, ta đều nổi da gà, nhanh cứu người. Trên cầu một người mặc hình quang phục cảnh sát giao thông nhảy xuống xe, cởi xuống trên thân nặng nề áo đông quần đông, trực tiếp một cái lặn xuống nước trực tiếp đâm vào trong sông. Có người xuống nước đi cứu, cho ánh đèn, cho ánh đèn. Lý Trình nhảy đi xuống về sau, nước sông giá rét thấu xương cũng không có để hắn lưu lại, hắn mở nước lớn lên, thủy tính vô cùng tốt. Nhìn thấy rơi xuống nước người vị trí về sau, trực tiếp quả quyết nhảy cầu cứu người. Tại Lý Trình nhảy cầu về sau, một chiếc nhỏ xe điện chậm rãi từ từ cưỡi lên trên cầu. Dừng ở Xuân Phong Quốc Tân 650 bên cạnh. Nói để ngươi buổi tối ít đi ra ngoài. Không nghe lời. Lý Hoài Nguyên nói thầm ngừng tốt xe điện, đi tới cầu một bên, quan sát trong nước sông càng ngày càng gần hai người. Được xưng là lão Nưu câu cá lão, nguyên bản còn tại bơi, hai tay dùng sức lay nước, muốn hướng bên bờ du. Thế nhưng sau một khắc giống như là bị túm một dạng, người trực tiếp trượt chân tiến vào trong nước. Tốt mập cá nha. Lý Hoài Nguyên có chút tán thưởng. Không có gì quái đồ vật, chính là một đầu con cá to béo, cán câu, dây câu quấn ở câu cá lao trên chân. Chương 83, câu cá hắn rất am hiểu chương 83, câu cá hắn rất am hiểu lý trình thủy tính sát thực tốt, lại thêm có trên bờ câu cá lao chiếu sáng phụ trợ, rất nhanh liền ôm lấy ngay tại trong nước trôi dạt câu cá lao lao ngưu. Thế nhưng ôm lấy về sau lập tức cảm giác được một cỗ lôi kéo lực đem hai người đều hướng trong nước kéo. Nháy mắt Lý Trình liền luống cuống. Hắn trước đây liền nghe nói qua, lúc buổi tối, trong nước nếu là có quái đồ vật, lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế nhưng trước mắt hắn không thể chạy, chạy, người này liền thật không cứu nổi. Cự lực bỗng nhiên truyền đến hai người đều bị kéo xuống nước, ung 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 đổ một miệng lớn. Cầu sinh ý thức nháy mắt chiếm thượng phòng. Lý Trình muốn buông tay, thế nhưng sau một khắc liền bị kiên định ý chí bao trùm. Hắn là binh chuyển nghề trở về tiến vào hệ thống công an. Sứ mệnh hắn từ trước đến nay chưa quên. Trong tay ôm sát lao nhưu, một cái cánh tay liều mạng bể nước, muốn lên nổi. Theo một cái không khí mới mẻ tràn vào trong miệng. Lý Trình miệng lớn thở dốc một cái, sau đó tiếp tục đẩy nước lôi kéo. Lao nhưu cũng tại liều mạng đạch, tốt tại không phải cái vương hữu. Thế nhưng trên chân dây là càng kéo căng càng chặt. Ta trên chân, cuốn dây. Thừa dịp thông khí, lao nhưu hô to một tiếng. Lý Trình lúc này buông ra lao nhưu, hít một hơi, nghiêng người đâm vào trong nước, lục lọi tìm lao nhưu chân. Lao nhưu đang giãy giụa, chân cũng một mực đang động, khó khăn tìm tới cổ chân vị trí, liền lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay đau nhói, máu tươi bốn phía. Sắc bén dây câu vạch phá hắn tay. Sau đó dây câu chuyển đến to lớn sức kéo. Hai người đang không ngừng chìm xuống. Lý Trình luống cuống, hắn cuống quýt ở giữa đều quên chính mình tay không tấp sát xuống, liền tính mò lấy dây câu cũng cắt không ngừng. A Lý Hoài Nguyên đi đến bên bờ, nhìn xem một đám câu cá lao tại dọc theo bờ sông hô to gọi nhỏ chạy nhanh. Tìm một chỗ, đem câu cá lao vứt bỏ cần câu nhặt lên. Nhìn một chút móc, trực tiếp vung cán đi ra. Thảo, tiểu tử, đều lúc nào còn câu cá. Bên cạnh một cái đại ca cầm đèn tin lo lắng chiếu vào mặt nước, quay đầu thấy được Lý Hoài Nguyên ngồi xuống câu cá, lúc này có chút không kiềm chế được. Người đây cần câu. Là, cái này ba cây đều là ta. Đại ca tùy ý nói, sau đó vừa lo lắng nhìn xem mặt nước, tuần bổ cùng phòng cháy thế nào còn chưa tới à, đều đi qua 5 phút đồng hồ. Ta lấy ra câu cái cá có thể chứ. Tùy ngươi a, trong nước có người rơi xuống nước, ngươi còn có nhàn tâm câu cá. Đại ca nhìn xem Lý Hoài Nguyên, giận không chỗ phát tiết. Cái kia không vừa vặn đánh cái ổ. Lý Hoài Nguyên nói thầm một tiếng. Con cá này có chút mập, xếp về đi làm canh chua cá, cho mấy cái ngốc đồ đệ bồi bổ. Mấy ngày nay cũng chưa ăn cái gì tốt cơm, quỷ nghèo đồ đệ trong bụng đoán chừng chất béo cũng không có. Vì sao không mua? Mua không được dùng tiền áp vừa vặn có người đánh ổ, chính mình trở về làm càng tiết kiệm tiền. Bây giờ đem tiền tiết kiệm toàn bộ đều cho Ôn Mặc, làm không tốt mua gia vị tiền đều không có. Tính toán, trước câu đi lên lại nói. Câu cá môn kỹ thuật này, hắn rất am hiểu. Dùng linh khí dẫn dắt lưới câu, coi trọng đầu nào cá, sau đó nhét trong miệng nó liền được. Sư tôn cái kia lão bất tử, luôn nói hắn làm như vậy, liền mất đi câu cá ý nghĩa. Thế nhưng Lý Hoài Nguyên không như thế nhìn. Ngươi liền nói câu không có câu đi lên đi. Nào giống ngươi cái lao đầu tử, cả ngày không quân, đều không đủ mất mặt. Hắn thương nguyên tiền tôn, câu cái cá còn không quân, hắn đánh không nổi người này. Ta chẳng những muốn câu đi lên, ta còn phải câu cái này trong sông nhất điều cá. Cái kia con cá to béo kéo lấy hai cái nam nhân trưởng thành, kỳ thật cũng mệt mỏi quá sức. Tổ đã đánh tốt, có thể xuất thủ. Linh lực như dao cắt đứt quấn ở lão nhưu trên chân dây câu. Sau đó bên này móc ngựa không ngừng vó nhét vào cái kia con cá to béo trong miệng. Cá lớn cảm giác ngoài miệng cảm nhận sâu sắc vừa vặn làm dịu, kết quả lại nhét vào một cái càng thô đi vào. Lúc này không làm, bắt đầu sau cùng điên cuồng. Bên này Lý Trình cùng lão nhưu đều cảm giác áp lực một giảm. Dùng hết sau cùng khí lực bơi tới bên bờ. Lão Nưu đã không còn khí lực, toàn bộ nhờ Lý Trình kéo lấy. Hai người bị kéo lên bờ, trên cầu tiếng còi cảnh sát vang lên. Thế nào, thế nào? Một đám câu cá lao quan tâm nhìn xem hai người. Lý Trình bung bung tay, chỉ là có chút thoát lực, hắn còn tốt, thế nhưng lão Nưu sặc nước cũng không ít. Lên bờ về sau, trực tiếp liền nằm ngửa, không ngừng ho khan sặc nước đi ra. Một đám câu cá lao ngược lại là có thể góp ra nửa cái bác sĩ đến, tranh thủ thời gian tại tiến hành khẩn cấp xử lý. Mà chưa hề nhúng tay vào, liếc nhìn một phía, liền thấy hai chân đính tại bên bờ Lý Hoài Nguyên. Cái kia cần câu đã cong lên căng dây cùng, Lý Hoài Nguyên lại đi theo pho tượng, thân thể liền ngửa ra sau đều không có ngửa ra sau. Đậu phộng, bên trên cá lớn. Nguyên bản còn vây quanh tại lão Nưu bên người câu cá lao, nháy mắt đi hơn phân nửa, đều đến xem câu cá. Cái này muốn không chịu nổi. Lý Hoài Nguyên cũng cảm thấy cần câu cực hạn, thế nhưng không sợ, cho gậy che chuyển vào linh lực, dây câu chuyển vào linh lực, cưỡng ép kéo dài tính mạng. Cần câu, ta lên, ta lại đi. Lý Trình nhìn thấy câu cá thiếu niên bộ dạng, lúc này có chút kinh ngạc. Vừa rồi lên bờ thời điểm, hắn liền thấy ta tại cái này liều sống liều chết cứu người, ngươi còn tại cái kia câu cá, kết quả xem xét là tiểu tử ngươi a cái kia không sao, bình thường. Tiểu tử này, thần kinh liền không quá bình thường, Lý Trình là biết rõ. Câu cá lượng sức mà đi, cũng đừng lại bị kéo vào trong nước. Lý Hoài Nguyên nghe nói như thế, ánh mắt nghiêm túc lên. Tiểu ba này khí lực rất lớn, thế nhưng cái này kỹ xảo là một điểm không có a, mẹ ép lôi kéo. Cái gì cần câu cũng không nhịn được tạo a. Khinh thường lão tử. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính câu cá kỹ xảo. Còn tại dãy rùa con cá to béo, đột nhiên cảm giác trên đầu bị gõ một côn. Toàn bộ cá đều ngơ ngơ ngắc ngác. Sau đó thuận lý thành chương bị Lý Hoài Nguyên mài ép lôi kéo đến bên bờ. Hoa lao, thật kéo lên, tờ mờ. Thật lớn một đầu đại hắc cá. Con cá này đúng không? 2 mét hắc ngư. Ta lục soát một chút, cái này xưa nay chưa từng có a, con cá này quả thực phá kỷ lục. Là hắc ngư sao? Thật sự là. Biến dị đi. Lý Hoài Nguyên tay trực tiếp cắm hắc ngư trong miệng, đem toàn bộ đại hắc cá từ trong nước mò đi ra. Đem cần câu ném cho phía trước nói chuyện đại ca, sau đó xách theo cá liền chuẩn bị đi. Ngưu bức, tiểu ca, ngươi quá lợi hại, ta có thể chụp tiểu anh sao? Một đám đại ca liền cùng nhìn thấy món đồ chơi mới hải tử một dạng, nhiệt tình xông tới. Tiểu tử thật lợi hại a, ta cho tới bây giờ không gặp như thế lớn hắc ngư. Lợi hại. Tại từng tiếng lợi hại bên trong, Lý Hoài Nguyên bản thân bị lật lối, nhàn nhạt giơ lên trong tay cá. Tùy tiện đập. Tiểu ca đại khí, ta có thể cùng cá chụp ảnh chung sao? Lý Hoài Nguyên, hợp, tùy tiện hợp. Lão Ngưu, khu, đại ca, có thể để cho ta cùng cá chụp ảnh chung sao? Khu. Ngươi cũng đừng nói. Lại nói, cá đều có thể cho ngươi đốt đầu bảy ăn lớn ghế ngồi. Cứu hộ đem lão Ngưu lôi đi thời điểm, lão Ngưu con mắt còn tại nhìn cá. Con cá này nói thế nào cũng là hắn lấy mạng đánh ổ câu đi lên, nhìn nhiều hai mắt ta, lại không nhìn liền vào người khác trong bụng. Lý Trình nghỉ ngơi một hồi đi tới Lý Hoài Nguyên bên cạnh, ngươi làm sao hơn nửa đêm chạy ra ngoài? Đi qua. Được thôi, mau về nhà, đêm hôm khuya khoắt, đừng để bạn gái ngươi lo lắng. Lý Trình xoa xoa tóc, nghiêm túc nói. Lý Hoài Nguyên đem cá vác lên vai, thản nhiên nói, ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi. Lý Trình cười, ta không có việc gì, ta thủy tính tốt đây, trước đây là hải quân bộ đội sóng to gió lớn đều gặp, cái này đều việc nhỏ. Nhìn một chút Lý Trình, Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, ăn cá sao? A. Cuối cùng Lý Trình dở khóc dở cười ôm cá, ngồi tại xe điện con lửa phía sau. Trước thời hạn tan tầm, mô tô để đồng sự cưới trở về cùng. Lý Hoài Nguyên dừng ở còn mở cửa gia vị trong cửa hàng, nhìn xem điện thoại bắt đầu điểm liệu. Điểm xong sau, ánh mắt rơi vào Lý Trình trên thân. Tổng cộng 30 năm. Lão bản nhìn xem Lý Hoài Nguyên, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Lý Trình trên thân. Lý Trình có chút kinh ngạc. Ngươi sẽ không phải cảm thấy ta miễn phí mời ngươi ăn cá đi. Lý Hoài Nguyên gặp Lý Trình bộ này không có mắt lực gặp dáng dấp có chút không kiên nhẫn. Bắt ta lật lan can thời điểm, ngươi cùng mở ổ khóa giống như. Trả tiền thời điểm, ngươi cho ta giả ngây giả dại. Chương 84, tới đều tới rồi chương 84, tới đều tới rồi cuối cùng Lý Trình tại lão bản đương cùng Lý Hoài Nguyên dưới ánh mắt vẫn là kịp phản ứng, móc ra điện thoại trả tiền. Lại ngồi lên Lý Hoài Nguyên xe điện, Lý Trình đều muốn chính mình tức giận cười. Tình cảm ngươi muốn mời ta ăn cá, là ngươi không có tiền mua gia vị a. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, không phải vậy đâu. Thảo, ta còn tưởng rằng hai ta quan hệ tạm được đây. Lý Trình có chút dở khóc dở cười. Là hắn quá đơn thuần. Vừa rồi đi xuống cứu người rất nguy hiểm đi. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt hỏi. Tạm được, may mắn quấn lấy cái kia câu cá lao dây câu chặt đứt, không phải vậy thật tắm. Lý Trình suy nghĩ một chút nói. Nguy hiểm còn liều mạng như thế. Lý Hoài Nguyên khinh thường cười một tiếng. Đúng thế, nhân dân tuần bộ tôn chỉ, chính là bảo hộ người dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Lý Trình có chút tiêu ngạo ưỡn ngực. Lý Hoài Nguyên khinh thường cười nhạo một tiếng. Thật muốn mạng ngươi, ngươi cũng bảo vệ. Nguy nan đương đầu lời nói, việc nghĩa chẳng tử. Lý Trình ôm cá, nói nghiêm túc. Nguyên lai thật đúng là có giống như ngươi ngu xuẩn, bất quá ta thật bội phục. Lý Hoài Nguyên khỏe miệng ngoắc ngoắc. Hại, ngươi muốn hỏi, ta chính là dám, đến lúc đó, có dám hay không lại nói, ha ha ha. Lý Trình cười mở cái vui đùa. Không phải lão đệ, ngươi dọn nhà a, cái này đi đâu a? Lý Trình chậm rãi phát hiện Lý Hoài Nguyên đạp xe đi tới chứ danh phú hào khu biệt thự tuyến đường chính bên trên. Cái này đoạn đường, cấp trên đều bàn giao qua, trên con đường này xảy ra chuyện gì, trước lên báo lại xử lý. Dọn nhà, mới vừa mua phòng. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Lý Trình không nói. Xe điện con lửa xuyên qua liên hợp biệt thự khu, chạy thẳng tới phía sau độc tòa nhà trang viên mà đi. Làm to lớn chạy bằng điện bọc thép cửa lớn từ từ mở ra thời điểm, Lý Trình nào đứng máy. Không phải, ngươi nói với ta ngươi mua phòng, ngươi mua cái này. Ngươi ở cái này, ngươi mua cái gia vị tiền còn phải ta bỏ ra. Không phải, đừng ồn ào tốt nha huynh đệ. Chủ nhân, ngài trở về á. Mới vừa mở cửa, một đạo thân ảnh màu trắng thật nhanh chạy đến trước mắt, Lý Trình đều không thấy rõ, cùng cái quỷ đồng dạng. Thế nhưng tới gần xem xét, hít sâu một hơi. Cô gái này cũng quá chính đi. Mặc đen trắng hầu gai váy, gương mặt kia, cái kia dáng người, quả thực nổ tung. Nữ nhân này vừa rồi gọi cái gì? Chủ nhân. Thảo. Lao tử hiện tại cảm giác có chút không thanh tỉnh, khả năng là vừa rồi tại trong sông sắc nước, hiện tại là tại bệnh viện cấp cứu có phải là. Lật hết. Lý Hoài Nguyên quan sát một chút Lệ Khuynh Thành, cái này trang phục hắn trong video gặp qua. Lệ Khuynh Thành cái này trang phục xem như là dụ tâm. Lật hết chủ nhân, nhân gia có thể nghỉ ngơi sao? Lệ Khuynh Thành ta thấy mà yêu làm lúc nói. Không có điểm nhãn lực độc đáo, không gặp ta mang khách nhân trở về, tranh thủ thời gian nhấc lên cá, đi xử lý một cái, cá rửa sạch, mảnh tốt, bữa ăn khuya ăn canh chua cá. Nhưng người ta sẽ không giết cá a. Sẽ không, liền sẽ không học a. Lệ Khuynh Thành khỏe miệng co giật, thế nhưng nàng biết không thể lại hỏi. Lại hỏi, liền muốn nên đón một câu, quá phiền phức vẫn là diệt đi. Vâng thưa chủ nhân, ta cái này liền đi học. Nói xong một cái ôm lấy dài 2 mét đại hắc cá, khiêng liền hướng trong phòng chạy. Lý Trình toàn bộ hành trình đều tại trạng thái đờ đẫn, thậm chí không có kịp phản ứng, như vậy thân thể mảnh mai một cái tiểu cô nương, làm sao khiêng nặng như vậy cá chạy thật nhanh. Ngừng thật nhỏ điện con lửa, Lý Trình nhìn trước mắt trang viên thức độc tòa nhà biệt thự lớn khu. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Lão đệ, nhà ngươi điều kiện nguyên lai như thế tốt. Khó trách não không quá bình thường, tìm bạn gái còn như vậy xinh đẹp. Hắn còn vẫn cho là đường biên là Lý Hoài Nguyên bạn gái đây. Chắp vá đi. Lý Hoài Nguyên nói xong, liền nghe đến sau lưng tựa hồ có thanh đao đâm vào ngực âm thanh. Vừa rồi cái kia là quản gia của ngươi. Không phải, chính là cái người hầu. A nha. Lý Trình chặt lưỡi, nhân gia người hầu đều so mình tinh xinh đẹp hơn, đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Ừ, có tiền, còn để ta giao cái kia 30 năm khối tiền gia vị tiền. Đi đến biệt thự lớn cửa ra vào, bọc thép cửa bị Lệ Khuynh Thành mở ra, còn không có đóng bên trên, bên trong liền chuyển tới Đường Biên âm thanh. Không sai, không sai, đầu đậu liền cái dạng này, để mắt, hoa à, Hứa Yên tỷ ngươi mau nhìn, cùng Lệ Khuynh Thành giống nhau như lúc ấy. Đừng làm loạn, Lệ Khuynh Thành nói. Ân, lão bản mang theo khách nhân trở về. Hứa Yên âm thanh truyền ra. Lý Hoài Nguyên đi đến trước cửa bên kia cửa lớn cũng bị mở ra. Hứa Yên một thân chức nghiệp OL bộ đồ tựa hồ là mới vừa tan tầm trở về chưa kịp đuổi, đứng tại cửa ra vào cùng kính hô. Lão bản, ngài trở về. Ân. Lý Hoài Nguyên gật gật đầu, Hứa Yên là cái hiểu chuyện, ở trước mặt người ngoài kêu sư tôn ít nhiều có chút không thích hợp. Đường Viên bay đầu, xem xét là người quen, là trước kia bắt lấy Lý Hoài Nguyên lật lan can cái kia tuần bổ. Ấy, ngươi là cái nào tuần bổ thúc thúc? Lý Trình lúng túng cười một tiếng, thúc thúc, ta hơn 30 tuổi đã bị 20 tuổi tiểu muội muội kêu thúc thúc sao? Đúng vậy a, lại gặp mặt Đường tiểu thư. Nhìn xem cái này xa hoa đại sảnh, lại nhìn xem trong phòng tuyệt sắc. Lý Trình tâm đã yếu ớt cùng thủy tinh đồng dạng. Kaka, hôm nay khảo thí thế nào? Lâm Miêu đứng dậy vỗ vỗ trên thân di cờ váy, dịu dàng ít nói ngọt ngào mà hỏi. Lý Trình khẽ miệng co giật, thế nhưng tối nay nhận đến xung kích quá lớn, tâm lý đã sớm nát vô dục vô cầu. Mặc dù từng cái ngọt ngào duyên dáng nữ hài đều vây quanh Lý Hoài Nguyên chuyện, nhưng hắn không ghen tị, không có chút nào ghen tị. Ân, tất cả thuận lợi. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt đem đồng phục áo khoác thời ra, rất tự nhiên đưa cho Hứa Yên. Cái này không cần biểu diễn, hắn bình thường cũng làm như vậy. Từ a một trận tiếng hơi thở truyền tới từ phía bên cạnh. Lý Trình cái này mới nhìn đến bên cạnh còn có một đại mỹ nữ, bất quá cái này muội tử cùng vừa rồi cửa ra vào nên tiếp muội tử cái kia dài đến giống nhau như lúc. Chỉ là cái ánh mắt này thoạt nhìn có chút quá trí tuệ một chút, rõ ràng không phải một người. Thảo, vẫn là song bảo thai hầu gái, đáng ghét người có tiền. Lý Trình không biết mình là làm sao bảo trì mỉm cười. Sau đó sau một khắc cái kia xinh đẹp hầu gái muội tử, nhiệt tình góp đến Lý Hoài Nguyên bên người, ôm lấy tay của hắn, đưa ra cái lưỡi liếm láp mu bàn tay của hắn. Lý Trình như bị sét đánh. Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà y phục còn không thu, thoạt nhìn trời cũng muốn mưa. Lý Trình bay người không có chút nào lưu luyến, thực sự là nhịn không được. Video được đến cuối cùng cảm giác đông, người có tiền sinh hoạt hắn thật không tưởng tượng nổi. Đau, quá đau. Đến đều đến rồi, ăn bữa lại đi thôi. Các ngươi dùng mệnh đánh ổ cá, ngươi không nếm thử sao? Lý Trình cuối cùng vẫn là không có gánh vác Long Quốc tứ đại tha thứ. Lệ Khuynh Thành tại phòng bếp chơi đùa đao quang kiếm ảnh, cuối cùng vẫn là Lý Hoài Nguyên đích thân xuất thủ. Rất nhanh một cái cực lớn chậu được lấy chậu lớn canh chua cá bưng lên bàn. Cũng phải thua thiệt cái này hào trạch phòng bếp sát thực cái gì cũng có, không phải vậy như thế một đầu lớn cá, thật đúng là hầm không dưới. Lý Hoài Nguyên dùng tài liệu có thể nói tinh chuẩn, tất cả khẩu vị nghe coi như không tệ. Vẻ ngoài cũng tốt. Lớn như vậy trên bàn ăn Hứa Yên ba nữ tăng thêm Lý Hoài Nguyên cùng Lý Trình hai người, chính là hôm nay tất cả khách nhân. Đến mức hai cái hầu gái không có tư cách lên bàn. Một cái ăn không được, một cái sẽ không ăn, ngay tại thùng rác gặm xương cá cùng xuống nước đây. Đa tạ thịnh tình chiêu đãi nồng hậu. Lý Trình suy nghĩ một chút vẫn là cảm ơn một câu. Cái này canh chua cá ngửi là thật là thơm a, nguyên bản hôm nay xuống nước đông lạnh thấu xương đầu hàn ý đều xua tán đi không ít. Ăn đi, đừng khách khí, có thể ăn bao nhiêu Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Hắn lướt qua một cái về sau, ba cái nuốt nước miếng nữ nhân mới động đũa. Lý Trình có chút bội phục cái thị, cái này lãnh ngộ, chính mình ở nhà có thể là không có. Hiển nhiên ba vị này tiên tiểu bá mị nữ nhân đều là lấy Lý Hoài Nguyên là tôn. Tiện mộ lao đệ mỗi một ngày. Ăn, Lý Trình cũng phát hiện, ba người nữ nhân này thật có thể ăn, so với mình một đại nam nhân còn có thể ăn. Chương 85, xe tới chương 85, xe tới ăn no. Lý Trình ôm bụng. Hôm nay lượng cơm ăn không biết thế nào, so bình thường nhỏ rất nhiều. Các ngươi từ từ ăn. Lý Hoài Nguyên không có lại quên, hắn ăn cũng không nhiều. Ăn mấy cái thuần túy là muốn nếm tự mình làm canh chua cá khẩu vị kiểu gì. Tạm được, thế nhưng không tính hài lòng. Các loại gia vị khẩu vị, có chút che giấu con cá này bản thân hương vị. Đáng tiếc đầu này đại hắc cá, đều có chút thành tinh. Rất nhanh cái thứ nhất kết thúc chiến đấu chính là Lâm Miêu. Lâm Miêu vóc người thấp bản thân lượng cơm ăn liền không lớn, liền tính luyện tinh nhập môn, dáng người bản tính tại cái này, một hơi cũng không thể cắt hạ quá nhiều đồ vật. Nàng cũng cảm thấy con cá này thì không giống, thế nhưng thật không ăn được. Chỉ có thể ngồi tại trên bàn, tiến tính luyện hóa trong cơ thể ức hiếp, tranh thủ một hồi ăn thêm chút nữa. Cái thứ hai kết thúc chính là Hứa Yên. Hứa Yên sắc mặt có chút ửng hồng, trong miệng còn tại chậm rãi nhai lấy một cái ức hiếp, chật vật nuốt xuống, có chút không cam lòng dừng lại. Lúc này Lý Trình điện thoại vang lên. Ta ăn xong rồi, cái này liền trở về. Đừng lo lắng, không có việc gì, ta thể trạng tốt đây. Ân, cái này liền trở về, ta không uống rượu, đợi chút nữa đón xe trở về. Lý Trình sau khi cúp điện thoại, hãy náy nhìn thoáng qua Lý Hoài Nguyên. Lão đệ, lão bà ta gọi ta về nhà, ta cũng không nhiều làm phiền. Lý Hoài Nguyên gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Đi thôi, ta liền không tiễn. Lý Hoài Nguyên thật không có đứng dậy. Liền tính quen biết một chàng cho ngươi mấy phần mặt mũi, Lý Trình cũng không đạt tới để hắn đưa thân phận. Bất quá Hứa Yên rất hiểu chuyện đứng dậy tiễn khách, cũng coi như làm dịu Lý Trình xấu hổ. Lý ca đi thong thả, về sau thường đến. Hứa Yên mỉm cười nói. Lý Trình túi đầu cũng không quá không biết xấu hổ nhìn Hứa Yên. Thật tốt, Hứa tiểu thư đừng tiễn nữa, ta đi ra gọi xe liền về nhà. Ân, trên đường chậm một chút. Biệt thự này nữ nhân đều thật xinh đẹp, hắn thậm chí cảm thấy phải nhiều nhìn một chút đều là đối lao đệ không tôn trọng. Lý Hoài Nguyên có tiền trình độ, để hắn cảm giác có chút áp lực. Thậm chí cảm thấy đến, Lý Hoài Nguyên có lẽ không phải tinh thần có vấn đề, chỉ là bởi vì quá có tiền, căn bản không quan tâm thông thường một ít nhân tình không khéo. đưa đi Lý Trình. Hứa Yên trên đường trở về, giải ra bộ váy cúc áo, một bộ thấy chết không sờn dáng dấp quay trở về bàn ăn. Thiên Phú không được, liền phải liều mạng. Ăn, cho ăn bể bụng cũng phải ăn. Không phải vậy làm sao đổi được đại sư tỷ? Đường Viên bây giờ còn chưa dừng lại đâu đây. Ăn ngon thấy, sư tôn, ta từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy canh chua cá. A, ta trước đây chưa ăn qua canh chua cá, quá đắt, nhịn ăn. Lý Hoài Nguyên liếc nàng một cái, bản tọa thật sự là mắt bị mù, làm sao lại tìm người như thế cái quỷ nghèo đệ tử. A, lúc ấy là nàng bên trên đuổi muốn bái sư, cái kia không sao. Tất nhiên bản tọa không phải chủ động, cái kia sai liền không tại bản tọa. Lâm Miêu nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem dần dần giảm bất tức hiếp, cắn răng tiếp tục cầm đũa bắt đầu ăn. Đường Viên cũng ăn no, trực tiếp liền đi phòng bếp thu thập bát đũa, sau đó ngáp một cái đi tắm đi ngủ. Lý Hoài Nguyên đã sớm đi trên ghế sofa nằm chơi game. Mấy ngày nay quá cố gắng, trò chơi đều rơi xuống. Tất nhiên bản tọa đã vấn đỉnh trường học đỉnh phong, vậy liền không cần cái gì cố gắng. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai cái xanh cả mặt nữ nhân. Cố nén khó chịu, nhìn trước mắt còn lại mấy cái lắc cá, chật vật xê dịch bữa. Lý Trình ngồi một giờ cho thuê mới về đến nhà. Trong nhà còn không có tắt đèn. Vừa vào cửa liền thấy thê tử ngồi tại trên bàn ăn chơi điện thoại, không lớn áp. Nhìn thấy Lý Trình vào cửa, thê tử lập tức đứng dậy, trở về à nhà. Ta xem một chút. Ngươi người này tổng không lấy chính mình mệnh coi ra gì. Thê tử tết tóc đuôi ngựa quan tâm giúp hắn cởi xuống ý phục xem xét trên thân có hay không có tổn thương. Lý Trình trong lòng ấm áp, đưa tay ôm thê tử. Thật không có sự tình, lão công ngươi lúc trước có thể là hải quân. Thôi đi, bao lớn tuổi rồi đều chạy bốn, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, thật đem mình làm thanh niên à. Trời lạnh như vậy, đông lạnh không chết rét, còn không nắm chặt về nhà. Thê tử lại nải âm thanh để Lý Trình cảm thấy nhà tươi sống. Thiêu nước nóng, nhanh đi tắm nước nóng. Cùng một chỗ. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ? Cùng một chỗ. Bây giờ Lý Trình cảm giác chính mình trạng thái có chút không giống. Nửa đêm thời điểm, nhìn xem thê tử mồ hôi trên đầu nước đọng, Lý Trình cảm giác hết sức thần kỳ. Gầy gầy nàng ướt sũng sợi tóc, thê tử yếu ớt cầu nhỏ một tiếng, đổi tư thế tiếp tục ngủ say, liền xuống đi tắm thêm lần nữa tắm đều không nhắc. Lý Trình lại không có ngủ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết chính mình biến hóa này là nguyên nhân gì. Gần nhất ăn dùng, cũng không có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ là còn cá kia? Tính toán, lão đệ vẫn có chút thần bí, không nghĩ, tóm lại là chuyện tốt. Ôm lão bà an tâm thế đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Sư tôn, ta hình như luyện tinh viên mãn. Vừa sáng sớm, Hứa Yên một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lý Hoài Nguyên ăn bánh mì uống sữa tươi. Ân, cũng kém không nhiều. Lý Hoài Nguyên đối với Hứa Yên cái này đệ tử còn tính là vui mừng. Cố gắng cuối cùng cũng có hiệu quả. Kế tiếp là luyện thể mở mạch, quá trình này có thể so với luyện tinh yếu thống khổ nhiều lắm. Lý Hoài Nguyên từ tốn nói. Sư tôn, ta không sợ khổ. Hứa Yên kiên định nói. Tới, sư phụ truyền cho ngươi công pháp luyện thể. Hứa Yên đi đến ngay tại ăn điểm tâm Lý Hoài Nguyên trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Ngón tay chỉ tại Hứa Yên mi tâm. Hắn đã tu vi trong người, chuyên pháp có thể không cần tự thân dạy dỗ, trực tiếp dùng nguyên thần phối hợp linh khí ném vào đến Hứa Yên thức hải liền có thể. Cái này đoàn linh khí có khả năng cung cấp nàng lặp đi lặp lại quan sát học tập, hơn nữa còn có thể chậm rãi chuyển hóa thành tinh khí huyết khí, đền bù luyện thể thân thể thâm hụt. Đợi đến học thành về sau, linh khí cũng kém không nhiều bị tiêu hóa xong. Hứa Yên tâm thần chấn động, lại lần nữa khấu tạo về sau, liền kích động đi tới bên ngoài biệt thự trên đất trống. Dựa theo phương pháp tu hành bắt đầu diễn luyện dỗi người ra. Mỹ nữ luyện công cũng là để mắt, nhất là bây giờ những mỹ nữ này cũng chỉ mặc tu thân quần áo. Nhất động nhất tĩnh đều có thể nhìn thấy vòng eo cùng dáng người giãn ra. Xem ra cái này linh thực trồng trọt đến đưa vào danh sách quan trọng. Giới này tài nguyên thiếu thốn, nuôi thả đệ tử, đoán chừng là không quá xong rồi. Chính mình một cái làm sư tôn để người ta tiểu cô nương quỳ đến quỳ đi, mở miệng một tiếng sư tôn. Không lấy chút đồ vật đi ra, có chút mất mặt. Hứa Yên đã sớm đem các loại hạt giống mua về, chỉ là Lý Hoài Nguyên một mực không tâm tư đi bồi dưỡng. Linh thực trồng trọt hắn sẽ chỉ một điểm. Thế nhưng điểm này cũng đầy đủ dùng. Bất quá đây đều là nói sau, thời gian không còn kịp rồi, đến trường bị mượn rồi. Hôm nay nhưng là muốn công bố thành tích, có khả năng chứng kiến bản tọa bước lên đỉnh cao, các ngươi cũng đầy đủ cảm thấy vinh hạnh. Đến trường, xe tới. Đi ra cửa lớn một máy mắt, một đạo màu đen quang ảnh kéo ra màu đỏ đèn mang hồ quang, dừng ở Lý Hoài Nguyên trước người. Không sai, hắn dành thời gian đem xe điện luyện. Tại nghiên cứu vật lý về sau, trực tiếp dùng tụ linh trận thay thế xe điện sạc tin, dùng linh lực cho pin nạp điện. Dạng này hắn xe điện liền không có bay liên tục lo nghĩ. Xe cơ, miễn cưỡng xem như là xe cơ, tạo dựng linh khôi điều khiển trận pháp, đơn giản mệnh lệnh có thể nhất niệm truyền đạt. Đạt tới triệu chính là đến vung liền đi, vung đuôi di chuyển, vểnh lên đầu nhảy vọt, tay cầm đem bóp. Cái khác, không có. Tạo dựng linh trận quá phiền phức, có chút thời gian, đều lên mấy viên sao. Lại nói hiện nay tạm thời đủ, tác chiến thủ đoạn gì đó cũng không dùng được. Cưới lên xe điện con lửa, Lý Hoài Nguyên trực tiếp một cái vểnh lên đầu cất bước, đội ba đi. Thí nghiệm nhất trung, các ngươi vương đến rồi. Chương 86, đều làm thịt, bản tôn chính là đệ nhất chương 86, đều làm thịt, bản tôn chính là đệ nhất hôm nay công bố thành tích, còn rất khẩn trương. Lý đại gia ngươi khẩn trương sao? Mã Tuấn một bên run rẩy chân một bên liếc nhìn trong tay bài thi. Không cần khẩn trương, bởi vì bản tôn là không thể hoài nghi đệ nhất. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Mặc dù ngữ khí bình thản, thế nhưng cái này trang bức hiệu quả rất mạnh. Bạn học xung quanh đều một mặt yên lặng nhìn Lý Hoài Nguyên một cái. Đối với Lý Hoài Nguyên nói lời kinh người, đại gia có chút quen thuộc, thế nhưng nghe nói như thế, vẫn là không nhịn được yên lặng oán thầm. Cứ việc đoạn thời gian trước, Lý Hoài Nguyên xác thực rất cố gắng hiệu quả cũng rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu hỏi gì cũng không biết đến, nhẹ nhõm trợ giúp đồng học giải đáp nan đề, thế mà chỉ dùng một tuần thời gian. Thế nhưng đại gia đều không có cảm thấy khảo thí hắn có thể thi thật tốt. Học tập là quá trình tiến lên tuần tự. Luận tự tin, thật đúng là không có tự tin qua Lý đại gia. Bất quá hắn ngạo dường như nhưng a, một điểm không làm bộ, vẫn là thật đẹp trai. Không quản địa phương nào đều có nhan chó ẩn hiện. Tam quan đi theo ngũ quan đi muội muội có rất nhiều. Ha ha, bản tôn luôn luôn lấy sự thật nói chuyện. Lúc trước có người nghi ngờ ta có phải hay không tối cường, ta liền lần lượt đánh một lần, liền không có người lại nghi ngờ. Hôm nay các ngươi có thể gặp ta bước lên đỉnh cao, cũng là phúc của các ngươi phân. Ha ha, Lý đại gia, ta thật không muốn cười, thế nhưng ngươi thật tốt vui ha. Mã Tuấn ở bên cạnh áo đúng mà cười cười. Lý Hoài Nguyên khinh thường cùng hắn tranh luận, phiếu điểm sẽ nói rõ tất cả. Vì bảo trì loại này cảm giác thần bí, hắn thậm chí đều vô dụng thần thức đi nhìn lén phiếu điểm. Làm lão sư đích thân tuyên đọc thời điểm, hắn mới có thể thu được càng vui vẻ cảm thụ. Tiết thứ nhất chính là học lớp. Hiển nhiên chính là vì tuyên đọc thành tích cử hành, từng cái lớp học đều là giống nhau. Mau chóng công bố thành tích, cũng có thể để học sinh nhanh chóng biết chính mình vị trí cùng hiện nay điểm số trình độ. Đường Thành Công cầm sách cùng bài thi đi vào phòng học thời điểm, phòng học nháy mắt tiến tĩnh lại. Nghiêm túc ánh mắt liếc nhìn lớp học, giống như là hùng sư tuần sát lãnh địa của mình. Các học sinh đều cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu. Chỉ có một người, ôm cánh tay, nhàn nhạt nhìn thẳng hắn. Đường Thành Công khẽ miệng giật một cái, vừa rồi ấp ủ khí thế nháy mắt sụp đổ. Nhìn xem Lý Hoài Nguyên ánh mắt hơi khác thường. Quái tài hắn gặp qua không ít, thế nhưng như thế quái, ngược lại là lần đầu gặp. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất toán học kiểm tra, Lý Hoài Nguyên có thể là giao ra 19 phân thần kỳ thành tích. Kết quả hiện tại, tất cả mọi người ngừng một chút trong tay sự tình, chúng ta đơn giản mở cái học lớp. Đường Thành Công phủi tay. Các học sinh cái này mới ngẩng đầu lên. Có người rất khẩn trương, có người rất chờ mong. Mã Tuấn liền rất chờ mong. Tại Lý Hoài Nguyên dưới ảnh hưởng, gần nhất một cái xung quanh, hắn nhưng là trước nay chưa từng có tiến hành cố gắng, lần này tổng không nên đếm ngược đi. Có đồng học, cuộc thi lần này tiến bộ rất lớn. Cố gắng của mọi người lão sư đều có thể để ở trong mắt, bài thi điểm số cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Khoảng cách thi đại học còn có nửa năm, qua một ngày ít một ngày, hy vọng tất cả mọi người có thể coi trọng. Phía dưới ta trước khen ngợi một cái, lớp chúng ta Lý Hoài Nguyên đồng học. Lý Hoài Nguyên là học sinh chuyển trường, vừa tới thời điểm có chút không thích ứng, thế nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, lần này lấy 680 phân điểm cao đứng hàng lớp học thứ nhất, toàn trường năm. Hoa nha, hoa nha. Từng đợt tiếng than thở, cũng không có để Lý Hoài Nguyên bắt đầu vui vẻ, ngược lại sắc mặt có chút âm trầm. Thứ độ gì? Toàn trường thứ năm. Lão tử phía trước còn có 4 người. Quả thực không thể nhẫn, hôm nay tan học liền đi làm thịt, bản tôn chính là đệ nhất. Trường học đệ nhất vẫn là Ôn Mặc đồng học, 725 phân, bất quá lần này khảo thí Lý Hoài Nguyên đồng học ngữ văn cùng tiếng Anh sai lầm tương đối nhiều, dẫn đến điểm số tương đối thấp. Toán học, vật lý, hóa học, sinh vật đều là mát điểm, vô cùng đáng giá khen ngợi. Lý Hoài Nguyên sắc mặt khó coi. Ngữ văn, tiếng Anh. Thần thức lập tức tìm tới chính mình bài thi. Nhìn xem viết văn bên trên cái kia đại sẽ rồ, Lý Hoài Nguyên sắc mặt thay đổi liên tục. Bản tôn đích thân truyền thụ kinh nghiệm kỹ xảo, thế mà cho bản tôn cung điểm, người nào duyệt cuốn? Lý Hoài Nguyên căn cứ trang bìa bút tích đo lường tính toán nhân quả, lập tức khóa chặt lớp 12 ban 2 chủ nhiệm lớp. Tốt tốt tốt, là ngươi đúng không? Ngươi chờ. Lớp 12 ban 2 chủ nhiệm lớp Trịnh Phương ngay tại mở học lớp, thế nhưng cảm giác cái cổ chẳng biết tại sao lạnh lẽo lông tơ đứng thẳng. Mã Tuấn nhìn xem Lý Hoài Nguyên sắc mặt không tốt, cười dùng tuổi chọc Lý Hoài Nguyên. Thật như bức a bạn ngồi cùng bàn, ta còn tưởng rằng ngươi khoác lác, kết quả ngươi là thật có đồ vật. Nếu là lúc thi tốt nghiệp trung học, bảo trì trình độ này, thi cái 985211 dễ dàng a. Ừ. Lý Hoài Nguyên tâm tình khó chịu. Họp lớp mở xong, Đường Thành Công đem ngành học bài thi phát xuống đi, để đại gia trước tra lậu bổ khuyết. Sau đó đem Lý Hoài Nguyên hô lên đi. Nhìn trước mắt thiếu niên, Đường Thành Công hơi xúc động. Nguyên lai tưởng rằng là cái đau đầu, kết quả lại là một thiên tài, chính mình con chó này chuyện. Mang nguyên tiến bộ của ngươi rất lớn, ngữ văn bên này ta nhìn, là viết văn thẩm đề, còn có đọc lý giải làm không phải rất tốt, phía sau tăng cường một cái phương diện này huấn luyện liền tốt. Tiếng Anh lời nói, cũng là viết văn vấn đề, anh ngữ lao sư nói ngươi rất đa dụng từ dùng không đúng. Chúng ta tới phòng làm việc ngồi phân tích, sau đó lao sư nhìn xem bước kế tiếp làm sao cho ngươi chuyên hạng huấn luyện một chút. Lý Hoài Nguyên không lên tiếng, sắc mặt ý nguyên khó coi. Bản tôn đều đã khoe khoang khoác lác, lần này bảo đảm thứ nhất, kết quả liên tiếp đâm lưng, để hắn mặt mũi đã nhịn không được rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn đi đơn sát 4 người đứng đầu. Tính toán, đơn sát 2-3-4 tên đi. Ôn Mặc Cân tỉnh còn không có trả xong đây. Thảo, cái kia cũng không phải đệ nhất a, giết xong vẫn là thứ hai. Hít sâu một hơi. Sư tôn nói qua, coi hắn rơi vào tư duy cục diện bế tắc thời điểm, liền hít sâu một cái. Trước tiên đem sự tỉnh thả một chút. Cuộc thi lần này không trọng yếu, thật tốt cố gắng, ngươi cái này thiên phú, nếu là bổ túc ngữ văn tiếng Anh, thi đại học Trạng Nguyên cũng không phải không thể liệu một đợt. Đó mới là hết diện. Đường Thành Công cười nói, giờ phút này cười khỏe mắt đều gạt ra nếp nhăn. Nếu là hắn dạy dỗ cái thi đại học Trạng Nguyên, cái kia không cất cánh. Lý Hoài Nguyên nghĩ cũng phải, bất quá một lần nhỏ đo, cũng không phải là chiêu cáo thiên hạ thi đại học Trạng Nguyên. Tạm thời buông xuống đơn sát sự tỉnh, xem trước một chút bọn họ nói như thế nào. Đến văn phòng lại nhìn thấy người quen Ôn Mặc. Giờ phút này văn phòng bên trong, học sinh còn không ít. Đều là thi xong bị lão sư gọi tới chỉ điểm. Ôn Mặc nhìn thấy Lý Hoài Nguyên, đối hắn trừng mắt nhìn, khó mà nhận ra cười cười. Đường Thành Công lấy ra viết văn đề mục nhìn thoáng qua, lại nhìn xem Lý Hoài Nguyên viết văn, khỏe miệng giật một cái. Cho dù có tâm lý chuẩn bị, Đề mục này rõ ràng khảo sát chính là sinh thái văn minh chủ đề, loại này đề thi mấy năm gần đây tương đối phổ biến, quốc gia cũng coi trọng. Chúng ta đứng góc độ, là đề nghị người cùng thực tiễn người góc độ, không phải người chấp pháp góc độ. Nghĩ nửa ngày, Đường Thành Công cũng coi là cho Lý Hoài Nguyên văn chương tìm cái góc độ. Hiện tại là xã hội pháp trị, không thể động một chút lại giết người cả nhà. Còn có cái này, ngươi còn trình bày giết. Dùng hình về sau giá họa cho người khác phương pháp. Ngươi cái này, mụ, nói không được nữa. Đứa nhỏ này náo thế nào dáng dấp? Lý Hoài Nguyên thẳng nhiên nói, nổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc. Người nào phá hư lam tinh, hủy hoại sinh thái, vậy liền cả nhà thăng thiên, ta xem ai còn dám. Đường Thành Công khỏe miệng có quắc động. Mẹ nó đồ thiểu năng. Một bên Ôn Mặc nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, tranh thủ thời gian che miệng, tại cái kia giật giật bả vai. Rất tốt, rất ghét gác như cựu Lý đại gia. Chương 87, tự xưng bản tôn có vấn đề sao? Chương 87, tự xưng bản tôn có vấn đề sao? Đường Thành Công ẹ mò. Thật không phải hắn yếu đất. Hắn chấp giáo mười mấy năm, từ trước đến nay chưa từng thấy dạng này gốc dạng, mà lại vẫn là cái quái tải. Khoa học tự nhiên mát điểm à, một điểm không giữ, mặc dù giải để mạch suy nghĩ có chút chịu tượng, thế nhưng chân giải đi ra. Mà lại cái này viết văn, thật là làm sao đều nói không hiểu. Cái này học sinh nào tư tưởng liền có vấn đề. Hắn giải quyết vấn đề phương pháp tựa hồ rất đơn giản. Đó chính là giải quyết chế tạo vấn đề người. Cái này để hắn làm sao giáo. Đường Thành Công nhiều năm không có hút thuốc, đột nhiên có chút nghiện thuốc phạm bảo, vung vung tay, giao cho anh ngữ lao sư. Hắn liền đi ăn một cái, suy nghĩ một cái nhân sinh. Anh ngữ lao sư nhìn một chút Lý Hoài Nguyên, sau đó phốc phốc cũng cười ra tiếng. Trang phục thời thượng anh ngữ lao sư vẫn là trường học bên trong không ít nam sinh nữ thần đây. Ngươi thật tốt của a. Ngươi tiếng Anh vấn đề không phải rất lớn, chính là một chút chủ ngữ cách dùng vấn đề. Ngươi nhìn nơi này ngươi không thể dùng BE, bởi vì đây là đơn số âm chủ ngữ, bình thường chỉ chúng ta, ngươi câu nói này rõ ràng là nói ta muốn làm sao thế nào. Lý Hoài Nguyên nhìn xem anh ngữ lao sư từ tốn nói, không phải ta, là bản tôn. Anh ngữ lao sư, cắt. BE. Bản tôn. A, ngươi cái này cái gì kỳ quái thuyết pháp? Đế vương hoặc là giáo hoàng liền sẽ dùng BE đến bày tỏ chính mình. Vê đút e cũng chính là bản tôn. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt giải thích nói. Anh ngữ lao sư. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Nói ngươi không hiểu ngữ pháp cách dùng đem, ngươi liền như thế trên lệ cách dùng đều có thể tìm tới. Nói ngươi hiểu không, ngươi tại trường cấp 3 tiếng Anh viết văn bên trong, tự xưng bản tôn. Chấm. Thế nào ngươi muốn làm hoàng đế A? Lý Hoài Nguyên nhất chiến thành danh, anh ngữ lao sư cùng ngữ văn lão sư đều ẹm mò. Ôn Mặc sau khi ra cửa, liền cười vì tường, thở không ra hơi. Lý Hoài Nguyên nhíu mày, cái này có gì đáng cười? Tự xưng bản tôn, có vấn đề sao? Tự xưng hơn ngàn năm. Có vấn đề sao? Ôn Mặc nâng người lên, khoe miệng còn mang theo không che giấu được nụ cười, viết văn không phải để ngươi biểu đạt chính mình chân thực quan điểm, kỳ thật chính là cái khuôn mẫu hóa đề mục mà thôi. Ngươi đem viết văn xem như khoa học tự nhiên đề mục đến viết, liền tốt. Giống như là nghị luận văn, chính là luận điểm, luận cứ, kết luận ba bước đi, lại sửa chữa lấy từ ngữ trao chuốt. Ôn Mặc cùng Lý Hoài Nguyên sóng vai lên lầu trở về lớp học. Vừa đi vừa nói với Lý Hoài Nguyên, ngươi rất lợi hại, khoa học tự nhiên mắt điểm, vượt qua ta, ngữ văn tin tưởng ngươi cũng có thể. Mỗi người đi một ngả thời điểm, Ôn Mặc bay đầu cười một tiếng. Lý Hoài Nguyên lông mày giãn ra không ít. Ôn Mặc cũng coi như cho hắn mở ra cái mạch suy nghĩ. Trường học sinh hoạt cuối cùng mấy ngày, thành tích cuộc thi phát xuống về sau, làm xung quanh là cuối cùng một tuần chương trình học. Các khoa lão sư đều tại bố trí thật dày nghỉ đông bài tập về sau, khổ bức lớp 12 sinh, cuối cùng nghỉ. Ngày cuối cùng, buổi chiều liền nghỉ. Ôn Mặc cùng Bàng Lăng Tâm cùng một chỗ hướng sân trường đi ra ngoài. Bàng Lăng Tâm lôi kéo Ôn Mặc tay, "Mặc Mặc, chờ nghỉ tới nhà ta chơi a. Ăn Tết ta mới không muốn đi đi cái gì thân thích, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi toàn cầu trung tâm ăn Tết tiểu gì?" Ôn Mặc con mắt lóe sáng lấp lánh, vẫn là rất động tâm, thế nhưng suy nghĩ một chút trong nhà đoán chừng không nhất định đồng ý hại, ba mẹ ta không nhất định đồng ý ta nghỉ đông đi ra ngoài chơi, dù sao sang năm liền thi đại học. Ôn Mặc có chút tiếc nuối. Vậy ngươi phải hỏi một chút A Mặc Mặc, lại nói chúng ta lại không phải đi cả kỳ nghỉ đông. Bàng Lăng Tâm đứng tại cửa trường học đối với Ôn Mặc làm nũng nói. Ngươi liền cùng thúc thúc A Di nói, chờ trở về chúng ta cùng một chỗ học tập. Bàng Lăng Tâm kiêu ngạo bước lên cái cằm, đến lúc đó ta dẫn ngươi tới nhà ta, mời bác đại bồi học viện lão sư cho chúng ta đặc huấn. Ngạch Lăng Tâm, thi đại học không phải áo thi đấu. Ôn Mặc dở khóc dở cười. Nhân gia bác đại bồi học viện dạy ngươi giải đề phương pháp, ngươi đều không nhất định sẽ dùng. Ai nha, dù sao khẳng định tìm kỹ lao sư. Các ngươi trở về hỏi một chút. Tốt a. Ôn Mặc gật đầu, sau đó nhìn thấy một bên từ trong đám người xuyên qua mà đến đạp xe thiếu niên. Lăng Tâm quay đầu trò chuyện tiếp a, nếu là đi, ta cho ngươi phát với. Tốt, một lời đã định. Bàng Lăng Tâm cười nói xong liền lên chiếc kia màu đen mười bát. Ôn Mặc đi mau hai bước, lao ra đám người, đi tại lối đi bộ bên trên. Lý Hoài Nguyên đạp xe sượt qua người, một đường tuyệt trần. Ôn Mặc nhìn xem Lý Hoài Nguyên bóng lưng càng ngày càng xa, lúc này tức giận dậm chân, liền cái bắt chuyện đều không đánh, thử. Chú ý tới Ôn Mặc, thế nhưng Lý Hoài Nguyên cũng không có chào hỏi, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn. Thân thức bên trong lại có người đánh ổ hắn phải đi câu cá. Lúc này vẫn là đi xuống hai người đánh ổ mới sông bờ sông mấy cái câu cá lao ngay tại vui vẻ câu cá. Mấy năm này sinh thái bảo vệ tốt, trong sông thế mà như vậy bao lớn cá, cũng không phải 7-8 cân cá chép lớn liền câu một thùng. Thật đúng là sự việc kỳ quái mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ngươi không biết trước mấy ngày buổi tối có người bị cá lớn kéo xuống nước, may mà một cái tuần bổ cứu đi lên. Phía sau liền có cái tiểu ca câu lên một đầu dài 3 mét đại hắc cá. Một cái câu cá lão khoa trương đi theo bên cạnh câu cá lão miêu tả nói. Nói đùa cái gì, là dài 2 mét đi. Một người khinh thường sửa chữa chính đạo, sau đó lấy ra điện thoại, nhìn đây là ta cùng cái kia cá chụp ảnh chung, cái kia cá là thật lớn. Cái kia ta cái này đều bị kéo đi xuống hai người, có phải là chúng ta cũng có thể câu đi lên cá lớn. Bên cạnh mọi người. Người nói. Có lý, tất cả đi xuống hai người, nói không chừng chúng ta khối này có mấy đầu cá lớn đây. Các ngươi không có nhân tính à, cái kia rơi xuống đều là người, đây không phải là đánh ổ thức ăn cho cá. Thảo, vậy ngươi thanh cao, ngươi đừng đổi thô móc ca. Một đám người cười mắng đổi lại thô móc, vung cán xuống nước. Bờ sông còn có một cái mụ mụ mang theo tiểu Nam Hải, cầm đồ chơi cần câu tại bờ sông câu cá. Tuổi con nhỏ liền có thâm niên câu cá lao tư thái. Lý Hoài Nguyên chạy đến thời điểm, đánh ổ hai cái câu cá lao sớm bị vớt lên tới. Lần này không có xuất hiện loại kia dây câu vướng chân nguy hiểm tình huống. Đều là vội vàng không kịp chuẩn bị bị cá kéo đi xuống, vung ra cột, liền tự mình bơi lên tới. Ngừng tốt xe điện, tả hữu quan sát một cái, Lý Hoài Nguyên phát hiện con cá kia đã đi cầu bên kia. Lập tức đi ngang qua đường quốc lộ, vượt qua rào chắn. Cái gì? Đáp ứng qua lý trình tuân thủ quy tắc giao thông. Bản tọa há lại như vậy loại người cổ hủ. Lúc trước còn đáp ứng cái kia Hạo Nhiên kiếm tôn không giết hắn đâu, về sau còn không giết. Dù sao lý trình lại không nhìn thấy, vậy thì đồng nghĩa với bản tọa không có làm trái hứa hẹn. Tích tích, chuyện gì xảy ra, không phải đáp ứng ta không tại lật rào chắn sao? Lý Trình mở ra mũ bảo hiểm mặt nạ một mặt im lặng nhìn xem Lý Hoài Nguyên. Lý Hoài Nguyên, thân thức đảo qua Lý Trình, liên tục xác định, hắn trừ thân thể cường tráng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tu vi trong người. Cái kia tờ mở giờ vì cái gì? Bản tôn một phen ngươi liền đến, ngươi bật học cũng không có như thế mở à, không giảng đạo lý đúng không? Ngươi tại cái này làm gì? Nhà ngươi cũng không ở nơi này đi. Đến câu cá. Lý Hoài Nguyên không nhịn được vung vung tay. Câu cá. Lý Trình nhớ tới ngày đó ăn canh chua cá. Từ khi ăn cái kia cá về sau, hắn cảm giác thân thể của mình thật trước nay chưa từng có tốt, giống như là về tới 18 tuổi thời điểm. Lý Hoài Nguyên nhìn phía dưới ngay ngắn trật tự trông coi chính mình cần câu cá lao bọn họ. Nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Lý Trình. Còn muốn ăn cá sao? Lý Trình cảnh giác mà hỏi, ngươi làm gì? Lý Hoài Nguyên chỉ công viên bên cạnh một nhà bán ngư cụ cửa hàng. Chương 88, mưa ta năm qua chương 88, mưa ta năm qua Lý Trình không hiểu, tiểu tử thối này có tiền vì cái gì luôn là để chính mình bỏ tiền. Nhìn xem Lý Hoài Nguyên khiêng cần câu đi đến đê đập bên cạnh, lưới câu liền cái con mồi đều không treo, liền vùng tán vào nước. Lý Trình dạng chân tại trên xe gắn máy, sửng sốt một chút. Tiểu tử này sẽ không phải là vì giúp đỡ hắn đi, để hắn dùng tiền mua gia vị cũng tốt, mua ngư cụ cũng tốt, đều là muốn mời hắn ăn cá. Mà cái kia cá, Lý Trình có chút nghĩ rõ ràng vì cái gì thể chất của mình đột nhiên để cao nhiều như vậy. Mặc dù có chút huyền huyễn, thế nhưng trước mắt một hệ liệt trùng hợp tụ cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có cái này một đáp án. Dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy dài 2 mét đại hắc cá. Liên tại hắn thất thần thời điểm, phía dưới đã truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Thật lớn một đầu cá mẻ. Đậu phộng, mở con mắt, 2 mét cá mẻ, thật hay giả. Lúc này Lý Hoài Nguyên không cho bọn hắn chụp ảnh cơ hội, xét theo cá liền lên bờ, đem cá về sau tòa để xuống, cái kia cá liền cùng định trụ một dạng, một điểm không mang trượt. Thu hồi cần câu cong tại trên lưng, Lý Hoài Nguyên nhìn Lý Trình một cái, mấy điểm tăng tầm. A, hôm nay không chụp bàn, chừng 6 giờ đi. Đi ta cái kia ăn đi. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, sau đó cưỡi lên xe liền muốn đi, đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói ra, dẫn ngươi lão bà đồng thời đi ăn cũng được. A, vậy làm sao không biết xấu hổ? Không có việc gì, con cá này lớn, ít người ăn bất động. Lý Trình có chút xấu hổ, con cá này quá chất quý, các ngươi ăn đi, chúng ta liền không đi. Lý Hoài Nguyên nhìn một chút Lý Trình, ánh mắt nhàn nhạt. Ngươi nói như vậy liền cuối cùng một trận này, xem như là trả hết phía trước ngươi mời ta ăn cơm tình cảm. Về sau không ai nợ ai. Lý Hoài Nguyên nói bình thản. Thế nhưng Lý Trình nghe lấy có chút khó chịu. Phía trước lời nói, Lý Hoài Nguyên hiển nhiên là coi hắn xem như một cái bằng hữu đến mời. Thế nhưng hiện tại, là trả ân tình. Lý Trình gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đi. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng Lý Hoài Nguyên loại kia thân phận và địa vị cũng không phải hắn một cái nho nhỏ tuần bộ có thể kết giao lên. Một số thời khắc, nhân tình này mấy câu liền chặt đứt. Cưới xe điện con lửa, Lý Hoài Nguyên tâm tình không có cái gì ba động. Ở cái thế giới này sống lâu, luôn có một số người nhìn xem coi như lấy thích, nhịn không được kết giao một phen. Thế nhưng vừa vặn Lý Trình lời nói cho hắn tỉnh táo. Chư đệ tử, hắn không nên cùng bất luận kẻ nào có tình cảm bên trên xích mích. Trăm năm phía sau một nắm đất vàng, tăng thêm cũng chỉ có tiếc hận. Lý Hoài Nguyên nhìn về phía trước đường, suy nghĩ có chút tung bay. Lý Trình có thể tùy ý cắt chém. Ôn mặc đâu? Lý Hoài Nguyên lắc đầu, đây chính là nhập thế phiền não. Không như núi bên trên khổ tu đến thanh tịnh. Một đời trước lúc độ kiếp, hắn lo liệu đại đạo vô tình tín niệm, đều không có vượt qua tâm kiếp, một thế này đoán chừng cũng không có hy vọng. Tính toán, độ cái gì kiếp, tiên giới còn chưa nhất định có trò chơi chơi vui đây. Mã Tuấn còn nói ngày nghỉ thời điểm, hẹn hắn cùng một chỗ đánh máy tính trò chơi đây. Hắn nói trong máy tính trò chơi so game điện thoại càng có ý tứ. Lần trước làm canh chua cá, hắn đối nấu nướng sinh ra yếu ớt hứng thú. Lần này cái này cá mẹ, hắn trang một chút, có thể làm một đạo con sóc cá mẹ. Sau khi về nhà, Lý Hoài Nguyên trực tiếp liền đi phòng bếp bận rộn. Thời gian này còn không có người trở về, Lý Hoài Nguyên cũng không cần người khác hỗ trợ, thậm chí chính mình cũng không cần động thủ. Dùng thuật pháp nấu cơm, sạch sẽ lại vệ sinh, cấp tốc xử lý ức hiếp, tiếp liệu xứng đồ ăn. Sau đó tùy tiện tìm mấy cái nấu ăn video nhìn xem. một giờ liền chuẩn bị một bàn đồ ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều tinh xảo cùng khách sạn bày bàn giống nhau như lúc. Bởi vì hắn nhìn trong video chính là như thế bày bàn, chứ con cá kia linh khí nồng đậm, cái khác đồ ăn liền bình thường không ít. Tại Lý Hoài Nguyên đem cuối cùng một món ăn cất kỹ về sau, trước thời hạn tan tầm Đường Biên đã trước một bước xông vào cửa lớn. Sư tôn, hôm nay có cái gì tốt ăn? Thật là thơm, thật là thơm a. Vào cửa nhìn thấy cái này đầy bàn đồ ăn, Đường Biên nước bọt đều muốn chảy xuống. Hứa Yên trầm ổn rất nhiều, thế nhưng nhìn thấy cái này đầy bàn đồ ăn, cũng có chút kinh ngạc. Cái này sắc hương đều đủ đồ ăn, thật là sư tôn làm. Sư tôn khó tránh cũng quá toàn năng đi. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn đầy bàn đồ ăn, không có ý gì, về sau các ngươi vẫn là chính mình làm đi. Không có gì môn đạo đồ vật, nhìn một lần liền sẽ. Thực tế không có gì tính tiêu chiến, còn không bằng để toàn có ý tứ. Có thể là sư tôn ngươi làm đồ ăn là ta nếm qua món ngon nhất. Đường Viên trông mong nhìn Lý Hoài Nguyên. Lý Hoài Nguyên không hề bị lay động ngồi ở chủ vị, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game. Cũng không lâu lắm, Lâm Miêu cũng bay về rồi. Sau đó là Lý Trình phu phụ xách theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu nam sinh tới. Lý Trình thê tử nhìn xem trang viên này rất là câu nệ. Ngược lại là cái kia tiểu nam hải, đối với xung quanh đều rất hiếu kỳ, bất quá rất ngoan không có chạy loạn khắp nơi, mà là tại phụ mẫu bên cạnh rụt rè nhìn xem Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành tại lơ đãng thời điểm, liền đối với tiểu nam sinh lộ ra nụ cười. Tiểu nam sinh lập tức dọa đến vùi ở mụ mụ trong ngực. Lần này liên hoan Lý Hoài Nguyên rất ít nói, đều là bọn họ đang nói chuyện công tác, trò chuyện sinh hoạt. Lý Trình trong ánh mắt có chút tiếc nuối, không biết làm sao luôn cảm giác chính mình mất đi một cái cơ hội rất tốt. Vẫn là Hứa Yên đưa đi Lý Trình phu phụ. Trên đường trở về Lý Trình tiếc nuối thở dài. Thê tử nhìn thấy trượng phu tâm tình cũng tốt, liền có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Làm sao vậy?" "Không có làm sao, chỉ là có đôi khi phát hiện chính mình thật rất không có FG, luôn là đem sự tình làm hư hại." Thê tử biết lão công mình nói là cái gì, trang viên kia chủ nhân hôm nay tựa hồ liền tương đối lãnh đạm, đoán chừng là cùng hắn có quan hệ. "Không có việc gì, chúng ta bình thường, bình bình đạm đạm liền rất tốt, chúng ta cũng không cầu cái gì đại phú đại quý." Thê tử ôm Lý Trình, vỗ phía sau lưng của hắn nhỏ giọng an ủi: "Những năm này, các ngươi cùng ta chịu khổ." Lý Trình nhìn xem thê tử tấm kia hơi có tang thương mặt có chút tâm tắc, bởi vì không biết nói chuyện, sẽ không tặng lễ, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, bằng không thì cũng sẽ không tới hiện tại vẫn là cái giao thông tuần bổ. "Lão bà, ta nghĩ đi thử một chút chúng ta đơn vị cái kia nội bộ cương vị tuyển chọn." Thê tử có chút bận tâm, cái kia cương vị có phải là muốn thường xuyên đi công tác? "Là, thế nhưng tiền lương đãi ngộ rất tốt, ta nghĩ thử xem." Thê tử trầm mặc, Lý Trình ôm lấy thê tử, nhỏ giọng khuyên nhủ, lại nói còn không biết có thể hay không tuyển chọn đâu, cơ hội có thể là không nhiều. "Được thôi, không quản làm cái gì ta chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là chú ý an toàn, ngươi phải tùy thời nghĩ đến, còn có hai mẹ con chúng ta đây. Đương nhiên, lão công ngươi không làm chuyện không có nắm chắc." "Ân." "Đưa đi Lý Trình." Lý Hoài Nguyên đi tới phủ đệ hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, Lệ Khuynh Thành đứng tại Lý Hoài Nguyên bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Hoài Nguyên. "Ân, cũng không tệ lắm." Lý Hoài Nguyên gật đầu. Lệ Khuynh Thành mặc dù giả mồm tự luyến, thế nhưng cái này việc làm tạm được. "Chủ nhân, ngài là muốn trồng cái gì sao? Cái này giữa mùa đông trồng không ra đi. Linh thực há lại như vậy không tiện đồ vật." Lý Hoài Nguyên lật tay lấy ra mấy túi hạt giống. Giáp ruộng nằm ở trung tâm trận pháp, ngũ hành linh khí gồm nhiều mặt, trồng trọt linh mễ. Đã sớm bị linh lực ôn dưỡng cải tạo nhiều ngày linh mễ hạt giống, tại Lý Hoài Nguyên điều khiển bên dưới, rơi vào trong đất. Sau đó lại tại mặt khác 5 cái khu vực phân biệt gieo dưa chuột, rắn dưa, bí đỏ, quả mướp, dưa hấu. Vì cái gì tất cả đều là dưa hạt giống? Lý Hoài Nguyên trồng xong, mới phát hiện có điểm gì là lạ. "Hứa Yên." "Tại." "Hứa Yên, sư tôn, ta cái gì hạt giống đều mua a, không liên quan gì đến ta a." Lý Hoài Nguyên nhíu mày, sau đó gật gật đầu, bản tọa cũng là tùy ý chọn mấy loại, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Tiếp xuống chỉ cần đổ linh vũ. "Mưa, mưa ta năm dưa." Lệ Khuynh Thành đột nhiên run lên cái cơ linh. Lý Hoài Nguyên, chằm chằm Hứa Yên, chằm chằm Đường Viên vui vẻ, ha ha ha, không hổ là chín ít a, Khuynh Thành tỷ. Chương 89, tha giết lầm chương 89, tha giết lầm Lý Hoài Nguyên triệu hoán linh vũ tới nước thổ địa về sau, nguyên bản lại làm vừa cứng thổ địa, thay đổi đến mềm dẻo ở bước. Linh thực trồng trọt trọng yếu nhất chính là linh vũ. Thứ nhì là tụ linh trận pháp, ẩn chứa linh lực nước mưa. Cũng không vẹn vẹn là vì nắm giữ linh khí mà thôi. Nó có thể cải tạo đất đai, cho dù là mùa đông, đất đai cũng sẽ không kết băng làm cho cứng, sẽ một mực bảo trì tinh tế núi lỏng ra trạng thái. Cho nên Lý Hoài Nguyên mới nói, linh thực không phải như vậy không tiện đồ vật. Bất luận cái gì thời kỳ đều có thể trồng trọt. Chỉ là linh thực thành thục tốc độ cùng linh khí nhiều ít có quan hệ. Phương này thiên địa linh khí mặc dù lên cao không ít, nhưng vẫn là quá mức mỏng manh, vừa vặn đạt tới có thể trồng trọt tình trạng, thế nhưng nếu muốn thành thục một gốc dạng, đoán chừng phải 3-5 năm quan cảnh. Không có cách, nồng độ linh khí chênh lệch quá xa. Bất quá Lý Hoài Nguyên không hoảng hốt, mới sông bên trong linh ngư không phải vô căn cứ sinh ra, chờ lấy đi đi tìm nguồn gốc tìm căn nguyên, tìm xem. Đoán chừng là có cái gì thiên tài địa bảo, linh mạch đẩn thổ chi loại đồ vật. Cầm về liền có thể để trong linh điền linh thực thành thục phương diện tốc độ thăng không ít. Cho mấy người truyền thụ chăm sóc linh điền phương pháp về sau, Lý Hoài Nguyên liền buông tay mặc kệ. Bởi vì liên quan đến về sau tu hành tài nguyên, chúng nữ đều rất xem trọng. Một bên an bài trực nhật đơn, một bên chỉnh lý chú ý hàng ngũ. Lý Hoài Nguyên trở về thư phòng. Trong thư phòng có một đài cao phối máy tính, đây là đời trước chủ nhân lưu lại hoàn toàn mới. Dựa theo Mã Tuấn nói phương pháp, bắt đầu tải trò chơi. Vĩnh Tiếp. L.O.L. Go. Châu. Trong máy tính có nhiều như vậy chơi vui trò chơi. Phủ đệ tốc độ mạng tương đương nhanh, rất nhanh liền tải tốt một cái. Mã Tuấn lời mời trò chuyện cũng phát tới. Lý đại gia, ngươi chơi nông, chúng ta trước hết đến một câu LOLA, ha ha. Mã Tuấn cười bị ổi một tiếng. Mặc dù thoạt nhìn không sai biệt lắm trò chơi, thế nhưng thực tế chơi, nhưng là ngày đêm khác biệt. Hắn đã tưởng tượng đến Lý Hoài Nguyên bị ngược hình ảnh. Tân thủ giáo trình rất nhanh đi đến, Lý Hoài Nguyên xem như là hiểu rõ cái này trò chơi chuyện gì xảy ra. Cùng vương giả có chỗ tương đồng. Thế nhưng thao tác bên trên càng thêm phức tạp một chút. Bất quá đối với tốc độ tay cùng phản ứng ý nguyên có tương đối cao nhu cầu. Cái này không khó. Hắn cũng không có vô lễ, trực tiếp lựa chọn tân thủ giáo trình bên trong hàn băng. Không đến sau 5 phút, đối diện đang tán gẫu khu phát tới một đống dấu chấm hỏi. Kịch bản gốc. Mã Tuấn cho Lý Hoài Nguyên đánh phụ trợ vốn là xem trò vui, kết quả phát hiện vị này là chân thần. Cái kia tẩu vị liền cùng bật học không có gì khác biệt. Đối diện tiểu hoàng mao đều muốn mất ức. Tại tuyệt đối trị số trước mặt, thắng kỳ thật rất đơn giản. Nhất là cấp thấp cục, chỉ cần có một cái bắp đùi mang, thắng muốn quá nhẹ nhõm. Mã Tuấn vốn là muốn tìm tự tin, kết quả biến thành ôm bắp đùi. Lý đại gia, ngươi cái này tốc độ phản ứng có thể mở cái phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Không ra. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt cự tuyệt. Để hắn đường đường tiên tôn xuất đầu lộ diện cùng cái mãi nghệ đồng dạng đi kiếm tiền. Muốn quá không hợp thói thường tốt nha. Cái kia được thôi, vậy chúng ta thử lại lần nữa mặt khác trò chơi. Mã Tuấn nếm thử đổi đường đua. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, không quản cái nào đường đua, Lý Hoài Nguyên trị số đều quá cao. Chỉ cần để hắn quen thuộc tới, đó chính là kịch bản gốc cấp bậc phản ứng cùng thao tác. Bất quá Lý Hoài Nguyên đối với loại này tràn đầy không biết gở bở tở đỏ sức vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn thao tác mạnh hơn, bị khóa đầu kỹ năng trúng đích đồng dạng phải chết. Vậy liền là cái này trò chơi tăng thêm rất nhiều có thể chơi tính. Thông qua cái khác phương thức thắng, mà không phải thuần túy thao tác. Nhất là về sau Mã Tuấn cùng hắn nói cái gọi là binh tuyến cùng bận doanh loại hình khái niệm về sau. Cùng làm bài một dạng, một số thời khắc muốn có lấy hay bỏ, lựa chọn lợi ích tối đại hóa phương thức tiến hành trò chơi. Hơn nữa còn đến phỏng đoán nhân tâm, đối phương đến cùng có hay không mai phục. Vì cái gì trò chơi để hắn cảm giác thú vị, bởi vì là có tính khiêu chiến sự tình. Hắn đều bao lâu không có tính toán thế cục lòng người. Đế đô cái nào đó tiểu khu trong Gaza tầng ngầm, nơi hẻo lánh đi bộ bậc thang kéo lên màu vàng đường ranh giới. Một đám tuần bộ cùng áo đen chế phục tại trong hành lang ra vào, chụp ảnh, thăm dò hiện trường. Đây là cái này xung quanh thứ tư lên sắc khô sự kiện, giám sát có tra đến cái gì sao? Tra đến một chút nội dung. Nhỏ tuần bộ nhìn xem nhà mình đội trưởng, tranh thủ thời gian đưa lên tư liệu. Máy tính bảng bên trên, chính phát ra một đoạn hình ảnh, bảo mã nữ chủ xe cùng một cái nam nhân cùng một chỗ sau khi xuống xe. Hai người tại trước xe ôm hôn lấy 5 phút đồng hồ, sau đó liền cùng một chỗ hướng về đi bộ bậc thang bên trong đi đến. Bên trong đúng lúc là giám sát điểm ngủ. Đi bộ bậc thang bên trong có camera, thế nhưng chiếu không tới vào cửa chỗ ngoặt. Nhưng có âm thanh. Có nữ nhân vui vẻ thở dốc âm thanh. Sau đó, chính là toàn thân bao khỏa chặt chẽ nam nhân rời đi bộ bậc thang ở giữa video. Mặc trang phục phòng hộ pháp y ngồi xổm tại khô quắt bên cạnh thi thể, ngón tay nhẹ nhàng kích thích thi thể đầu. Động mạch chỗ có hai cái cùng loại bén nhọn răng nanh tạo thành lỗ thủng. Toàn thân huyết dịch đều bị hút khô, mà còn dưới da bắp thịt mỡ cũng đều gần như biến mất. Tử vong thời gian căn cứ hiện trường hoàn cảnh phán đoán, không cao hơn 2 ngày. Mặc màu đen chế phục cầm trong tay cái bản bút ký, ngậm một cái lừng lẫy cửa Triệu Kỳ Lân nổ một gói. Mỗi cái người bị hại đều không sai biệt lắm. Xinh đẹp nữ tính, biến thành da bọc xương sắc khô. Cơ bản có thể xác định là phía tây những cái kia hấp huyết ủy. Bài tra một cái đoạn thời gian gần nhất bên trong nhập cảnh nhân viên. Trọng điểm xem xét một cái những này nhập cảnh nhân viên tương quan vụ án phát sinh thời gian bên trong trạng thái. Triệu Kỳ Lân nói xong về sau, sắc mặt có chút âm trầm. Một bên Phục Linh khắp khuôn mặt là tức giận, đám khốn kiếp này, chạy đến ta Long Quốc đến Dương Ai. Đội trưởng, khóa chặt mục tiêu về sau, cho ta cái cơ hội lập công, để ta làm mồi nhử. Triệu Kỳ Lân liếc nàng một cái, cần dùng tới ngươi. Có hiểm nghi toàn bộ đều bắt lại, đánh một trận liền có thể nhìn ra. Này, cái tiêu ngộ thương rồi sẽ không gây nên quốc tế tranh chấp sao? Tranh chấp liền tranh chấp chứ sao? Bọn họ còn dám thế nào? Đơn giản cái cọ chính là. Triệu Kỳ Lân thản nhiên nói. Thà giết lầm, tuyệt không dung tha. Phải. Triệu Kỳ Lân sau khi phân phó xong, trên mặt thiết huyết biến thành lo lắng. Lúc này, quyết không thể chịu thua, bởi vì hiện tại Long Quốc siêu phàm lực lượng có chút quyết bị, càng như vậy càng không thể chịu thua. Nhất định phải duy nhất một lần đem bọn họ đánh sợ, tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian mới được. Đặc biệt sự tình cục đã khống chế một bộ phận đặc thù siêu phàm lực lượng. Hiện nay đang khẩn trương nghiên cứu bên trong. Lần trước đau khổ chi xảo bị xương mù thi diệt sát về sau, bị huyết nhục ăn mòn hai cái đặc biệt sự tình cục chiến sĩ. Một người bị ăn mòn thần trí, chính giam giữ tại đặc biệt sự tình cục trong phòng thí nghiệm. Một người khác cũng chính là đại đội trưởng một trong tân phong, dựa vào ý chí kiên cường lực, chống cự lại ăn mòn. Hiện nay đã hoàn thành cùng cái kia đặc thù huyết nhục cùng tồn tại. Hơn nữa có thể phát huy ra cái kia bị dị huyết nhục lực lượng. Giờ phút này hắn đang phối hợp phòng thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, nhìn xem loại này phương pháp phải chăng có thể phục chế. Nếu là có thể phục chế, bọn họ đặc biệt sự tình cục cũng đem nắm giữ một nhóm nắm giữ đặc thù lực lượng bộ đội tác chiến. Chỉ là cái này trong lúc mấu chốt, lại có nước ngoài siêu phàm lực lượng xâm lấn, cũng không thể không để người coi trọng. Hy vọng sự tình không nên náo quá phiền phức. Đế đô cái nào đó đông lạnh chủng loại trong kho hàng, trực ca đêm công nhân bốc xếp bọn họ, ngay tại một túi từ trên xe hướng kho lạnh bên trong vận chuyển đông lạnh chủng loại. Yêu nhã tóc vàng nam nhân đạp lên cảnh đêm đi tới. Tới gần đông lạnh chủng loại nhà kho nháy mắt, liền bị hai bảo vệ cản lại. Khi thấy rõ nam nhân cặp kia trong mắt màu vàng nóng thời điểm, hai bảo vệ lập tức lui ra phía sau, đi một cái phương tây lễ nghi. Bái kiến công tước điện hạ. Tóc vàng nam nhân lộ ra ưu nhã cười nhạt, sau đó hướng về trong nhà máy đi đến.
Chương 90, tu hành chi đạo chương 90, tu hành chi đạo công tước điện hạ, ngài làm sao đích thân đến?
Đông lạnh chủng loại công xưởng văn phòng bên trong, Long Quốc người gương mặt trung niên nam nhân khiêm tốn đứng tại tóc vàng nam nhân trước người. Tóc vàng nam nhân tự nhiên ngồi tại ghế lao bản bên trên, trong mắt màu vàng nóng bên trong mang theo chờ mong. Thân Vương đối với lần này trò chơi nhỏ cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta tự mình đến giữ cửa ải. Nhất thiết phải để miệng hạ trò chơi tiến hành thuận lợi một chút. Trung niên nam nhân lập tức cung kính hành lễ, là, thuộc hạ sẽ làm tận tâm tận lực. Đặc biệt sự tình cục người đối với chúng ta không hiểu nhiều, tất cả cũng rất thuận lợi.
Ân, không sai, xem ra lúc trước lưu lại ngươi là coi như quyết định sản xuất.
Thật tốt làm việc, chỗ tốt thiếu không được ngươi, sự tình lần này nếu là hoàn thành đầy đủ xinh đẹp, ta có thể tự thân vì ngươi chủ trì lần đầu ôm.
Nam nhân lập tức hưng phấn lên, lúc này đều cho quỳ xuống.
Cảm ơn công tước điện hạ ban thưởng.
Đứng lên đi, ta còn có sự kiện muốn ngươi đi làm.
Điện hạ xin phân phó,
giúp ta tìm hai người, hai vị tiểu thư xinh đẹp.
Tóc vàng nam nhân nói thời điểm, trong mắt liền toát ra khát vọng cùng tham lam. Đến Long Quốc thử mấy cái nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng máu đều quá bẩn. Hắn vẫn là quên không được tại đường sắt cao tốc bên trên ngẫu nhiên gặp hai cô gái kia. Cái kia mênh mông huyết khí, tinh khiết khí tức, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để hắn có chút nhiệt huyết trào lên. Chờ hắn tìm tới, có thể tuyệt đối không bỏ được một hơi hút khô.
Dạng này cực phẩm, có lẽ thật tốt cung cấp nuôi dưỡng, chậm rãi hưởng dụng.
Đây là bức ảnh, một cái gọi Hứa Yên, một cái khác không nhìn thấy thân phận tin tức.
Được rồi điện hạ, ta cái này liền sắp xếp người đi thăm dò.
Để các ngươi luyện thể, chủ yếu là vì rèn gân cốt, mở kinh mạch. Nếu như không phải là vì theo đuổi cực hạn thể phách cùng lực lượng, trên lý luận sẽ không dẫn đến hình thể phát sinh quá lớn thay đổi.
A a, vậy ta liền yên tâm.
Đường Viên vô vô bộ ngực.
Ân.
Lý Hoài Nguyên gật gật đầu.
Đường Viên vừa mới chuẩn bị luyện động tác dừng lại, không thích hợp.
Đường Viên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lý Hoài Nguyên.
Sư tôn, ngươi thế mà không có chất vấn ta.
Chất vấn ngươi cái gì?
Lý Hoài Nguyên ngồi tại trên ghế nằm chơi đùa nhàn nhạt hỏi.
Lấy sư tôn ngươi trực nam tính cách.
Đường Viên háng giọng một cái, lập tức biến thành một bộ lãnh đạm biểu lộ. Tu hành sự tình há có thể cho trẻ con, thực lực mới là trọng yếu nhất.
Khoan hãy nói cái này ngăn nắp thứ tự dáng dấp, có điểm giống là Lý Hoài Nguyên cầu khí.
Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu nhìn Đường Viên một cái.
Không biết lớn nhỏ.
Sư tôn, cái này chẳng lẽ không phải ngươi muốn nói?
Nữ tu chú trọng dáng người, rất bình thường.
Lý Hoài Nguyên thoạt nhìn như là đương nhiên nói.
Ấy, nguyên lai là như thế nhân tính hóa sao?
Lý Hoài Nguyên không thèm để ý nàng.
Ừ.
Tu sĩ cũng là người, ngươi cho rằng những cái kia luyện thể bắp thịt mãnh nam là vì công pháp luyện thể đưa đến?
Bọn họ đó chính là thích lớn bắp thịt, quan công pháp chuyện gì?
Chớ có biếng nhác tranh thủ thời gian luyện.
Nha.
Sư tôn, ngươi nhìn ta chiêu này có phải là kêu hắc hổ đạo tâm?
Lý Hoài Nguyên,
chiêu này kêu bạch hạc lưỡng xí có phải hay không?
Ngô ngô ngô, Đường Viên cuối cùng ăn vào nàng thích ăn nhất cấm ngôn thuật.
Hứa Yên ở một bên trên đồng cỏ, tránh chuyển xê dịch, thân hình linh động nhất tính đều có thể mang theo kình phong.
Quyền cước đánh ra thời điểm, có thể phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng.
Hứa Yên trước hết nhất luyện thể về sau, càng thêm cố gắng.
Tiến độ ngược lại hất ra Đường Viên một đoạn.
Giờ phút này Hứa Yên đã thuần thục nắm giữ công pháp luyện thể bên trong đạo công.
Đạt tới một bước này, đã có thể tính nói là trở thành đường đường chính chính võ lâm cao thủ.
Đương nhiên chỉ là tố chất thân thể bên trên,
kỹ xảo chiến đấu cũng không phải trời sinh.
Thế nhưng tốt xấu so người bình thường mạnh lên rất nhiều.
Luyện tinh về sau, hai thính mắt tinh, tốc độ phản ứng cũng so người bình thường nhanh rất nhiều.
Phản ứng, lực lượng, nhanh nhẹn đều tại tuyến, xem như là có nhất định năng lực tự vệ.
Chờ bắt đầu luyện khí về sau, cũng không cần công phu quyền cước.
Lâm Miêu tại biệt thự bên trong nhìn xem hai người tại Lý Hoài Nguyên giám sát bên dưới luyện thể, xác thực có chút ghen tị.
Nàng nhập môn muộn không nói, thiên phú so Hứa Yên còn kém.
Lý Hoài Nguyên nói nàng trời sinh tức hải rộng lớn, chờ luyện khí về sau liền có thể hiện ra ưu thế.
Thế nhưng hiện tại luyện tinh đều luyện không hiểu, nói cái gì luyện khí a? Lý Hoài Nguyên không có giám sát thời gian rất lâu, nhận đến Mã Tuấn tin tức về sau, hắn lập tức quay trở về thư phòng.
Không bao lâu Lâm Miêu trong đầu truyền đến Lý Hoài Nguyên âm thanh, "Lâm Miêu, ngươi tới."
Lâm Miêu sững sờ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng lẽ là sư tôn muốn cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất.
Lúc này đang chạy đến tầng 2 thư phòng.
"Sư tôn ta đi vào nhà."
Gõ cửa một cái Lâm Miêu đi vào cửa.
"Có tiền sao?
Giúp ta mua cái làn da."
"Lâm Miêu."
"A, có."
Lâm Miêu mặc dù có chút bị Lý Hoài Nguyên não mạch kín kinh sợ, nhưng vẫn là kịp phản ứng.
Cắn răng một cái, trực tiếp cho Lý Hoài Nguyên tài khoản sung 1 vạn.
"Kaka, ngươi muốn mua cái gì, không đủ ta lại cho người sung."
Lâm Miêu cười ngọt ngào, một điểm không có thịt đau biểu lộ.
Trên thực tế, cái này 1 vạn đã là nàng mỗi tháng 1/3 tiền tiêu vặt.
Đừng nhìn nàng mỗi ngày trôi qua tiêu xài, bất quá dù sao nàng còn không có tốt nghiệp, cũng không có kinh tế năng lực.
Hiện tại tiêu xài đều là phụ mẫu cứu tế.
Gia đình điều kiện là tốt, thế nhưng trên tay nàng cũng không có khả năng có bao nhiêu tiền.
Lý Hoài Nguyên hài lòng gật đầu, điều khiển chuột lập tức bắt đầu mua.
Hắn là thật một điểm không đau lòng, tiền tài, vật ngoài thân mà thôi.
Hắn chưa từng cảm thấy chính mình sẽ thiếu tiền, hoặc là nói, thiếu cũng không có quan hệ gì.
Lâm Miêu rất thượng đạo, thu nàng làm đồ, cũng là suy tính qua nàng thực lực kinh tế.
Tựa như lúc trước trong tông môn, chung quy phải thu một chút con em thế gia đồng đạo.
Đương nhiên những ngày phá sự, trước đây là không cần Lý Hoài Nguyên quan tâm.
Hắn cũng chỉ phụ trách tọa trấn tông môn liền tốt.
Hiện tại chính mình đương ra làm chủ, thu hai cái quỷ nghèo đồ đệ về sau, hắn mới ý thức tới điểm này.
Tu hành sự tình,
không cần vội vàng sao động, ngươi có thể đi linh điền bên cạnh tu luyện, làm ít công to. Lý Hoài Nguyên thu tiền, nhàn nhạt chỉ điểm một câu. Lâm Miêu trên mặt vui mừng, lập tức nói cảm ơn về sau, vui vẻ chạy đi linh điền. Mặc dù thời tiết là lạnh, thế nhưng tâm nhưng là lửa nóng. Trải qua một đêm tu hành, Lâm Miêu đông lạnh cảm cúm. Hát gì? Nguyên lai tu hành cũng không thể làm đến bách bệnh bất xâm a. Lâm Miêu lau nước mũi một mặt xa suốt tinh thần. Không có à, ta liền cảm giác còn tốt à, luyện thể về sau, liền tính mặc áo mỏng ở bên ngoài cũng không cảm giác lạnh ấy. Đường Viên cho Lâm Miêu bưng tới khương trà. Mặc dù cảm giác ngươi là đang an ủi ta, nhưng ta vẫn là cảm thấy đại sư tỷ ngươi đang khoe khoang. Được rồi, nghỉ ngơi hai ngày khẳng định liền tốt. Đường Viên vô vô Lâm Miêu bả vai. Chúng ta muốn đi đi làm a, ngươi ở nhà nhớ tới cho sư tôn điểm thức ăn ngoài. Đường Viên dặn dò một câu. A, đúng nha. Lâm Miêu tựa hồ nhớ tới cái gì lấy điện thoại ra điểm mấy chén trà sữa. Sư tôn, ta tối hôm qua hình như nhận Phong Hàn sinh bệnh, đây là cho ngươi điểm trà sữa. Phong Hàn. Lý Hoài Nguyên nhìn thoáng qua. Chuột thao tác không ngừng, lật tay đem một cái hoa hồng nhỏ đập vào trên lòng bàn tay của nàng. Ăn liền tốt. Kỳ hỉ, cảm ơn sư tôn ngươi còn có tài khoản cần sung trị sao? Có, vĩnh kiếp tài khoản. Ta đến ta tới. Lâm Miêu lần này một điểm không đau lòng. Xuống lầu trở lại gian phòng, nhìn xem trong lòng bàn tay tinh xảo hoa hồng nhỏ, Lâm Miêu có chút mừng rỡ. Há miệng nuốt vào, một dòng nước nóng lập tức từ đan điền dâng lên, chuyển vào toàn thân. Nguyên bản cảm cúm triệu chứng gần như nháy mắt bị loại bỏ. Đồng thời nàng còn cảm thấy nội tạng ấm áp cảm giác. Đây là bắt đầu luyện tạng dấu hiệu. Chỉ là một đóa nhỏ hoa hồng, chống đỡ nàng không biết bao nhiêu trang tu hành. Quả nhiên hầu hạ tốt sư tôn, mới là nàng tu hành chi đạo. Ba, ta kỳ nghỉ không quay về a, ta nghĩ đi Đế Đô chơi. Còn tốt ta, tiền còn đủ, ta lần này ở bình thường khách sạn là được rồi. Cảm ơn lão ba, yêu ngươi. Lâm Miêu cúp điện thoại, ấy này. Lâm Miêu đối với cúp máy điện thoại, lẩm bẩm lầu bầu cười. Lão ba, ta thật không phải nghĩ lừa ngươi a, chỉ là nữ nhi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chờ ta tu luyện có thành tựu, liền đến viên ta bảo kê ngươi nhà. Chương 91, ai? Chương 91, ai? Sư tôn ta nhìn cái này thương gia rất đẹp trai a, ta mua cho ngươi. Sư tôn, cái số này còn không có toàn bộ làn da a, còn kém bao nhiêu? Sư tôn. Lâm Miêu ngồi xếp bằng trên giường, uống vào hôm nay ưu tú đồ nhi thưởng, một đóa nhỏ hoa hồng. Sư tôn, chờ ta tích lũy tiền, ta mua cho ngươi xe. Lâm Miêu cảm thụ được luyện tinh cảnh giới biên độ lớn tăng lên, huy vũ một cái nắm tay nhỏ, một mặt hưng phấn. Trước lúc này trước cho sư tôn thay cái đẹp trai một chút máy móc bàn phím đi. Lý Hoài Nguyên cái kia bàn phím cũng là nhãn hiệu không tiện nghi, thế nhưng không đủ xoái, quá thương vụ. Nam Hải Tử khẳng định đều thích xoái khí phát sáng máy móc bàn phím đi. Nam Hải Tử có lẽ đều thích ánh đèn nước lạnh thùng máy đi. Lâm Miêu mở ra mua sắm phần mềm, bắt đầu nàng tu hành chi đạo. Mà tại Đế Đô bên trong, Đường Viên cùng Hứa Yên nhìn xem phòng chờ xe bên trong muộn chút tiêu chí, có chút bất đắc dĩ. Hôm nay là làm sao vậy, làm sao tất cả xe đều muộn chút đây? Hứa Yên hơi nghi hoặc một chút. Thời gian này Đế Đô phòng chờ xe bên trong người là thật không ít. Đường Viên nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái giữ lại mái tóc màu nâu người nước ngoài trên thân. Cái này người nước ngoài vóc người không cao, thế nhưng cũng rất có khí chất, bên cạnh còn ngồi một người mặc trang phục nghề nghiệp mỹ nữ. Vì sao lại chú ý tới hắn? Bởi vì vừa vặn nàng cảm thấy cái này người nước ngoài ánh mắt. Quay đầu lại thời điểm, vừa vặn cùng hắn vừa ý người nước ngoài đối với Đường Viên thân sĩ lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Đường Viên che lấy bao vải, lông mày trao lên. Hứa Yên cũng phát hiện Đường Viên dị thường, theo ánh mắt nhìn sang, lại cùng cái kia trang phục nghề nghiệp mỹ nữ mắt đối mắt. Mỹ nữ trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, một tay lập tức khoác lên mái tóc xù người nước ngoài, sau đó thân mật dán tại bên tai thì thầm nói chuyện. Hứa Yên ánh mắt bình thản. Theo thực lực tăng lên, Hứa Yên cảm giác chính mình cũng có chút không quá để ý một chút việc vụn vặt. Mặc áo lông cao lớn nam nhân từ trước người hai người chạy qua. Một thân mùi thuốc lá, thân cao 1m8 có hơn, bả vai rộng lớn, đi qua nháy mắt liền chặn lại hai người ánh mắt. Long hành hổ bộ, Hứa Yên liếc mắt liền nhìn ra tới đây cái nam nhân là cái người luyện võ. Dáng đi rõ ràng khác biệt. Liền tại nam nhân đến gần mấy mắt, cái kia mái tóc xù người nước ngoài sắc mặt thay đổi. Ánh mắt lập tức xuất hiện bối rối, ánh mắt hướng xung quanh nhìn. Nhìn kỹ liền nhìn thấy xung quanh đã vô hình ở giữa vây quanh một mảnh mặc y phục hàng ngày, thần thái và khí chất hoàn toàn khác biệt người. Người nước ngoài ngay lập tức cầm nữ nhân xinh đẹp tay. Nữ nhân xinh đẹp còn thật vui vẻ, bất quá sau một khắc lông mày của nàng liền nhíu lại. "Đau, Lưu Hải Sệ, ngươi làm đau ta." Cái kia mái tóc xù nam nhân một cái bóp lấy nữ nhân cái cổ, đem nàng nhấc lên. Một mặt cảnh giác nhìn xem đến gần đám người. "Đừng tới đây, không phải vậy ta liền giết nàng." Mái tóc xù nam nhân ngoan lệ tức giận nói. Theo mái tóc xù nam nhân bạo khởi, hành khách xung quanh xuất hiện hỗn loạn. Đại đa số người đều là một mặt mộng bức trạng thái. Không biết cái này người ngoại quốc làm sao đột nhiên nổi điên, ta là tôn quý quý tộc, các ngươi nếu là đụng đến ta, đó chính là bước lên quốc tế tranh chấp. Ta muốn thông báo đại sứ quán. Đối mặt ngoại quốc nam nhân hành động, mặc màu đen áo lông cao lớn nam nhân phất phất tay. Vây tới đội viên từ trong ngực móc ra lưới thương. Đối với hai người không chút do dự bóp cò. Liên tại bóp cò nháy mắt, ngoại quốc nam nhân gần như không có chút gì do dự, nháy mắt từ bỏ trong tay nữ nhân. Cả người giống như là tên rời cùng một dạng, nháy mắt lao ra. Tốc độ nhanh chóng mắt trần có thể thấy xuất hiện màu đen tàn ảnh. Ngăn lại hắn. Cái kia người ngoại quốc giống như là siêu nhân một dạng, một bước nhảy qua phòng chờ xe chờ chỗ ngồi, hướng phía lối ra phương hướng phá vây. Thế nhưng nam nhân bạo khởi nháy mắt, thường phục bọn họ liền làm ra phản ứng. Xanh thảm lưỡi đao chém ra màu xanh quang hồ. Đối với trên không nhảy vọt người ngoại quốc chẳng đi. Thế nhưng người nước ngoài kia tốc độ phản ứng nhanh kinh người. Tại trên không biến ảo thân hình, cứ thế mà tránh thoát cái này một đao. Bất quá cũng bởi vì cái này biến cố mất đi chạm đất tư thái, cả người lăn lộn từ trên mặt đất lăn ra ngoài xa mấy mét. Hành khách xung quanh nhộn nhịp tránh đi. Nam nhân rất nhanh bò dậy, giờ phút này thân hình của hắn phát sinh biến hóa vi diệu. Thân thể tựa hồ bành trướng một chút, màu đỏ thâm đồng tử tản ra khát máu quằn mang. Sau đó nam nhân đối với thường phục bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không ham chiến, hướng về nhà ga xuất khẩu phương hướng chạy đi. Thanh âm kia tràn đầy dã tính khí tức, cùng phía trước thân sĩ lễ độ bộ dạng tràn đầy tương phản. Đường Viên cùng Hứa Yên nhìn xem náo nhiệt có chút tật lưỡi. Nhà ga bên trong náo kịch không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì nam nhân trốn. Đến tiếp sau truy không có đổi tới, cùng hai nàng cũng không có quan hệ gì. Sau đó nhà ga chiếc xe cũng đều khôi phục vận hành. Chỉ vì bắt lấy một người này, thế mà nhà ga muộn chút thời gian dài như vậy. Đường Viên chật lưỡi. Hứa Yên bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, từ đầu đến cuối hai người liền cái mông đều không có chuyển một cái. Không giống như là hành khách xung quanh, đều sớm chạy xa xa. Cái này thế giới ngay tại phát sinh biến hóa, cuộc sống sau này sợ là càng thêm sẽ không bình tĩnh. Hứa Yên thản nhiên nói. Đường Viên tràn đầy đồng cảm. Gần nhất gặp phải sự tình sát thực nhiều, liền thuê phòng ở đều bị tiêu, còn gặp phải những cái kia chuyện kỳ quái. Chủ yếu nhất cái này mới một tháng, liền làm như thế loạn. Phía sau thời gian nghĩ cũng không dám nghĩ. Hứa Yên tỷ, ngươi nói thế giới này có phải là sớm muộn đến lộn xộn? Hứa Yên nghe xong thở dài, không biết. Muốn so người bình thường, các nàng đã coi như là tốt, bởi vì trước thời hạn nắm giữ siêu phàm lực lượng. Hứa Yên tỷ, ngươi nhìn cái này. Đường Viên ngay tại chơi điện thoại, đột nhiên nhìn thấy một đầu công chúng hào tin tức, cười ra tiếng. Hứa Yên nhìn sang. Hứa Yên tỷ, hôm nay chim cánh cụt sẽ vỡ nổ, nghe nói có phần tử ngoài vòng luật pháp chạy trốn thời điểm phá hủy cao ốc nguồn điện gây ra hỗn loạn. Tất cả chim cánh cụt chương trình đều ngừng 3 giờ. Ta nói đâu, vừa vặn làm sao vờ ít một mực xoay quanh. Hứa Yên gật đầu. Đường Viên còn tại cái kia vui. Hứa Yên tỷ, ta nghĩ cười không phải cái này, ta nghĩ cười là sư tôn hắn 3 giờ không thể chơi nông nên là biểu tình gì. Hứa Yên. Hỏng. Đợi đến hai người trải qua một trận dạy vò quay trở về biệt thự, toàn bộ trong biệt thự tựa hồ cũng lộ ra một cỗ ý lạnh. Còn không thể thượng tuyến sao? Lý Hoài Nguyên âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng lời này trong ý tứ đã mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Lâm Miêu trên đầu có chút mồ hôi lạnh, sư tôn không thể à, mà còn vờ ít đều mở không ra. Hẳn là chim cánh cụt công ty bên kia đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lý Hoài Nguyên truy vấn một câu. Lâm Miêu càng luống cuống, sư tôn cũng bắt đầu quan tâm người khác sự tình. Lần này đoán chừng là thật cũng lên. Cửa lớn mở ra, Đường Viên cùng Hứa Yên vội vàng vào cửa. Sư tôn. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nhìn hai người một cái, làm sao trở về muộn như vậy? Ngữ khí không giỏi, trong lòng có hỏa. Đường Viên cùng Hứa Yên vội vàng đem chạm đường sắt cao tốc sự tình nói một lần. Lại có để đầu đấu mơ ước người. Lý Hoài Nguyên nhíu mày. Sư tôn, ta còn nhìn TikTok bên trên có người nói, chim cánh cụt tổng bộ đại lâu sẽ vỡ bị người làm phá hủy, dẫn đến các loại trò chơi cùng phần mềm đều hỏng mất. Người làm phá hư? Lý Hoài Nguyên nhíu mày. Người nào? Chỉ là một cái chữ, thế nhưng ba nữ đều cảm giác được lạnh ý. Chương 92, bắt đế đô trên đường phố từng chiếc tuần bộ xe gào thét mà qua. Giao thông lâm thời tiến vào quản chế trạng thái. Cứ việc làm như vậy sẽ dẫn đến toàn bộ thành thị giao thông tê liệt, tạo thành tổn thất trọng đại. Thế nhưng quan phương thông báo vẫn là dứt khoát kiên quyết truyền đạt. Đêm tối lờ mờ trống không bên dưới, quần quần sóng ngầm. Bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy u ám đường phố bên trong, chạy bóng đen cùng chen chúc vây chặt đám người. Cái này xảy ra chuyện gì? Đây là tại chống khủng bố diễn tập sao? Ai biết được, không cho đi a hướng dẫn bên trên tán gẫu trong vùng, từng đầu tin tức quét màn hình. Vớ ít không lên được cũng không biết chuyện ra sao. Phía trước có biết vì cái gì kẹt xe sao? Giao thông quản chế. Hình ảnh là cái gì đại lãnh đạo ra cửa? Mặc, tựa như là kẻ xe ấy. Mấy bạc cửa sổ mở ra, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra ngoài cửa sổ, nhìn xem phía trước xếp hàng không biết dài bao nhiêu đội ngũ. Muốn chắn thời gian rất lâu sao? Ôn Mặc cũng kéo đầu nhìn xem đội ngũ, nàng cho tới bây giờ không gặp kẻ xe thành dạng này. Tân vệ xe cũng không ít, thế nhưng không có khoa trương như vậy qua. Trần Thúc, xe muốn chắn bao lâu a? Bàng Lăng Tâm có chút không vui. Thật vất vả đi ra chơi, kết quả gặp phải những này bực mình sự tình. Không phải đều nói hiện tại thành phố lớn người đều bắt đầu trở lại luôn sao, làm sao còn có nhiều như thế xe? Khó mà nói, thoạt nhìn trong thời gian ngắn thông không được. Trần Thúc, vậy chúng ta trước đi dạo chơi, vừa vặn nhìn thấy bán mức quả. Tiểu thư, vẫn là không muốn xuống xe, bên ngoài lạnh lẽo. Không có việc gì a, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Bàng Lăng Tâm cũng không phải cái nghe lời chủ, vui cười một tiếng, trực tiếp liền mang theo Ôn Mặc xuống xe. Ôn Mặc đi theo Bàng Lăng Tâm xuyên qua dòng xe cộ, đi tới bên đường. Hai người đều là hoạt bát nghiên kỷ, toàn thân đều có xài không hết tinh lực. Đi đi, ta nhìn vừa rồi cái kia bán mức quả xe đi bên kia đi nha. Chúng ta không tốt chạy quá xa đi. Ôn Mặc quay đầu nhìn một chút. Không có việc gì, chúng ta mua xong liền trở về, cái xe này không biết chắn bao lâu đây. Hai người kết bạn hướng về cái kia lối rẽ đi đến. Trên đường rất chắn, thế nhưng người đi trên đường không nhiều. Ta tại toàn cầu trung tâm, đặt trước chủ đề phòng, đến lúc đó hai ta ở cùng nhau, buổi tối cùng một chỗ nhìn pháo hoa tú. Mặc, ngươi về sau nghĩ báo cái nào đại học? Ta đến lúc đó cùng ngươi báo một chỗ, chúng ta đại học còn tại cùng một chỗ. Bàng Lăng Tâm cũng là có tự tin. Mặc dù thành tích không có Ôn Mặc tốt, thế nhưng nàng cũng không kém, lựa chọn trường học không hề khó khăn. Tốt lắm. Ta phía trước một mực là cân nhắc Thanh Bắc, về sau cảm thấy bốn phương bãi cũng rất tốt. Ôn Mặc nói xong, đối tương lai có chút ước mơ. Mặc ngươi thân cao không đủ đi. À, còn hạn chế thân cao. Ta nhớ kỹ ngươi mới 155, hình như không có đạt tới báo danh tiêu chuẩn.
A.
Ôn Mặc biểu lộ ngẩn ngơ, sau đó có chút hề bại. Nàng căn bản không nghĩ tới đại học còn hạn chế thân cao. Vậy liền không có cách nào rồi, Ôn Mặc buông tay. Hai người nói chuyện phiếm công phu chạy tới đầu hẻm. Bất quá không đợi đi vào trong, trên người mặc màu đen tuần bộ chế phục hai cái tuần bộ liền ngăn tại các nàng trước mặt. Tiểu Băng Hữu, phía trước tạm thời quản chế, cấm chỉ tiến vào. Bàng Lăng Tâm nhíu mày, quản chế? Thế nhưng ta thấy thế nào vừa vặn bán mức quả tiến vào đâu.
Xin lỗi, phía trước chỉ an quản chế, các ngươi không thể đi vào, có thể đường vòng hoặc là chờ ở bên ngoài.
Bàng Lăng Tâm cùng Ôn Mặc liếc nhau, bất đắc dĩ gật đầu.
Tốt a,
cảm ơn các ngươi phối hợp. Trong đó một cái tuần bộ chào một cái. Hai người gật đầu vừa mới chuẩn bị quay người, trong ngõ tắt truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, giống như là pháo tiếng nổ đùng đoàng. Âm thanh rất có tiết tấu, Bàng Lăng Tâm ngay lập tức sắc mặt nghiêm túc, lôi kéo Ôn Mặc lui về sau.
Tiếng súng.
Bàng Lăng Tâm nhỏ giọng nói với Ôn Mặc một câu. Nàng từ nhỏ cầm ý ngọc thực, cũng đi qua nước ngoài du lịch, thậm chí còn cần qua đồ thật. Đối với thanh âm này tự nhiên quen thuộc. Ôn Mặc thì là khuôn mặt nhỏ đều trắng, lớn lên tại Hồng Kỳ bên dưới, nàng cho tới bây giờ không tại trong hiện thực nghe qua tiếng súng đây. Hai cái ngăn tại giao lộ tuần bộ, nghe đến âm thanh về sau, đều sửng sốt một chút. Sau đó đều lập tức rút ra bên hông thương, nhắm ngay phía sau đầu hẻm.
Ô ô ô ô, một trận vô cùng tần suất thấp vụ vụ âm thanh từ đầu hẻm bên trong truyền ra.
Thanh âm kia giống như là dã thú khét đều, chỉ là nghe đến liền khiến người ta cảm thấy lông tơ đứng thẳng, một cú cảm giác sợ hãi bao phủ trong lòng. Bàng Lăng Tâm cùng Ôn Mặc lui về phía sau rất xa, thế nhưng ánh mắt một mực nhìn lấy cái kia đầu hẻm phương hướng.
Chúng ta về trên xe đi.
Ôn Mặc có chút sợ hãi.
Chờ một chút, nhìn xem.
Bàng Lăng Tâm ngược lại là không có như vậy sợ hãi, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ.
Đi thôi Lăng Tâm, ta sợ.
Ôn Mặc mềm dẻo âm thanh mang lên một chút tiếng khóc.
Bàng Lăng Tâm do dự một chút, sau đó gật gật đầu.
Đi.
Liên tại hai người chuẩn bị trở về lúc trên xe.
Âm u xó xỉnh bên trong màu đen cái bóng tại tòa nhà dân cư trên vách tường lúc đích. Mà hai cái tuần bộ ánh mắt còn tập trung ở phía trước trong đường tắt.
Phía trên, cẩn thận phía trên.
Bàng Lăng Tâm cùng Ôn Mặc cùng hô lên. Hai cái tuần bộ lập tức ngẩng đầu, khi thấy đỉnh đầu trên vách tường bóng đen thời điểm, dọa đến một cái giật mình.
Giơ súng liền bắn.
Bốn đạo tiếng súng, bóng đen kia tựa hồ cũng né tránh không kịp, chúng ba súng. Thân thể mất đi khống chế từ trên vách tường rơi đập trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, tại đèn đường dưới ánh đèn, mới nhìn rõ là người hình sinh vật, bất quá hai tay hai chân đã biến thành một loại nào đó động vật bén nhọn thân thể. Ba đạo vết thương đạn bắn phân bố ở đầu, ngực, cùng bên trái cẳng tay. Huyết dịch từng cỗ ra bên ngoài bốc lên.
Ôn Mặc đã nhắm mắt lại, Bàng Lăng Tâm lại trợn to mắt nhìn cái kia trên đất quái vật.
Nó còn có thể động.
Bàng Lăng Tâm sợ hãi nói.
Hai cái tuần bộ cảnh giác nhìn xem trên đất người,
cũng không có bổ thương.
Một thương đánh trúng đầu, một thương ngực, liền tính lại ngoan cường sinh vật đoán chừng cũng không có cái gì tốt sống được.
Báo cáo thần đội, chúng ta đã đánh chết mục tiêu.
Một cái tuần bộ thu hồi thương, hướng lên trên hồi báo tình huống.
Tám tiểu đội, lập tức bổ thương áp chế chờ đợi đại bộ đội đến.
Cái kia tuần bộ rõ ràng sững sờ.
Bổ thương.
Trong ngõ tắt đã truyền đến số lớn tiếng bước chân.
Hiển nhiên rất nhiều người đang đuổi tới.
Liên tại hắn nghi ngờ thời điểm, trên mặt đất nhìn như giống như là thi thể đồng dạng người, đột nhiên bạo khởi, đưa tay vỗ một cái, đem cái kia cầm thương cảnh giới tuần bộ súng trong tay đánh bay đi ra. Sau đó lao thẳng về phía cái kia ngay tại liên lạc tuần bộ. Mục tiêu của nó bất ngờ chính là tuần bộ bên hông súng. Hắn rất rõ ràng có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có hỏa khí. Quái nhân tốc độ nhanh dọa người, không đợi tuần bộ kịp phản ứng, móng vuốt đã chộp vào tuần bộ trên cánh tay. Nắm lấy tuần bộ cánh tay, quái nhân đem cái kia tuần bộ giống như là tạ xích đồng dạng vung lên, hung hăng ném xuống đất. Cái kia tuần bộ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó lồng ngực giống như là bị xe tải va chạm đồng dạng. Mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Quái nhân lực lượng tốc độ vượt xa người bình thường, trên thân mặc dù còn tại chảy máu, thế nhưng đối hắn hành động nhưng là không có ảnh hưởng gì. Không có hỏa khí uy hiếp, một người khác cũng rất nhanh bị nó giải quyết.
Phanh, quái nhân bả vai nổ tung một đạo huyết hoa, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống.
Phẫn nộ ngẩng đầu, liền thấy ven đường một cái cô gái xinh đẹp chính nâng súng trong tay, đối với hắn xạ kích.
Ngây người công phu, một viên đạn lao mặt bay qua, đem lỗ tai của hắn xé nát.
Dọa đến hắn khẽ run rẩy.
Một thương này lại lệch một điểm, liền cho hắn bể đầu.
Viên mắt khu vực phòng hộ có thể gánh không được súng lục viên đạn.
Ô ô ô, thân hình đè thấp, quái nhân hướng về Bàng Lăng Tâm tiến lên.
Làm quái vật tiến vào di động trạng thái, Bàng Lăng Tâm thương pháp liền đánh không cho phép.
Thét chói hai vang lên đem băng đạn chống giống.
Bàng Lăng Tâm đẩy ra Ôn Mặc hướng về bên kia chạy đi.
Thế nhưng tốc độ của nàng so quái nhân kém quá nhiều.
Gần như nháy mắt liền bị nắm phần gáy, sau đó quái vật nắm lấy Bàng Lăng Tâm, tại trong dòng xe cộ bay tán loạn, trực tiếp tại nóc xe chạy nhanh, xuyên qua đường quốc lộ về sau, trực tiếp chui vào một cái khác trong cư xá.
Mà phía sau chạy bọn người, căn bản đuổi không kịp quái vật tốc độ.
Nam Hào bắt lấy mục tiêu chạy trốn, hiện đã tiến vào Hạnh Phúc tiểu khu, mục tiêu cấp đi một cái nữ hải.
Trên người mặc màu đen chế phục cao lớn nam nhân sắc mặt khó coi hướng lên trên hồi báo.
Chương 93, tác đậu thành binh chương 93, tác đậu thành binh u ám tiểu khu vườn hoa.
Bàng Lăng Tâm bị ném tại bồn hoa bên trong, bồn hoa bên trong chạc cây vạch phá mặt của nàng.
Càng làm cho nàng hoảng hốt chính là, đối diện cái kia trên thân còn chảy xuống máu, tứ chi chạm đất quái nhân.
Một đôi đỏ tươi đồng tử bên trong, còn sót lại không nhiều lý tính.
Bén nhọn răng nanh từ bờ môi bên trong lộ ra, đối với Bàng Lăng Tâm thân thể liền nhào tới.
Bàng Lăng Tâm dùng cả tay chân đạp đạp, mặt đã sợ đến không có chút huyết sắc nào.
liền tại cái kia quái vật nhào lên, sắp cắn xé nàng mấy mắt. Ngực một trận kim quang lấp lánh. Phụ thân cho nàng dây chuyền xuyên thấu qua thật dày áo lông bắn ra kim quang. Sau đó một cái bao trùm màu vàng áo giáp cánh tay hư ảnh từ kim quang bên trong lộ ra, bắt lại quái nhân kia đầu. Cánh tay bỗng nhiên hất lên, đem quái nhân văng ra ngoài, quái nhân ở cự lực bên dưới, bị bỏ rơi đến vườn hoa đình nghỉ mát trên trụ đá. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm. Bất quá đụng như vậy hiển nhiên cũng không có trực tiếp cho hắn trọng thương. Quái nhân rất nhanh lăng lệ bỏ lên, mà Bàng Lăng Tâm lập tức từ trong cổ áo rút ra dây chuyền. Dây chuyền trung đoạn, có một cái tràn đầy nghệ thuật cảm giác bình thủy tinh nhỏ, bên trong có viên hồng hồng hạt đậu nhỏ. Giờ phút này bình thủy tinh vỡ vụn, đậu đỏ thoát ly dây chuyền. Tại Bàng Lăng Tâm ánh mắt kinh hãi bên dưới, nháy mắt biến hóa thành một người mặc kim giáp cổ đại tướng quân. Kim giáp tướng quân nhìn thoáng qua đã bỏ dậy quái nhân, rút ra bên hông bội đao. Bàng Lăng Tâm đã choáng váng, nàng nghĩ mãi mà không rõ lao cha cho nàng dây chuyền làm sao có thể biến ra kim giáp tướng quân tới. Kim giáp tướng quân không có lời nào, di chuyển bộ pháp, hướng về quái nhân liền mạnh mẽ đâm tới đi qua. Quái nhân gào thét một tiếng không yếu thế chút nào nhào tới. So sánh quái nhân, kim giáp tướng quân tốc độ chậm không ít. Lợi chảo lao thẳng tới kim giáp tướng quân mặt, kèm theo xé vải âm thanh, kim giáp tướng quân mặt kim giáp mặt nạ bị xé ra một đường vết rách, nhưng lại không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Màu vàng bội đao chém về phía quái nhân kia. Cái này một đao trực tiếp chém vào quái nhân eo, kém chút liền muốn chặt đứt cổ sống. Quái nhân thụ đánh, lan lộn mà ra. Phần eo vết thương còn tràn ngập kim quang nhàn nhạt, không ngừng chảy máu. Quái nhân gào thét một tiếng, ánh mắt lập lòe, quay đầu liền chạy. Kim giáp tướng quân lại không nhanh không chậm gỡ xuống phía sau trường cung. Căng dây cung như trăng. Màu vàng mũi tên nháy mắt vạch qua trăm bước, đem ngay tại leo tường quái nhân đính tại trên vách tường. Sau đó ba mũi tên liên phát, một tiễn nổ đầu, một tiễn xuyên tim, một tiễn phá phổi. Bốn đạo màu vàng mũi tên, một mực đem quái nhân đính tại trên vách tường. Một cái đối mặt chính là tuyệt sát. Bàng Lăng Tâm nhìn xem cao lớn kim giáp tướng quân, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Dãy rùa đứng dậy, không lo được thương thế trên người, nàng cẩn thận nhìn trước mắt kim giáp tướng quân. Hiếu kỳ nàng đưa tay mò về kim giáp tướng quân. Trên tay cảm nhận thật cùng chạm đến kim loại đồng dạng, chỉ là cái này màu vàng áo giáp tựa hồ không giống như là thực thể, thậm chí còn có chút trong suốt. Đây là cái gì? Nàng biết lão ba thích chơi đùa một chút huyền học đồ vật, còn thường xuyên đi trong núi tu luyện. Chẳng lẽ còn thật để cho cái kia lão sát quỷ tu thành? Không phải vậy còn có thể giải thích thế nào? Dây chuyền này là Bàng Phi tự tay cho nàng, dặn dò qua nàng muốn tùy thân mang theo. Bàng Lăng Tâm vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc chính là, cái này thế giới tựa hồ không có như vậy bình tĩnh, vui sướng chính là, lão cha tựa hồ chính là nắm giữ siêu nhiên lực lượng loại người kia. Cũng không biết vì cái gì cái này lão đang không dạy cho nàng bản lĩnh. Bàng Lăng Tâm muốn cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho kim giáp tướng quân đến cái nổi bật đặc biệt. Thế nhưng vô bút úi, phát hiện điện thoại không biết rơi chỗ nào. Mới vừa rồi bị quái nhân này nắm lấy khắp nơi bọn, đoán chừng là rơi tại trên đường. Đáng tiếc. Liên tại Bàng Lăng Tâm cảm giác đáng tiếc thời điểm, tiểu khu bên ngoài, bóng người nhốn náo. Tuần bổ đã đuổi theo. Bàng Lăng Tâm khẩn trương nhìn thoáng qua kim giáp tướng quân, sau đó tâm tư có chút sinh động. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải cái người thành thật. Đi theo Bàng Phi mưa dầm thấm đất cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Bàng Lăng Tâm hốt hoảng cách xa kim giáp tướng quân, một bộ bị hoảng sợ dáng dấp, liền tính lao hy cốt tới cũng phải nói tiếng có thiên phú. Kim giáp tướng quân đứng tại chỗ không nhúc đích, liền tính tuần bổ một đám người đem quanh hắn lên, cũng không vì mà thay đổi. Một nhóm khác người thì là nhìn thấy nơi xa đứng tại tiểu khu tường biện bên trên quái nhân, chủ yếu là cái kia tỏa ra kim quang mũi tên quá chói mắt. Đậu phộng, cái này thứ đồ gì? Nhìn thấy kim giáp tướng quân, liền tính kiến thức rộng rãi đặc biệt sự tỉnh cục đội viên cũng đều khiếp sợ. Thứ này cùng đặc hiệu làm, toàn thân còn tỏa ra kim quang, toàn thân trên dưới đều lộ ra cùng thế giới phong cách không hợp nhau bộ dạng. Tuân Bổ bọn họ cảnh giác giơ súng chỉ vào kim giáp tướng quân. Tiểu cô nương mau tới đây. Tuân Bổ đối với Bàng Lăng Tâm kêu một tiếng. A a. Bàng Lăng Tâm cái này mới một bộ từ thất kinh bên trong hồi thần dáng dấp. Nàng sợ hãi về sau rời hai bước, làm kéo dài khoảng cách về sau, lập tức chạy chậm chạy đến tuần bộ đội ngũ phía sau. Cái này sao lại thế này? Lập tức có cái đặc biệt sự tình cục đội viên tới hỏi thăm. Ta không biết, ta bị cái kia quái vật đưa đến nơi này, cái kia quái vật muốn ăn ta. Cái này, người. Lại đột nhiên xuất hiện đem cái kia quái vật giết. Bàng Lăng Tâm bộ kia khẩn trương hốt hoảng bộ dáng, nói như thật vậy. Đặc biệt sự tình cục một cái nữ đội viên đối với hỏi ý đội viên lắc đầu. Hỏi ý đội viên gật đầu. Tốt, không có việc gì liền tốt, đợi chút nữa chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Cảm ơn ca ca. Bàng Lăng Tâm mềm dẻo kêu một tiếng, ca ca, có thể hay không giúp ta liên lạc một chút tài xế của ta còn có đồng học, cùng bọn họ nói một tiếng ta không có việc gì. Tài xế. Đặc biệt sự tình của các đội viên đều có chút kinh ngạc. Lại nhìn Bàng Lăng Tâm, sát thực khí chất khác biệt, khả năng là tiểu thư khuê các. Kinh ngạc một chút, lực chú ý của mọi người vẫn là đặt ở kim giáp tướng quân trên thân. Các ngươi có hay không cảm giác, cái này kim giáp tướng quân tựa hồ có chút trong suốt. Sát thực. Trước chụp ảnh. Linh khí dụng cụ đo lường biểu thị nồng độ linh khí cực cao. Đây rốt cuộc là cái gì? Bên kia tỏa ra kim quang mũi tên đã hoàn toàn biến mất, quái nhân thi thể đã bị thu vào túi sắt chết bên trong. Chỉ còn lại vị này kim giáp tướng quân. Thế nhưng không quản người xung quanh làm sao hỏi ý, kim giáp tướng quân không lúc đích. Thời gian trôi qua sau mười mấy phút, kim giáp tướng quân trên thân kim quang ảm đạm đến cực hạn, sau đó nháy mắt sau đó, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán tại nguyên chỗ. Theo kim giáp tướng quân biến mất, một viên đậu đỏ rơi xuống đất. Cái này cái gì? Hồng tiểu đầu. Cái này,
cái này sẽ không phải là tiên hiệp trong tiểu thuyết vãi đậu thành binh a.
Đậu phộng,
mau tới báo.
Hạt đậu cũng giữ đi tốt, lập tức sắp xếp người mang đến tổng bộ. Trong lúc nhất thời đặc biệt sự tình cục người kích động nhất. Vãi đậu thành binh, thần tiên thủ đoạn. Bọn họ Long Quốc thế mà còn có như thế truyền thừa. Đây là sự kiện lớn, nhất định phải nhanh báo cáo. Chỉ là, cái này cao nhân không hề lộ diện. Liên tính không có lộ diện đối với toàn bộ Long Quốc đến nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Có cao nhân, liền mang ý nghĩa có truyền thừa. Tại thiên địa này biến động hoàn cảnh lớn bên dưới, truyền thừa vô cùng trọng yếu. Tựa như là bọn họ truy kích cái này cái gọi là phương Tây huyết tộc. Đây cũng là một loại nội tình truyền thừa. Đối mặt huyết tộc, người bình thường cơ bản không có năng lực phản kháng. Súng có thể thương tổn được yếu nhất huyết buộc, thế nhưng cũng có không gây thương tổn được cao cấp huyết tộc. Giống như là cái kia giấu kín tại chim cánh cụt trong đại lâu huyết tộc, nghe nói súng đối nó tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Hiện nay hắn giấu ở trong đại lâu, đã tạo thành không ít thương vong. Chủ yếu rất nhiều dân đi làm bị vây ở nội đương làm con tin. Chim cánh cụt phương Bắc khu vực nghiệp vụ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mà còn lúc này, căn bản không phải cân nhắc nghiệp vụ thụ ảnh hưởng thời điểm, bên trong có thể là giam giữ hơn 1000 người. Lại không giải quyết, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ ép không được. Cùng so sánh, những trò chơi kia phần mềm dừng uống ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Chương 94, ta thấy được chương 94, ta thấy được đặc biệt sự tình cục phòng họp bên trong, mọi người trầm mặc nhìn trên màn ảnh video. Đây là đột kích tiểu đội cuối cùng truyền đến hình ảnh. Bị cắt đứt nguồn điện trong đại lâu, đen kịt một màu. Đột kích tiểu đội đội hình chặt chẽ tìm tòi tiến lên. Đèn tin cầm tay tia sáng chiếu rọi tại trong hành lang, cực kỳ giống một chút zombie phim kinh dị hình ảnh. Liên tại bọn hắn bước tiến lên thời điểm, phía trước cùng phía sau phòng cháy thông đạo cửa chống lửa đồng thời mở ra, mấy đạo nhân ảnh giống như là điên dại đồng dạng nhào tới. Đột kích tiểu đội không do dự, lúc đầu thần kinh liền rất căng thẳng, đột nhiên xuất hiện địch nhân, trực tiếp khai hỏa. Theo dày đặc tiếng súng vang lên, người nào lên tất cả đều bị đánh chết. Thế nhưng những người này sinh mệnh lực tựa như dị thường ương ngạnh, thế mà còn tại trên mặt đất bò hướng đột kích đội bò tới. Ánh đèn chiếu đi qua, đột kích đội viên cũng có chút hoảng sợ. Cái này mặc quần áo trang phục, rõ ràng là nơi này nhân viên. Trừ hai mắt đỏ như máu, răng nanh nổi bật bên ngoài, cùng thường nhân không khác. Liên tại đột kích đội viên xem xét trên đất người thời điểm, màn ảnh đột nhiên tối đen, ngay sau đó chuyển đến hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng. Không bao lâu, đen nhánh màn ảnh lại xuất hiện hình ảnh. Nhìn động tác, tựa hồ là phụ trách thu hình lại người, bị người từ trên mặt đất lật lại. Một người mặc tây trang nam tử tóc đầu, yêu nhã khom lưng đem camera kéo xuống. Long Quốc bằng hữu, thích tộc ta lễ vật sao? Các ngươi nhỏ yếu để ta cảm thấy không thú vị, nếu là chỉ có loại này trình độ, vẫn là ngoan ngoãn trở thành tộc ta máu lương thực đi. Cái này tiểu thập tự khung ta rất thích, là dùng để thăm dò sao? Ha ha ha. Nói xong camera liền bị vứt qua một bên. Nam nhân chỉnh lý một cái nhuốm máu Âu phục, yêu nhã rời đi. Âu phục bên trên có mấy cái vết đạn, nhưng nhìn đối với mái tóc xù nam nhân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bằng bạc viên đạn, thập tự giá, tỏi, đều không có hiệu quả. Xem ra truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng nghe đồn không hề có thể tin. Cái này căn bản là một cái hoàn toàn mới giống loài. Trong video một chút tin tức cần thiết phải chú ý. Đối phương năng lực có thể đến từ một loại nào đó truyền nhiễm nguồn gốc. Mấy cái kia bị đánh chết viên chức căn cứ điều tra đều là người bình thường, có người chưa hề đi ra quốc, thế nhưng cũng phát sinh biến dị. Cũng chính là nói, huyết tộc là có thể chuyển hóa người bình thường. Chuyển hóa nguồn gốc là cái gì, có đầu mối sao? Tham dự Lưu Quốc An Lưu phó cục lập tức dò hỏi. Phòng thí nghiệm còn tại thí nghiệm bên trong, hiện nay không rõ ràng. Nắm chặt tìm tới chuyển hóa nguồn gốc, thử nghiệm có thể hay không xuất hiện lại. Lưu Quốc An nghiêm túc nói. Mặt khác hai cái phó cục nhìn Lưu Quốc An một cái. Nhìn cái này bị chuyển hóa thành huyết tộc người trạng thái tinh thần, tốt nhất cẩn thận xuất hiện lại, chứ không cho phép tiến hành thí nghiệm thân thể. Tần Phong dạy dỗ còn tại trước mắt. Cuối cùng đại cục trưởng vẫn là mở miệng hạn chế ý nghĩ này. Lưu Quốc An quá cấp tiến. Hán cổ đặc biệt sự tình cục chiến lực không đủ lâu dài rồi. Phía trước cái kia bị đau khổ chi xào huyết nhục ăn mòn đại đội trưởng Tần Phong, gần đây ở trong phòng thí nghiệm tiến hành qua một lần xuất hiện lại. Từ Tần Phong trên thân bóc ra huyết nhục, tiến vào một cái khác nguyện vọng đội viên trong cơ thể phía sau, trực tiếp dẫn đến cái kia đội viên biến dị, kém chút tạo ra tới một cái mới đau khổ chi xào. Tốt tại là bị kín phòng thí nghiệm bên trong vũ khí sát thương đủ mạnh, trực tiếp cho hắn hỏa táng. Mà chủ trì chuyện này Lưu phó cục cũng nhận xử phạt. Nếu không phải cân nhắc chính vào lúc dùng người, chỉ sợ hắn liền trực tiếp phải lên tòa án quân sự. Trực tiếp tiến hành cơ thể người xuất hiện lại, quá mức nguy hiểm cũng không thể dự đoán. Chim cánh cụt đại lâu sự tình như thế nào giải quyết? Cái kia huyết tộc cao ngạo vô cùng, cũng không có dùng con tin uy hiếp, đây là cơ hội của chúng ta. Có lẽ có thể để Tần Phong thử xem. Không được, Tần Phong là trong cục chúng ta duy nhất nắm giữ siêu phàm lực lượng người, không thể mạo hiểm. Vậy có thể làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết. Thời gian đã đi qua 5 giờ, đợi thêm liền muốn hướng đông. Hướng đông về sau dư luận các ngươi người nào có thể chịu được nổi. Liên tính không thành công cũng muốn thử xem, tập hợp đặc biệt sự tỉnh cục tất cả đơn vị tác chiến, chờ xuất phát, ta không tin chúng ta đặc biệt sự tỉnh cục nhiều như thế chiến sĩ, cùng linh năng vũ khí, không giải quyết được hắn một cái huyết tộc. Lưu Quốc Can nghiêm nghị nói, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là gặp phải nguy hiểm thời điểm, đứng tại nhân dân phía trước. E ngại hy sinh, cái kia hy sinh chính là nhân dân. Lưu Quốc Can vũ bản, trong mắt tràn đầy tức giận hắn nói ăn nói mạnh mẽ, tham dự hội nghị đặc biệt sự tỉnh cục tầng quản lý đều trầm mặc chỉ chốc lát. Ta tự mình dẫn đội. Lưu Quốc Can đứng lên, giải ra áo sơ mi trắng phía trên nhất áo. Không làm được nhiệm vụ, ta lấy cái chết tạ tội. Đem thẻ thân phận đập vào trên mặt bàn, Lưu Quốc Can ánh mắt quét về phía những người khác. Lão Lưu, đừng xúc động. đại cục trưởng nhìn xem cục diện có chút cương, tranh thủ thời gian mở miệng hòa hoãn. Ngươi là cục chúng ta bên trong trụ cột, ngươi làm sao có thể đi tiền tuyến, ngươi còn có ngươi nhiệm vụ phải hoàn thành.
Ta đi.
Cục trưởng, Lưu phó cục, ta nguyện ý đi. Một mực trầm mặc tuổi trẻ đại đội trưởng đứng dậy cúi chào, ngực minh bài bên trên in Tần Phong hai chữ.
Ta cũng đi.
Ngồi tại cuối cùng nhất mặt đầy râu gốc giả nam nhân cũng đi theo mở miệng, cái kia thân hình cao lớn giống như là một tôn môn thần. Chính là phụ trách làm nhân viên huấn luyện Lâm Lôi. Cái này chém đầu nhiệm vụ, quý tinh bất quý đa, ta cũng đi. Triệu Kỳ Lân mở miệng nói.
Cục trưởng, ba người chúng ta liên thủ, liền tính không địch lại, cũng không đến mức không có năng lực hoàn thủ.
Tần Phong tự tin nói. Nắm giữ đau khổ chi xảo năng lực về sau, Tần Phong đối với chính mình rất có tự tin.
Đã như vậy, đại cục trưởng nhìn một chút ba người gật đầu.
Mà tại Đế Đô giao lộ cao tốc chỗ, xếp hàng đội ngũ thật dài.
Sư tôn giao lộ cao tốc tạm thời phong bế hình như.
Lái xe Lâm Miêu có chút bất đắc dĩ nói.
Vậy liền đến cái này a, ta đã thấy.
Ngồi ở hàng sau Lý Hoài Nguyên từ tốn nói.
Nhìn thấy.
Thấy cái gì?
Đường Viên có chút kỳ quái hỏi.
Thầy, sư tôn.
Sư tôn đi đâu rồi?
Đế Đô chim cánh cụt tổng bộ cao ốc, xung quanh đường ranh giới đã đem cao ốc một mực vây quanh. Bãi đậu xe dưới đất đều bị phủ kín lại.
Văn phòng giám đốc bên trong, mái tóc xù ngân đồng nam nhân đem hai chân để lên bàn, trên tay còn bưng một ly rượu đỏ.
Lung lay ly rượu đỏ, nhìn xem rơi ngoài cửa sổ cảnh tượng phồn hoa, khóe miệng mang theo vài phần hài lòng.
Không có chút nào khẩn trương.
Mái tóc xù ngân đồng nam nhân nhìn thoáng qua, đứng tại đối diện có chút khẩn trương thuộc hạ, khẽ cười nói, công tước điện hạ vẫn là quá cẩn thận rồi, cái này Long Quốc nào có cái gì ra dáng cao thủ.
Còn không bằng sớm một chút động thủ, đem toàn bộ Long Quốc chuyển hóa thành tộc ta máu quốc.
Thuộc hạ lập tức xu định nói, bá tước đại nhân thần công cái thế, những cái kia Long Quốc người bất quá đều là gà đất chó sành mà thôi.
Được rồi, nhàn rồi không chuyện gì, đi chuyển hóa huyết bộc đi.
Chờ ta chơi chán, tìm một cơ hội phá vỡ vây chặt, đem huyết bộc đều thả ra.
Để Long Quốc quan phương thật tốt chơi một chút zombie vây thành trò chơi nhỏ, ha ha ha.
Liên tại cái kia huyết tộc bá tước nết miệng cười to thời điểm, biểu lộ có chút có một chút biến hóa.
Lại có mấy cái chuột nhỏ đi bảo, cái này mấy cái thường ngươi.
Là, đa tạ bá tước điện hạ.
Cái kia đứng tại huyết tộc bá tước đối diện nam nhân ngẩng đầu lộ ra khát máu hưng phấn nụ cười.
Giang nanh cùng trong mắt màu xanh lục ở trong màn đêm đặc biệt tâm trầm.
Chương 95, ngươi để ta như thế nào tu?
Chương 95, ngươi để ta như thế nào tu?
Võ trang đầy đủ đặc biệt sự tình cục ba vị đại đội trưởng đã tiến vào chim cánh cụt trong cao ốc.
Đen nhánh hoàn cảnh, để ba người trước mắt đều có chút biến thành màu đen.
An ý đeo lên chiến thuật mũ bảo hiểm.
Thiết bị nhìn đêm ra chỉ bên dưới, tất cả xung quanh đều có thể rõ ràng nhìn rõ.
Tần Phong điểm kích đồng hồ đeo tay, cái kia rộng lớn chiến thuật đồng hồ đeo tay bên trên xuất hiện dạ đã quét xem đồ án.
Linh năng quét hình mở ra, cùng hưởng đến các ngươi hai cái chiến thuật kính quang lọc bên trên.
Ân.
Lâm Lôi cùng Triệu Kỳ Lân gật đầu.
Tần Phong tiếp lấy lại bay lên lơ lửng máy bay không người lái.
Cầm trong tay LC-2 loại hình súng tự động hắn là ba người trong tiểu đội viễn trình hỏa lực, đồng thời cũng là kỹ thuật hỗ trợ mang.
Mà Lâm Lôi cùng Triệu Kỳ Lân, hông eo linh năng yêu đao, tay cầm chính là đặc chế bản GBS-09 thức shotgun.
Hai người cường hạng đều là cận chiến, tăng thêm shotgun đặc thù đạn dược có thể đối siêu phàm sinh vật sinh ra càng lớn lực sát thương.
Hiện nay Long Quốc linh năng khoa học kỹ thuật mới vừa tiến vào nghiên cứu phát minh trạng thái, còn làm không được chuyên môn linh năng vũ khí. Có thể tại đạn dược bên trên tiến hành cải tạo đã không dễ dàng.
Một chân đạp ra an toàn thông đạo cửa chống lửa.
Lâm Lôi dẫn đầu tiến vào.
Sau đó Triệu Kỳ Lân cùng Tần Phong theo sát phía sau, ba người bắt đầu leo về phía trước.
Rất nhanh ba người liền đi tới đột kích tiểu đội bị tập kích địa điểm.
Thi thể đã không thấy, chỉ có trên mặt đất lưu lại vết dịch cùng vỏ đạn, chứng minh phía trước phát sinh qua chiến đấu kịch liệt.
Ba người sắc mặt có một chút biến hóa.
Trước nghỉ ngơi một cái.
Lâm Lôi mở miệng nói.
Leo nhiều tầng lầu như vậy, liền tính bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng có chút thở hổn hển.
Tần Phong vừa vặn khống chế máy bay không người lái bắt đầu thăm dò lên trên tìm kiếm.
Thế mà một mực không có linh năng phản ứng.
Làm không tốt là có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, đột kích tiểu đội có thể chính là như thế bị âm.
Ba người nhỏ giọng trò chuyện.
Liên tại nói chuyện thời điểm, phía trên truyền đến tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng gào thét.
Lao ra thật nhiều người.
Tần Phong trầm giọng nói.
Những người này hình như đều mất đi thần trí.
Tránh một chút.
Lâm Lôi quả quyết kéo ra cửa chống lửa, ba người tiến vào khu làm việc.
Sau đó đóng thật chặt cửa chống lửa.
Chiến thuật đèn tin quang mang đâm xuyên qua hắc ám, đem khu làm việc bên trong tình huống đại khái chiếu sáng.
An toàn.
An toàn.
An.
Phúc.
Đậu phộng.
Mụ.
Lâm Lôi không đợi báo điểm liền cảm giác mắt tối sầm lại, cả người ngực bị trọng kích, bay rất ra ngoài.
May mà đặc chủng áo chống đạn bên trong tấm thép triệt tiêu lực trùng kích.
Nhiệm vụ lần này nguy hiểm, chỉ có tấm thép có thể cho bọn họ cảm giác an toàn, những tài liệu khác đều phải về sau thoáng.
Dù sao đối thủ cũng không phải dùng thương.
Dù cho dạng này Lâm Lôi cũng thiếu chút một hơi không có đi lên, xương sườn truyền đến cảm nhận sâu sắc vô cùng kịch liệt.
Nếu biết rõ Lâm Lôi thân cao 1m9, cân nặng vượt qua 200 cân, tăng thêm một thân vũ khí trang bị.
Dạng này còn bị một kích đánh bay ra ngoài xa 3m.
Triệu Kỳ Lân cùng Tần Phong tốc độ phản ứng so Lâm Lôi bạo nói tục còn nhanh hơn, họng súng nhắm ngay Lâm Lôi nguyên bản đứng thẳng phương hướng liền bắn phá nổ súng.
Trong lúc nhất thời khu vực làm việc bên trong, vách ngăn thủy tinh vách tường ầm vang vỡ vụn.
Các loại máy móc mảnh vỡ bay lầy trời.
Nhìn xem dọa người, thế nhưng hiệu quả cũng không tốt, bởi vì nơi đó căn bản đã không có bóng người.
Thứ độ gì?
Tần Phong bật mẹo chiến thuật kính quang lọc nút xoay, điều chỉnh kính quang lọc chuyển biến làm máy ảnh nhiệt.
Nơi đó,
Tần Phong mới vừa chỉ phương hướng, thế nhưng Triệu Kỳ Lân nhìn sang, nơi đó nhưng là trống rỗng, căn bản không có bóng người.
Hắn biết tần thân. Vừa dứt lời, đạo kia gián chặt ở trên vách tường thân ảnh lập tức động. Hành động nháy mắt cũng bại lộ thân hình. Cách, anh, Triệu Kỳ Lân tốc độ càng nhanh, trực tiếp đối với bóng người nổ súng. Người kia hết sức trốn tránh, thế nhưng sọt gùn to lớn phạm vi bao trùm vẫn là quẹt vào hắn cánh tay. Cánh tay tuôn ra một đoàn huyết vụ, bóng người kia cũng là một cái lảo đảo. Ngay sau đó Tần Phong lập tức nổ súng áp chế, viên đạn toàn bộ nghiêng tại thân thể kia mất cân bằng bóng người trên thân. Từng đoàn huyết quang bạo liệt, người kia hiển nhiên cũng không có nghĩ đến đánh lén một kích không được, còn bại lộ ẩn thân. Kết quả bị một trận này tổ hợp quyền đánh ngã. Hắn liền tính làn da xương cốt cứng cỏi, đao kiếm khó thương, cũng gánh không được viên đạn đánh quét. Trên thân to to nhỏ nhỏ từng cái lô máu ra bên ngoài ứa ra máu. Tần Phong mang thương tới gần, Triệu Kỳ Lân kéo hắn một cái, xoát cùng lên đạn, đối với thế thì thân ảnh đánh bốn thương. Một thương khẽ run rẩy, về sau liền cùng một đống thịt chết một dạng, run rẩy đều không run run. Cái kia hấp huyết quỷ trong mắt tràn đầy hối hận. Mẹ nó không nói võ đức, ta đều ngã xuống đất, còn bổ bốn thương, thịt đều đập nát. Hắn vừa vặn sát thực nghĩ giả chết đánh lén tới, thế nhưng cái này bốn thương sau đó, còn sống, thế nhưng đã không còn khí lực đánh lén. Đau chết lão tử. Lâm Lôi xoa ngực bỏ dậy. Đây chính là cái kia đao thương bất nhập hấp huyết quỷ, cũng không ra thế nào. Không phải nó. Triệu Kỳ Lân mang thương tới gần nhìn thoáng qua, lập tức kêu một tiếng. Cửa chống lửa ầm vang phá vỡ, chỉnh cánh cửa bay vào khu làm việc. Mặc Âu phục mái tóc xù ngân đồng huyết tộc bá tước, trên mặt không vui nhìn xem ba người. Bẩn thỉu chuột. Huyết tộc bá tước trong mắt ngân sắc quang mang đại thịnh. Ba người ăn ý nháy mắt nổ súng. Thế nhưng tốc độ của hắn đã vượt qua ba người trạng thái thị giác bắt giữ năng lực, hoặc là nói thân thể phản ứng tốc độ theo không kịp con mắt. Huyết tộc bá tước hành động nháy mắt, khoảng cách cửa lớn gần nhất Tần Phong liền bay ngược đi ra. Huyết dịch không cần tiền phun ra, dán đầy chiến thuật kính quang lọc. Triệu Kỳ Lân cùng Lâm Lôi đồng thời rút đao chém ngang, đao quang bao trùm quanh thân, liễm diễm đao quang bức lui huyết tộc bá tước, lồng ngực của hắn nhiều một đạo đỏ tươi vết thương, âu phục cũng bị cắt vỡ. Hai người lướt nhau, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, tốc độ quá nhanh, theo không kịp, bằng cảm giác đi. Hai người chìm đắm cổ võ nhiều năm, giờ phút này đều thần giao cách cảm từ bỏ dùng con mắt bắt giữ, tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, con mắt là sẽ gạt người. Huyết tộc bá tước ánh mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, nhìn xem hai người hành động nở nụ cười. Cấp thấp sinh vật. Huyết tộc bá tước trong mắt ngân sắc quang mang chớp động, sau đó hai người cảm giác toàn thân huyết dịch tựa hồ có chút lan lộn. Đậu phộng, người này có thể không máu. Ta chấn. Hai người trên mặt chấp nhận, máu trong cơ thể rối loạn, sinh ra đau kịch liệt cảm giác. Bất quá hai người đều là luyện qua nội gia khí công, vận chuyển khí huyết ít nhiều có chút phương pháp. Dựa theo tâm pháp hô hấp thổ nạp, khí huyết có bị trải bớt bình phục xu thế. Thế nhưng huyết tộc bá tước cũng sẽ không cho hai người bọn họ thời gian này. Thiểm điện xuất thủ, mấy chiêu về sau, Triệu Kỳ Lân liền bị một chân đạp bay đi ra, đâm vào trên tường, đã hôn mê. Lâm Lôi thì là bị lợi cháo cắt cổ, che lấy cái cổ ngã xuống đất, máu tươi không cần tiền phun ra ngoài. Lâm Lôi con mắt trợn thật lớn, thế nhưng giờ phút này hắn lại không làm được bất cứ chuyện gì, trên tay dính huyết dịch để hắn vạn phần hoảng sợ. Thực lực sai biệt quá lớn. Vào thời khắc này phía trước bị đạp ra ngoài Tần Phong đứng lên, lấy xuống chiến thuật kính quang lọc, cánh tay bành trướng căng nước y phục, dậm dạp chẳng trị con mắt trên cánh tay xuất hiện. Cánh tay kia cũng biến thành cùng quái vật trắng kiện, bén nhọn lợi chảo so yêu đao còn muốn sắc bén. Cảm thụ thống khổ đi. Tần Phong hai mắt đỏ thẫm, gào thét một tiếng. Huyết tộc bá tước vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên toàn thân cứng đờ, thân thể giống như là sèn hót rác đồng dạng lay động, cả người tựa hồ tại bị cái gì đau khổ kịch liệt, bị giảm xuống đất. Mà Tần Phong trạng thái cũng không tốt, hắn che lấy cái chán, tựa hồ cũng tại chịu đựng cái gì. Đau, thật là đau a. Giết. Ăn. Tần Phong trong miệng nguyên bản coi như rõ ràng cắn chữ, dần dần thay đổi đến hỗn độn bắt đầu mơ hồ, không thể diễn tả thì thầm từ trong miệng truyền ra. Trên mặt đất che lấy cái cổ Lâm Lôi, trừng to mắt, đau đớn kịch liệt chui thẳng trán. Hôn mê Triệu Kỳ Lân cũng tại run run thân thể. Huyết tộc bá tước đều đã bắt đầu đau cào da của mình, đầy người máu thịt bé bét, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Tần Phong tinh thần đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mà huyết tộc bá tước cường đại sức khôi phục để vết thương của hắn không ngừng khép lại, trừ cái kia trên tinh thần tra tấn bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Huyết nhục cánh tay nhúc nhích rối rải, hướng về Tần Phong thân thể bảo khỏa mà đi. Lâm Lôi trơ mắt nhìn Tần Phong rơi vào điên cuồng, lại cái gì cũng không làm được. Đau, chết. Tần Phong gào thét lên tiếng, âm thanh bén nhọn, sóng âm quanh quẩn ở giữa, cao ốc tường ngoài rơi xuống đất thủy tinh ầm vang vỡ vụn. Ồn ào quá. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngay sau đó ngay tại biến thân Tần Phong, giống như là bị người quạt một cái đại bức đấu một dạng, xoay tròn lấy đâm vào trên tường, đã hôn mê. Mà cái kia ngay tại ăn mòn Tần Phong thân thể vết đủ, cũng giống là chạm đến cái gì đại khủng bố một dạng, phi tốc rút về trong lòng bàn tay. Lâm Lôi che lấy chảy máu cái cổ, con mắt đã xuất hiện hư ảnh. Đây là mất máu quá nhiều, nào thiếu oxy dấu hiệu. Chỉ thấy cửa sổ chỗ, không biết lúc nào xuất hiện một cái hai tay đút túi thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt lóe nhàn nhạt thanh quang, rơi vào thoạt nhìn như là muốn hít thở không thông huyết tộc bá tước trên thân. Trò chơi dừng uống nhân quả ở trên thân thể ngươi. Lâm Lôi, cắt. Lâm Lôi não có chút hỗn độn. Nghe đến câu này không đầu không đuôi a lời nói về sau, trực tiếp CPU quá tải đã hôn mê. Lý Hoài Nguyên nhìn xem hôn mê Lâm Lôi, đi tới xác nhận một cái. Là ngươi a? Cả ngày quản việc không đâu. Lý Hoài Nguyên bóp nát một đóa nhỏ hoa hồng, khống chế chất lỏng chảy đến Lâm Lôi trong miệng. Sau đó hai tay đút túi đi tới huyết tộc bá tước trước mắt. Huyết tộc bá tước không đợi mở miệng, liền cảm giác đầu mình xoay tròn 720 độ. Lý Hoài Nguyên xách theo đầu của hắn lục soát xong hồn phía sau, xúc địa thành thốn, đi tới cao ốc tổng mạch điện vị trí. Ừm. dây đỏ tiếp dây đỏ. Siêu, ngươi làm phá hư thời điểm, liền không thể nhìn nhiều, cái này để ta làm sao tu? Siêu.
Chương 96, đường đến chỗ chết chương 96, đường đến chỗ chết cục trưởng, Tần Phong ba người đều mất đi liên lạc. Chim cánh cụt cao ốc bên ngoài bộ chỉ huy tạm thời bên trong, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Mất đi liên lạc ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Ai, tiếp xuống nên làm cái gì? Trực tiếp điều động đại bộ đội quét lầu, ta không tin cái kia huyết tộc lợi hại hơn nữa, có thể chống đỡ được bao nhiêu viên đạn. Đại bộ đội quét lầu phải đối mặt cũng không bèn bèn là một cái huyết tộc. Mà còn đại bộ đội quá mức hỗn loạn, vạn nhất bị người thừa dịp loạn chạy trốn. Cái kia còn có thể làm sao? Nếu là không tại nội thành, còn có thể dùng điểm đại sát tổn thương lực vũ khí, thế nhưng đây là nội thành. Lưu Quốc An bạo tính tình muốn đẻ không được. Liên tại tranh luận thời điểm, đột nhiên toàn bộ đại lâu đèn đều phát sáng lên. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ai đi sửa chữa điện lộ? Tất cả mọi người tại mộng bức trạng thái. Thế nhưng không đợi phía ngoài tuần bộ khiếp sợ, cao ốc cửa lớn mở ra, một đám điên cuồng huyết buộc từ trong đó tuôn ra. Mở, nổ súng sao? Tuần bộ bọn họ nhìn xem những cái kia mặc bình thường viên chức quần áo người bình thường do dự. Không đợi bọn họ nổ súng, đám này huyết buộc giống như là cắt mạch tử đồng dạng ngã xuống. Từng giọt máu tươi từ trên người bọn họ chảy ra, hướng bầu trời bay đi. Trên không kinh lôi từng trận, mọi người tựa hồ cũng nhìn thấy trên không có một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở giữa không trung. Thế nhưng lôi quang hiện lên, đạo thân ảnh kia lại biến mất không thấy. Hình như vừa rồi chỉ là ảo giác. Đáng tiếc, còn kém chút. Cảm thụ được trúc cơ trung kỳ viên mãn tu vi, Lý Hoài Nguyên hơi xúc động. Luyện cái huyết tộc, lại đem những cái kia mang theo huyết tộc năng lượng huyết dịch đều rút ra, còn không có đột phá trúc cơ trung kỳ. Chỉ thiếu một chút, quả thực bức tử chứng rối loạn ám ảnh cấm chế. Tìm đòi một cái huyết tộc bá tước ký ức, còn có cái có thể luyện. Lý Hoài Nguyên dùng linh lực che giấu tự thân hành tung đi tới một cái đông lạnh chủng loại công xưởng trên không. Giờ phút này công xưởng trong kho hàng, tóc vàng nam nhân đang dùng trong tay thịt tươi ném uy một đám không lông quái vật. Những này quái vật không có con mắt, thân cao chừng hơn 2 mét, toàn thân làn da hiện ra màu xám trắng. Bén nhọn răng giống như là rắn độc răng đồng dạng, tựa hồ có chút trống rỗng. Nhóm này huyết nguyên yêu cũng nhanh thành thục. Chờ thành thục, liền tìm người nhiều địa phương thả ra đi. Long Quốc đêm 30, không biết sẽ có bao nhiêu đặc sắc, ha ha ha. Tóc vàng nam nhân cười rất vui vẻ, lấy ra một khối thịt tươi, đang chuẩn bị lại uy một cái tiểu bảo bối của hắn. Đúng lúc này, trong kho hàng xuất hiện một thiếu niên, tay mang theo một cái to lớn cách cổ đan lô hư ảnh, một cái đem trước mắt huyết nguyên yêu cho chụp tại bên trong. Thiếu niên giống như là đi vườn rau hái dưa chuột một dạng, nhấc lên một cái khác huyết nguyên yêu ném vào linh trong lò. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, bốn cái huyết nguyên yêu toàn bộ đều vào linh lô. Ở trước mặt mình ăn cướp trắng trợn a, đây là cái gì phu phía trước phạm thao tác? Ngươi là ai? Dám bắt ta bà bối? Tóc vàng nam nhân nháy mắt nổi khủng, thân thể đột nhiên bành trướng, màu vàng cánh thịt tại phía sau mở rộng. Kinh khủng cảm giác gáp bách càn quét toàn bộ nhà kho, trong kho hàng phụ trách vận chuyển huyết thực đến huyết buộc, tất cả đều bị cỗ này áp lực dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Lý Hoài Nguyên không để ý hắn tại cái kia quái thiếu, nhìn một chút linh lô. Ánh mắt rơi vào cái kia tóc vàng trên thân nam nhân, còn kém chút. Cái kia nhìn đồ vật ánh mắt, để huyết tộc công tước nổi giận, tự tìm cái chết. Nột ngạt như sấm tiếng giống, kèm theo màu vàng quang ảnh. Huyết tộc công tước xuất thủ, thân thể cao lớn đột nhiên khởi động, gạch men sứ mặt đất nước toát ra rộng 2 mét hô sâu. Tốc độ nhanh con mắt chỉ có thể nhìn thấy một trận ánh sáng ảnh. To lớn nắm đấm hướng về Lý Hoài Nguyên đầu quay đầu bung xuống. Bây giờ thế giới linh lực nồng độ thế mà có thể sinh ra sinh linh như vậy. Các ngươi huyết tộc là có cái gì bảo bối sao? Lý Hoài Nguyên thật tò mò, đưa tay tiếp nhận huyết tộc công tước cái kia nổi giận một quyền. Sóng khí lan lộn, đem nhà kho xung quanh tạp vật toàn bộ đều lấy ra. Huyết tộc công tước cái kia kim sắc con người thích chặt. Một quyền này giống như là đánh vào một vách tường bên trên đồng dạng. Rõ ràng hắn một quyền lực lượng, liền xem như chỉ một cái giày tấm thép cũng sẽ bị đánh ra một cái hố to. Kết quả người này thế mà hời hợt tiếp xuống, thậm chí liền tá lực dấu hiệu đều không có. Lý Hoài Nguyên bình yên vô sự đứng tại chỗ, dưới chân cho bụi đều không có bị lay động. Không phải khí lực của hắn lớn, là một cô vô hình bình chướng chặn lại hắn công kích. Máu trôn cất. Huyết tộc công tước nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Cùng lúc đó những cái kia huyết bộ toàn bộ đều bỏ dậy, không sợ chết hướng về Lý Hoài Nguyên đánh tới. Tại nhào tới trên không thời điểm, thân thể liền bành trướng, ầm vang nổ tung, huyết nục văng tung tóe. Lãng phí. Lý Hoài Nguyên đem linh lô điều chỉnh vị trí, một cỗ hấp lực truyền đến. Những cái kia đánh tới huyết bộ tất cả đều bị hào phong thu vào linh trong lò. Huyết tộc công tước hai tay đã đập máu tươi đầy tay, thế nhưng y nguyên không cách nào đột phá tầng kia màn mỏng. Máu tươi tại công tước trong tay hóa thành trường mâu, đột nhiên đâm ra. Lý Hoài Nguyên nắm lấy linh lô một cái lô thai, đối với huyết tộc công tước quay đầu chụp xuống. Máu tươi trường mâu vừa vặn ném ra, huyết tộc công tước liền bị hời hợt trừ vào linh trong lò. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có làm sao nhìn thẳng nhìn qua huyết tộc công tước loẹt loẹt công kích. Lý Hoài Nguyên đem bếp lò chính tới, cài lên cái nắp. Đủ rồi, cái này đáp lại nên đủ rồi. Luyện một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, Lý Hoài Nguyên mở ra cái nắp, đem nửa chết nửa sống huyết tộc công tước nhấc lên. Khổng lồ nguyên thần nháy mắt hoàn thành siêu hồn. Sau đó lại đem hắn ném vào. Cái này huyết tộc công tước thực lực tương đương tại luyện khí trung kỳ cảnh giới, thậm chí cường độ công kích còn hơi mạnh hơn luyện khí trung kỳ. Đã coi như là trước mắt hắn gặp phải lợi hại nhất loại người sinh vật. Hắn phải xem nhìn người này tu luyện thế nào. Huyết thần suối. Cẩn thận tra xét huyết tộc công tước ký ức, Lý Hoài Nguyên thật đúng là phát hiện không ít thứ. Cung cấp huyết tộc tu luyện bảo vật là một con suối. Hiện nay người mạnh nhất chính là huyết tộc thân vương. Căn cứ trí nhớ của hắn,
tựa hồ cái kia huyết tộc thân vương đã có luyện khí kỳ viên mãn thậm chí chút cơ sơ kỳ thực lực. Chủ yếu nhất là, cái này huyết tộc kế hoạch lớn bên trong đã đem Long Quốc coi là tiếp xuống thế lực phát triển, chuẩn bị đối Long Quốc các nơi tiến hành huyết bộ thả xuống, phá hư Long Quốc hoàn cảnh xã hội, để Long Quốc trật tự sụp đổ, bọn họ tốt thừa lúc vắng mà vào, khống chế Long Quốc. Trầm ngâm một lát, Lý Hoài Nguyên đứng dậy. Để Long Quốc trật tự sụp đổ, vậy hắn uống hay không trà sữa, có đánh hay không trò chơi, lòng người bàng hoàng còn có người sẽ giữ gìn trò chơi server. Huyết tộc đã có lý do đáng chết, quấy rầy bản tôn an nhàn sinh hoạt đều phải chết. Lý Hoài Nguyên luyện xong huyết tộc công đức, tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Đặc cờ lê liền biến mất trên bầu trời đêm, một đường hướng tây. Hoàn mỹ trúc cơ hùng hậu linh lực đầy đủ chống đỡ hắn thời gian dài ngự kiếm phi hành. Hy vọng chờ hắn trở về thời điểm, sẽ vợ có khả năng khôi phục bình thường. Long Quốc âm lịch 29 tháng chạp. Gần bờ gì kẹn trong máu quý tộc này, sợ. Đoạn ta thắng liên tiếp. Vị lại tay nện ở cái kia cao lớn giống như ma thú đồng dạng huyết tộc thân vương trên đầu. Đừng đánh nữa, A-O-H-M-G-O-G-R. Đoạn ta các mạng. Lại vị lại tay đem cái kia huyết tộc thân vương đầu mở hồ lô, huyết dịch văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết tại bên trong cung điện quân quần. Ta sai rồi, ta sai rồi. Sương bá toàn cầu. Vị lại tay đập ngang, đầu bay ra ngoài. Phá hư trật tự. Ta để ngươi phá hư. Kim quang bay qua, huyết tộc thân vương thân thể cao lớn bị một phân thành hai, biến thành hai cái miếng thịt, bị ném vào linh trong lò. Chương 97, phương nào đạo hưu ở đây độ kiếp chương 97, phương nào đạo hưu ở đây độ kiếp bờ gì tẹn trên đường phố, khắp nơi đều là chết lặng người. Bởi vì huyết tộc xuất hiện, người bình thường trật tự ngay tại sụp đổ. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ hay không bị hút khô máu tươi mà chết. Quân đội đã không trông cậy được vào, bởi vì quân đội nội bộ cũng đã có huyết tộc tồn tại. Thậm chí quân đội còn ma quyền sát trưởng muốn dựa vào huyết tộc lực lượng hiện ra quốc gia thực lực. Chủ a, mời ngươi hạ xuống thần phạt, thanh lý những này bẩn thỉu dị loại đi. Chủ a, mau cứu ngài tín đồ đi. Trong giáo đường, cha xứ cùng một đám tín đồ quỳ gối tại trước tượng thần, thành kính cầu nguyện. Từng trận hát tụng âm thanh tại giáo đường bên trong quanh quẩn. Đúng lúc này, giáo đường cửa mở ra. Mặc tây trang mái tóc xù nam nhân, trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe trêu tức. Ta nghe nói nơi này có tà giáo đồ hội nghị, thật đúng là để người đau đầu a. Các ngươi không gì làm không được, toàn trí toàn năng chủ, lúc nào có thể hạ xuống thần phạt ta? Ta đều có chút chờ không nổi nha. Nam nhân sau lưng đi theo một đám thân mặc hắc vào người. Dị loại, chủ sẽ trừng phạt đám các ngươi. Xúc phạm tội, xứng nhận tịnh thế chi hỏa đốt cháy. Cha xứ nhìn xem xông vào giáo đường huyết tộc, thần tình kích động. Huyết tộc công tức cười nhạo một tiếng, phất phất tay. Sau lưng người áo đen toàn bộ đều lộ ra răng nanh, hướng về một đám tín đồ mà tới. Thần phạt đến. Cha xứ hét lớn một tiếng, vén lên áo bào, toàn thân chói đầy thuốc nổ, hướng về người áo đen liền nhào tới. Mà cái khác tín đồ cũng đều đứng dậy, điên cuồng hướng về người áo đen bổ nhào qua. Huyết tộc công tức sắc mặt hơi khó coi, lui về sau mấy bước. Lúc này cửa lớn đóng lại. Cửa lớn phía sau bất ngờ chói một vòng điều khiển bom. Xuống địa ngục đi. Cha xứ điên cuồng nhào tới người áo đen trên thân. Toàn bộ giáo đường tất cả chôn dấu bom, toàn bộ đều cho nổ. Giáo đường chấn động, sóng xung kích làm vỡ nát cửa sổ, ánh lửa ngút trời mà lên. Toàn bộ giáo đường đều tại xung kích bên trong sụp xuống. Một cái bằng đá tượng thần đầu lăn xuống tại một thiếu niên bên chân. Ta sao cái vô lượng thiên tôn, chuyện ra sao? Ánh lửa bạo tạc về sau, một thân ảnh cao to lao ra đám cháy. Chết tiệt. Cái kia thân ảnh cao lớn có tỏa ra màu vàng đường vân cánh thịt. Bất quá giờ phút này hắn trạng thái không hề tốt đẹp gì, toàn thân đều là khét lẹt miệng vết thương, cánh thịt cũng chi linh vỡ vụn. Nổi giận huyết tộc công tức lao ra đám cháy về sau, liền nhìn thấy trước giáo đường trên đất trống, sắc mặt lạnh nhạt thiếu niên. Vọt thẳng đến trước mặt thiếu niên, một cái hướng về thiếu niên bắt đi. Hắn nhu cầu cấp bách hút huyết dịch khôi phục thương thế. Vội vã như vậy, Lý Hoài Nguyên hơi kinh ngạc, trước người hiện lên linh lô, đem cái này vội vã nhờ vả mà đến huyết tộc công tức đặt đi bảo. Thoạt nhìn tựa như là huyết tộc công tức không dằn nổi xông vào linh trong lò đồng dạng. Cái cuối cùng, những cái kia cấp thấp huyết tộc, hắn không có gì hứng thú, luyện không đi ra bao nhiêu linh lực. Huyết thần suối hắn đã lấy đi, cũng chính là huyết tộc tấn thăng con đường hắn đã lấy đi, còn lại những cái kia cấp thấp huyết tộc, không đáng để lo. Căn cứ huyết tộc thân vương ký ức, không có huyết thần suối, loại kia huyết tộc lực lượng sẽ dần dần suy yếu. Cũng chính là theo thời gian chuyển rời, huyết tộc sẽ tự mình diệt tuyệt. Linh trong lò góp nhặt linh lực không ít, trừ phía trước đi đường thời điểm dùng một chút, còn lại linh lực đầy đủ hắn đem chút cơ hậu kỳ tu luyện viên mãn. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn huyết thần suối. Nói là suối, nhưng thật ra là cái kỳ quái huyết nhục trái tim. Đầu nhập trong nước về sau, theo trái tim nhịp đập, phun ra ngoài nước đều sẽ biến thành huyết sắc. Mà loại này máu loãng chính là huyết tộc lực lượng nơi phát ra. Dựa theo huyết tộc kế hoạch, là định dùng huyết thần suối ô nhiễm thế giới các quốc gia. Sau đó dựa vào thân vương cấp bậc áp chế, đạt tới khống chế toàn thế giới dạ tâm. Nghĩ đến đẹp vô cùng, kế hoạch xác thực cũng có thể đi. Chỉ là kế hoạch vừa mới bắt đầu liền bị Lý Hoài Nguyên bóc tát. Thân vương trước khi chết đều không có hiểu rõ chính mình làm sao đắc tội Lý Hoài Nguyên. Sư tôn ăn tết còn trở lại không? Biệt thự trong trang viên, Hứa Yên ngay tại làm sủi cảo, nhìn một chút đồng hồ treo tường. Đường viên đã trở lại hương, còn mang đi đầu đầu, lớn như vậy trang viên chỉ còn lại hai người một ủy. Lâm Miêu cùng Lệ Khuynh thành hai cái tại cùng mì bắt phân cao thấp. Hai người lau kỹ ra một cái so một cái xấu, thử răng một cái so một cái lớn, khuôn mặt thay cái dạng kia, giống như là tại làm cơ bụng vòng không giống như là tại cán buồn. Này này, hai người các ngươi, có thể hay không lau kỹ cái hình tròn đi ra, này làm sao bao nhà Hứa Yên cầm lên một cái hình dạng không theo quy tắc, độ dày không thôi ra mặt, có chút im lặng. Với anh, đậu phộng, động tính gì, xét đánh. Lâm Miêu ngay lập tức thả xuống trong tay chạy cán bột chạy đến bên cửa sổ. Các ngươi nhìn, trên trời hình như nếu là tuyết rơi, thật nặng mây đen.
Tuyết rơi, còn sét đánh.
Chưa nghe nói qua. Hứa Yên cầm sủi cảo cũng góp đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lệ Khuynh Thành thì là núp ở trong phòng, trong nội tâm nàng đầu đối với sét đánh hoảng hốt rất lớn. Nghe đến tiếng sấm, hồn thể liền có chút rung động, nào còn dám đi qua nhìn.
Hứa Yên tỷ, ngươi nhìn cái kia.
Bầu trời mây đen giống như là một đoàn vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm tựa hồ liền tại trang viên phương tây. Mây đen bên trong lôi đỉnh cuộn cuộn, lôi long thỉnh thoảng từ tầng mây bên trong lộ rõ thân hình. Gần sang năm mới, đây là tình huống như thế nào? Lâm Miêu lấy điện thoại ra đối với bầu trời xa xăm chụp ảnh. Mở ra giờ họ UIN, đụng tới không ít hấp dẫn, hiển nhiên cái này mây đen không phải vừa mới tụ tập lại. Đế đô ngoại ô thành phố Lôi Vân tụ tập lớn bạo tuyết phương nào đạo hữu tại cái này độ kiếp phương nào đạo hữu tại cái này độ kiếp. Cười bị rồi, lão phu hôm nay độ kiếp phi thăng, chớ hoảng sợ. Có phải là có vòi rồng a lôi bạo thời tiết đề nghị tất cả mọi người trốn ở trong phòng đường đi ra, đừng đứng tại đại thụ phía dưới. Đều đứng nghe bọn họ nói vậy, là ta hôm nay kết đan, các vị đạo hữu cho ta cái mặt mũi. Hình ảnh, các ngươi nhìn, cái kia trên không có phải là có bóng người a hình ảnh, thật đúng là mạng lưới thật là tệ. Có cách gần treo lớn đập cái gần cảnh chiếu sao?
Không có, vừa rồi liền có người cầu xin, đoán chừng là ngắt mạng đi.
Đến rồi, đạo đến trong máy tính, thật vất vả phát ra tới, mà đến một mực xoay vòng vòng.
Hình ảnh, đó là người a.
Thật độ kiếp a, đừng nói giỡn.
Đó rất giống chuyện như vậy.
Ta nếu là bê cầu, ta phát sóng trực tiếp ăn.
Lại lừa gạt ăn lừa gạt uống.
Nhìn xem náo nhiệt khu bình luận Lâm Miêu cho Hứa Yên nhìn một chút. Hứa Yên gói kỹ trong tay sủi cảo, dứt khoát bưng đồ ăn chậu cùng thất đi tới bên cửa sổ bao hết.
Các huynh đệ, Thạch Truy, bê cầu, mau ăn.
Thích ăn rau thơm.
Hình ảnh, vừa bọn ta đem hình ảnh kỹ thuật thủ đoạn phóng đại, sau đó ngươi đoán làm sao?
Bóng người kia đúng là cái bóng người, thế nhưng dưới chân đạp đó là cái cờ lê à? Ha ha ha, huynh đệ muốn hay không làm như vậy cười.
Tu tiên đại năng tùy thân mang cái cờ lê cũng hợp tình hợp lý đi.
Phòng trực tiếp ở đâu thích ăn rau thơm?
Hứa Yên nhìn một chút Lâm Miêu phóng to cái kia hình ảnh, trên tay làm sủi cảo động tác đình trệ.
Cờ lê.
Lâm Miêu trong ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ.
Sư tôn,
thật độ kiếp a.
Lâm Miêu cùng Hứa Yên nao ông một tiếng.
Các nàng thật đánh giá rất cao Lý Hoài Nguyên, cảm giác Lý Hoài Nguyên xác thực khả năng là ẩn thế đại tu hành giả.
Thế nhưng thật không nghĩ đến, thật đúng là có độ kiếp cái này nói chuyện.
Người thật có thể kháng trụ thiên lôi.
Vậy vẫn là người sao?
Chương 98, kết đan chương 98, kết đan một viên kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời.
Tại giờ OUIN người sử dụng vui vẻ thảo luận bầu không khí bên trong. Bầu trời ấp ủ thật lâu lôi vân ẩm vang rơi xuống kinh lôi. Trong một chớp mắt, chói mắt lôi quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mọi người tại ánh mắt bị bạch quang bao phủ nháy mắt đều tuôn ra nói tụ. Gặp qua lôi điện, chưa từng thấy như thế phát sáng lôi điện á chỗ gần cảm giác toàn bộ đều chói mù mắt. Nơi xa đều nhìn thấy này thiên địa ở giữa, từng đạo lôi trụ giống như là pháo laser đồng dạng từ tầng mây bên trong bắn ra.
Siêu, cái này thật không phải người ngoài hành tinh tới.
Đây là pháo laser à, cái này không phải lôi điện a. Xa tại biệt thự Lâm Miêu cùng Hứa Yên đều môi đỏ khẽ nhếch, biểu lộ ngưng trệ.
Hứa Yên trong tay sủi cảo bóp một nửa đều không có tiếp tục hướng xuống bóp.
Cái này, người sư tôn này thật có thể kháng trụ sao?
Lâm Miêu nuốt ngụm nước bọt, có chút bận tâm.
Nhất định có thể.
Hứa Yên thả xuống sủi cảo, nghiêm túc nói, sư tôn mặc dù làm việc ý nghĩ không cách nào nắm lấy, thế nhưng hắn từ trước đến nay không có làm không có nắm chắc sự tình.
Lúc trước Lý Hoài Nguyên nói chính mình học qua hình pháp việc này, liền để Hứa Yên rất khiếp sợ. Hắn là thật có giải quyết tốt đẹp nhiếp minh phương pháp.
Chỉ là cái kia nhiếp minh vận khí quá tốt rồi.
Có thể đối với sư tôn nhất chuyện không có nắm chắc, chính là chơi game.
Ngày thường liền thường xuyên nghe hắn nói, đồng đội không cách nào nắm lấy.
Lôi kiếp không có duy trì liên tục thật lâu, tại cuồng ngoanh loạn tạc thêm vài phút đồng hồ về sau, liền biến mất.
Lôi điện sau đó, để ép tại trên không mây đèn cũng không có biến mất.
Làm Hứa Yên cùng Lâm Miêu hồi thần thời điểm, tuyết lông lông từ trên trời giáng xuống.
Trong suốt long lanh bông tuyết, lưu loát rơi xuống.
Thật là lớn tuyết a.
Tuyết lành triệu năm được mùa, là cái điểm tốt.
Đêm giao thừa tuyết, để cái này hương vị Tết không phải rất đủ năm, có một ít thời điểm hương vị Tết.
Không biết sư tôn thế nào?
Hứa Yên lo lắng nói.
Lâm Miêu ghé vào cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, mỉm cười nói, sư tôn khẳng định không có việc gì.
Liên tại hai người đang lúc nói chuyện, biệt thự cửa lớn mở ra, Lý Hoài Nguyên đẩy cửa đi vào, trên thân rơi xuống không ít tuyết động.
Sư tôn.
Hứa Yên hai người lập tức vây đi qua.
Ân.
Lý Hoài Nguyên nhìn một chút hai người ánh mắt ân cần, trong lòng đối hai người biểu hiện coi như hài lòng.
Sẽ vợ khôi phục sao?
Khôi phục, sư tôn.
Ân thượng đẳng đi.
Lý Hoài Nguyên lấy điện thoại ra ngồi ở trên ghế sofa. Sau đó hắn liền thấy bên cửa sổ án đài bên trên bánh sủi cảo.
Sư tôn, buổi tối hôm nay ăn Tết, chúng ta ăn sủi cảo nhìn tiết mục cuối năm.
Hứa Yên ôn nhu cười nói.
Được.
Lý Hoài Nguyên không phải rất để ý nói.
Lâm Miêu hỏa tốc leo lên hảo, hai người bắt đầu đem giao thừa xong bài.
Vừa mới tiến trò chơi liền thấy đối diện phát tới chúc phúc.
Các minh đệ, ăn Tết tốt a, ăn Tết tốt a, ha ha, ăn Tết tốt, đợi chút nữa đừng bổ xuống ai trước mặt là Tiên Tôn, ta tờ mở sớm biết vừa rồi cầm chương lương.
Tiên Tôn, gần sang năm mới, có thể hay không điểm nhẹ đánh?
Lý Hoài Nguyên nhìn một chút khu bình luận, sau đó đánh một cái chữ, ân.
Thật.
Ta nhưng không thể gạt người a, đừng phản ta dã.
Bởi vì thủ pháp vượt chỉ tiêu, hắn cái này ID hiện tại người quen biết không ít.
Hiện tại cao đoan cục bởi vì hắn, tính ban dẫn đầu giá cao không hạ.
Thanh này Lý Hoài Nguyên hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có đi phản dã.
Bất quá đồng đội không hô dưới tình huống,
muốn thua vẫn là rất khó khăn. Lâm Miêu là trọng độ nghiện net thiếu nữ, cái gì trò chơi đều có tài khoản. Đánh xong mấy ván nông dược, Lý Hoài Nguyên tâm tình đều dễ chịu không ít. Trò chơi cuối cùng có thể chơi. Sau đó hai người lại tuyệt mật hàng không vũ trụ đi mấy ván. Sư tôn, ngươi đây là tuyệt mật. Làm sao tỷ lệ rơi đồ còn không bằng phổ đập, cũng quá đen tối điểm đi. Lý Hoài Nguyên. Không hì hì. Loại này xem mặt trò chơi không thích hợp hắn. Hứa Yên nhìn xem hai người chơi game, lại nhìn xem ngay tại phí sức cán bột Lệ Khuynh Thành. Cảm giác cái nhà này vẫn là rất ấm áp. Nhìn xem bản cô nương tay nghề, hoàn mỹ như vậy vỏ sủi cảo, quả thực cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Lệ Khuynh Thành nhấc lên một cái chính mình lau kỹ ra, bản thân say mê thưởng thức. Hứa Yên liếc mắt, chụp đập lấy, sau đó nhét thượng lục nhân bánh, thật nhanh bao thành sủi cảo. Nhanh lên lau kỹ a, đợi chút nữa ta cho ngươi mộ phần tưới chút sủi cảo canh. Lệ Khuynh Thành một mặt vui vẻ, được a được a. Chúng ta có đỏ đũa sao? Có, đợi chút nữa cho ngươi mang lên, cho nên tranh thủ thời gian cán bột, không phải vậy đợi chút nữa không có ngươi phần. Tại hạ Lệ Khuynh Thành, tán thành ngươi. Cái này lại là cái gì lão ngạnh? Tại hạ Diệp Lương Thần, Hứa Yên tỷ cũng không biết. Hứa Yên khẽ miệng giật một cái. Ngươi là cái gì nát ngạnh thể chất, thật sự là phục. An sủi cảo nhìn xem tiết mục cuối năm thời điểm, bên ngoài truyền đến từng trận pháo pháo hoa âm thanh. Xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ lớn nhìn xem bên ngoài pháo hoa nở rộ. Lý Hoài Nguyên còn hơi có chút cảm khái, hắn đều không nhớ rõ lần trước nhìn pháo hoa là năm nào tháng nào. Tựa như là chính mình lần thứ nhất xuống núi lịch lãm, tại một tòa phồn hoa trong thành nhìn thấy. Hứa Yên cho Lệ Khuynh Thành tại hậu viện chân núi tu cái ngôi mộ, đem sủi cảo đặt ở trước mộ phần không bao lâu. Lệ Khuynh Thành liền bưng hồn thể trạng thái một bát sủi cảo chạy về tới. Ăn ngon, rất lâu cũng chưa ăn đến khói lửa. Lệ Khuynh Thành có chút cảm động muốn rơi lệ. Sư tôn, ăn Tết có hồng bao sao? Lâm Miêu cười hắc hắc hỏi. Có. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Nói xong vung tay lên, ba viên trong suốt long lanh ngọc viên xuất hiện ở trên bàn. Đều có phần. Cảm ơn sư tôn bạn thuế. Lâm Miêu cùng Hứa Yên mừng rỡ và phần. Không quản là cái gì, Lý Hoài Nguyên có thể cầm ra đồ vật khẳng định không kém. Lệ Khuynh Thành ngược lại là không nghĩ tới còn có phần của nàng. Ta không quan tâm, ta có thể thu hồi. Lệ Khuynh Thành tranh thủ thời gian cầm ở trong tay, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Đây là ngưng tụ linh viên, linh khí giảm mà thành. Các ngươi có thể nuốt vào trong bụng chậm rãi luyện hóa. Đầy đủ các ngươi dùng thời gian rất lâu, phương này thiên địa linh khí không đủ, một viên linh viên vào bụng, thiên địa linh khí liền không thể gò bó các ngươi tu hành. Lý Hoài Nguyên nhìn một chút Lệ Khuynh Thành, ngươi cũng không cần, đặt ở trong tay liền được. Hứa Yên cùng Lâm Miêu đều cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh lực. Lâm Miêu, sư tôn, vừa rồi cái kia lôi bần, có phải là lão nhân gia ngài độ kiếp đâu? Không sai, bản tôn đã kết đan. Lý Hoài Nguyên lạnh nhạt nói. Kết đan kỳ, hắn nguyên thần có thể thời gian dài bảo trì tại hóa thần cảnh giới. Chỉ cần hắn nghĩ, một lát liền có thể liếc nhìn toàn cầu. Vừa rồi hắn liền nhìn lướt qua, Lam Tinh phạm vi bên trong, xác thực không có cái thứ hai cùng huyết tộc đồng dạng thế lực. Những cái kia tiểu đả tiểu nháo, hắn cũng lười lý. Huyết tộc bằng vào huyết thần suối xác thực vượt mức quy định trưởng thành. Nếu là Lý Hoài Nguyên không can dự, có lẽ Lam Tinh không bao lâu liền bị huyết tộc chiếm lĩnh. Bất quá nếu không phải huyết tộc đến kiếm chuyện, hắn có lẽ còn tìm không thấy huyết thần suối như thế tốt thiên tài địa bảo. Luyện hóa về sau, trực tiếp kết đan. Kim đan kỳ cũng đã có thể trở thành tu tiên giả, thọ nguyên phá ngàn, đột quang mà đi. Kim đan kỳ thuật pháp uy lực là chất biến, tăng thêm hóa thần kỳ nguyên thần, tại trên Lam Tinh đã tạm thời không có gì uy hiếp tồn tại. Tiên tôn cầu tử bọn họ bổ câu đưa thư, tiên tôn đại nhân, bổ câu đưa thư cho ngài chúc Tết. Lão Vương, tiên tôn đại nhân, lão Vương cho ngài chúc Tết. Qua 12 giờ, trong nhóm lập tức náo nhiệt lên. Náo nhiệt sau đó, lão Vương xem như mạng lưới tình báo hệ tâm, dẫn đầu phát biểu. Lão Vương, các huynh đệ, lần này quan phương thật hạ quan tâm, có năng lực đề nghị ra nước ngoài tránh một chút. Bổ câu đưa thư, có ý tứ gì? Lão Vương, quan phương muốn tiến hành tổng điều tra, đối mọi người tiến hành một lần lứa kiểm. Bổ câu đưa thư, đại phu, rất nghiêm ngặt. Lão Vương, rất nghiêm ngặt. Năm sau đi làm về sau, chính thức bắt đầu. Gia ảnh, cái kia không xong đời, ta cũng không thể bỏ vợ bỏ con đi. Quyền sư, không phải chứ, ta vừa trở về. Lão hổ, ngươi bây giờ ở đâu? Ta mời ngươi uống rượu. Quyền sư, như thế tốt. Ta tại Tề tỉnh, quyền quán có cái hoạt động, ta đi kiếm điểm thu nhập thêm. Lão hổ, tốt, ngươi chờ. Thiên tôn, sẽ dùng phương pháp gì điều tra? Loại kia chắc linh la bàn. Lão Vương, đúng. Tiên tôn, không sao, chờ bản tôn cho các ngươi chế tạo mấy tấm liêm tức phủ. Lão Vương, tiên tôn, 10000 một chương. Bù câu đưa thư. Chương 99, đánh không lại. Không tồn tại chương 99, đánh không lại. Không tồn tại lúc ấy ta cảm giác động mạch chủ hẳn là bị cắt đứt, bởi vì chảy máu lượng rất lớn. Tại nhanh lúc hôn mê, có người tựa như là từ cửa sổ xông tới. Điều tra viên ánh mắt nghiêm trọng, còn nhớ rõ hắn đặc thù sao? Lâm Lôi lắc đầu. Hắn thân cao trung thượng, là hơi gầy loại hình. An mặc bên trên có đặc thù sao? Lâm Lôi, màu đen áo len, quần jean, không có gì đặc biệt đặc thù. Lúc kia ta đã ý thức làm mơ hồ. Tốt ta, nếu như về sau Lâm đội trưởng nhớ tới cái gì đến, mời kịp thời nói với chúng ta. Nam đại trên giường bệnh Lâm Lôi gật gật đầu. Điều tra viên rất nhanh rời đi. Lâm Lôi nhíu nhíu mày, trong mắt có chút mê man. Cái kia đột nhiên xuất hiện ân nhân cứu mạng, hắn luôn cảm giác khá quen, nhưng là lại nghĩ không tới. Hắn đến cùng nói với ta cái gì đâu? Lâm Lôi lắc đầu, mới vừa minh tư khổ tưởng một cái, lập tức liền cảm giác đầu một trận mê muội. Phía trước mất máu quá nhiều, đến bây giờ thân thể vẫn là hư nhược trạng thái. Thần Phong cũng không trông cậy được vào, hắn đã không kiểm soát. Mặc dù khống chế được cái kia huyết tộc bá tước, thế nhưng rõ ràng lại kéo một hồi, Tần Phong liền sẽ bị đau khổ chi xảo thôn vệ, trở thành mới đau khổ chi xảo. Mà Triệu Kỳ Lân xem như là tốt số, bị đá vào trên tường, đụng vắng đầu, căn bản cái gì cũng không biết. Thật tình không biết giờ phút này đặc biệt sự tình cục trong phòng họp, mọi người trong đầu nghi vấn so Lâm Lôi nghi vấn còn nhiều. Vương Kiến Biển nhìn trên màn ảnh báo cáo, thực sự là nhịn không được. Vị này cao nhân, diệt sát cái kia cường đại huyết tộc, thế mà không có lập tức rời đi, ngược lại đi đem bị phá hư tổng bộ nguồn điện tiếp tốt. Hắn tiếp điện thoại nguồn gốc làm gì? Vì đi thang máy sao? Lưu Quốc An hai cây lông mày cũng đều cắt cùng một chỗ. Không thể nào hiểu được hành động, tất nhiên có thật sâu tầng logic. Kết nối cao ốc nguồn điện, đối với người nào có chỗ tốt đâu? Vương Kiến Biển đều bị im lặng cười, đối chúng ta. Nếu thật nói tốt chỗ, khẳng định là đối chim cánh cụt nghiệp vụ có chỗ tốt. Cái kia nguồn điện dương đều phá hư thành như vậy, lại bị người là dung luyện kết nối, có chút điểm bị còn có mối hàn vết tích, ngươi nói đến một cái khoa điện công bàn ta đều tin. Chim cánh cụt nghiệp vụ liên quan đến các mặt, đối phương có phải là muốn khôi phục thông tin? Nói không chừng vị này cao nhân là muốn dùng mới đây. Một bên trẻ tuổi nhất Trần Phó Cục mở cái vui đùa. Thế nhưng tất cả mọi người không muốn cười, cái này cao nhân động cơ thực tế để người không hiểu rõ nổi. Lưới tin nghiệp vụ bên kia có cái gì manh mối? Tin tức quá tạp, từ mấu chốt kiểm tra căn bản lục soát không ra đến cái gì tin tức hữu dụng. Vương Kiến Biển lắc đầu. Để Xây Phong đồng chí hỗ trợ nhiều hơn để bụng, chuyện này phía trên rất xem trọng. Ân. Vương Kiến Biển gật gật đầu. Người trong nhà dễ nói chuyện. Còn có một chuyện liên quan tới đế đô vùng ngoại thành lôi kiếp chủ đề. Hiện nay dư luận hướng dẫn đã thành công. Đại cục trưởng thản nhiên nói. Thế nhưng chúng ta không thể buông lỏng, muốn tiếp tục lục soát manh mối, mau chóng tìm tới vị kia độ kiếp cao nhân thân phận. Bất luận cái gì manh mối đều không muốn buông tha, người này đối chúng ta rất trọng yếu. Đại cục trưởng gõ bàn một cái nói, cường điệu điểm này. Mọi người gật đầu. Dù sao, độ kiếp a các vị tham dự đều là trải qua huyền học huấn luyện. Độ kiếp ý vị như thế nào đều rất rõ ràng. Điều này nói rõ trên thế giới đã tồn tại đủ để thay đổi thế giới cách cục lực lượng. Đại cục trưởng cường điệu xong, điểm mở trang kế tiếp nội dung. Phòng thí nghiệm bên kia linh năng máy kiểm tra đã dây chuyển sản xuất, tiếp xuống áp lực cho đến chúng ta. Linh năng cung ứng nhất định phải đuổi theo. Không có chuyện gì đều đi chạy điểm, thu thập linh lực. Lần này lớn tổng điều tra, nhất thiết phải chắc chắn đúng chỗ. Phải. Hội nghị tan cuộc, đại cục trưởng dẫn đầu rời đi, phía sau ba vị phó cục trưởng đứng dậy rời đi. Lưu Quốc An biểu lộ có chút nghiêm trọng. Vương Kiến Biển nhìn xem vị này đồng liêu, khuyên nhủ, lão Lưu, đừng quá lo lắng, ít nhất hiện nay xem ra vị này cao nhân đối quốc gia cũng không có cái gì để ý. Lưu Quốc An nghe xong, lắc đầu, không muốn nói cái gì. Gần nhất đại cục trưởng ba phen mới bận điểm hắn cấp tiến, hắn thực tế không muốn nói. Hắn thấy, đây chính là không ổn định nhân tố. Đại cục trưởng bọn họ không phải không hiểu, chỉ là có may mắn tâm lý. Nhắc tới, Phong Linh hội sự tình, ta có chút mặt mày. Vương Kiến Phong cười vô Lưu Quốc An bả bay. Tìm tới bọn họ căn cứ điểm. Không phải, ta tìm cái gián điệp, hắn nguyện ý hợp tác. Mang ta đi xem một chút. Lưu Quốc An lập tức nghiêm túc nói. Ngươi đừng nội, ta mới vừa ước chừng hắn, còn không có xác thực tiếp xúc bên trên đây. Mang ta cùng một chỗ, lao vương ngươi biết tính cách của ta, ta sẽ không nói lung tung, mà còn phòng thí nghiệm bên kia ta đang phụ trách, ta nghĩ nắm giữ trực tiếp tư liệu. Lưu Quốc An giữ chặt Vương Kiến Biển cánh tay. Vương Kiến Biển nhìn xem Lưu Quốc An cái bộ dáng này, có chút khó khăn. Phía sau các ngươi muốn có hành động, ta để Tần Phong vô điều kiện phối hợp ngươi. Lưu Quốc An mở miệng nói. Vương Kiến Biển lộ ra mỉm cười, cái kia đi, cái kia dẫn ngươi đi gặp mặt, thế nhưng ngươi cũng không thể nói lung tung. Yên tâm. Năm sau không có mấy ngày đường biên liền trở về, còn mang đến không ít quê quán đặc sản. Cho Lý Hoài Nguyên bãi qua năm sau, Lý Hoài Nguyên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cho đường biên một viên ngưng tụ linh viên. Đa tạ sư tôn, nửa năm này ta liền có thể chuyển chính thức à, chờ chuyển chính thức tăng lương, ta cho sư tôn người mua trà sữa. Ân. Lý Hoài Nguyên cũng không khách khí. Mặc dù hắn cái này ăn tết trong đó kiếm được 90 vạn. Thế nhưng đồ đệ hiếu kính chính là hiếu kính, cái này không xung đột. Lại nói tiền này, phải dùng đến khắc kim mua làn da. Gần nhất hắn trừ thi đấu loại trò chơi bên ngoài, còn chơi bên trên giờ đỡ gờ trò chơi. Cái này trò chơi, ta làm sao đánh không lại người. Lý Hoài Nguyên chơi mấy ngày, đầu đầy dấu chấm hỏi. Kỹ năng dính liền cũng không có vấn đề gì, thao tác kéo căng, thế nhưng bị người một đao chém chết. Lâm Miêu nhìn thoáng qua, dở khóc dở cười, sư tôn loại này trò chơi không nhìn thao tác. Cái kia nhìn cái gì? Nhìn khắc kim. Ngươi nhìn giết ngươi người này, hắn ít nhất hoa hơn 100 vạn tại cái này hảo bên trên. Lý Hoài Nguyên. Nguyên lai có người so hắn còn tùy hứng. Tỏi chim tỏi chim, sư tôn ngươi đánh không lại hắn, chúng ta vẫn là chơi vĩnh kết đi. Lý Hoài Nguyên không nói một lời, điều khiển nhân vật chém đi lên. Đối diện vừa định hoàn thủ, đột nhiên định trụ bất động. Cạo gió cũng là cạo, cứ thế mà cạo sau khi chết, Lý Hoài Nguyên lộ ra nụ cười khinh thường. Đánh không lại, không tồn tại. Thượng Hải cái nào đó trong biệt thự, một cái ngậm lấy điếu thuốc thanh niên, phẫn nộ vô bàn phím. Siêu, cái gì phá server, làm sao không động được? Liên tại hắn nổi khủng thời điểm, quản gia đi tới thư phòng sau khi gõ cửa nói ra, thiếu gia, văn phòng khu phố đến, liền tại cửa ra vào, nói cần tiến hành nhân khẩu tin tức tổng điều tra, cần ngài đích thân đi qua. Thứ đồ gì, để bọn họ lăn. Thanh niên không nhịn được xua tay. Thiếu gia, vừa rồi ta đã nói rõ qua, thế nhưng bọn họ nói, không phối hợp liền bị tạm giữ. Ân, tạm giữ, văn phòng khu phố. Thanh niên thấy thế nào cũng cảm thấy mấy cái này từ không liên lạc được cùng một chỗ. Phiền chết. Đi, ta đi xem một chút. Thanh niên nắm tóc, trực tiếp liền mặc dép lê xuống lầu. các ngươi khô dầu a, quấy rầy ta chơi đùa, phổ cái kiểm tra, cầm lông gà làm lệnh tiễn a. Thanh niên mới vừa nói xong, liền thấy cửa ra vào nhân viên phối trí. Hai cái văn phòng khu phố nhân viên công tác, một mặt xấu hổ. Sau lưng hai người mặc màu đen đặc biệt chế phục tuần bộ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Thanh niên phía sau lời khó nghe tắm ở trong cổ họng, bởi vì trên la bàn kim đồng hồ chĩa thẳng vào hắn. Đậu phộng, khuyên ngươi không nên nghĩ không ra. Hai khẩu súng nhắm ngay thanh niên. Ta, cha ta là Vương Thiết. Thanh niên bờ môi run rẩy hô. Chương 100, đánh một quyền mở chương 100, đánh một quyền mở thức đêm tu tiên giao lưu đại hội tử quỷ, các minh đệ không tốt, nhóm nhỏ bên trong thật nhiều người bị đặc biệt sự tình cục bắt đi. Tử quỷ, các minh đệ. Tử quỷ, Lao Vương đâu? Lao Vương mặt đỏ, Lao Vương đều bao lâu không tại trong nhóm nói chuyện, đám này chủ đoán chừng là không làm. Buôn ban cá tử, ta nhận được tin tức, gần nhất quan phương tại nhân khẩu tổng điều tra. Buôn ban cá tử, ta nhìn không phải là nhân khẩu tổng điều tra, là tại si trà chúng ta. Lão sư, hiện tại xuất ngoại còn kịp sao? Mặt đỏ, ngươi đoán hải quan có người hay không nhìn chằm chằm? Lão sư, xong, đây là trêu ai gẹo ai. Tử quỷ, ngươi còn trêu ai gẹo ai, ngươi dùng âm quỷ ảnh hưởng ra trưởng báo khóa tội ác, chuyện xảy ra. Lão sư, ta hoan buồn a, ta kiếm cái gian khổ tiền. Hồng Trung, ta làm sao bây giờ? Tử quỷ, cái gì gọi là ngươi làm sao bây giờ? Hồng Trung, ta còn đi học đâu, trong tay liền tiền đều không có, chạy cũng chạy không được. Mặt đỏ, ngươi không phía trước nói ngươi tại sao bắt kiếm tiền sao? Hồng Trung, ta có nói qua sao? Ta không nhớ rõ. Buôn ban cá tử, trước đừng nói những cái kia vô dụng, hiện tại là chúng ta nên làm cái gì? Lão sư, nếu không tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi. Tiểu quỷ, hiểm nghi càng lớn, rừng sâu núi thẳm cái kia thời gian khổ cực, ngươi không thể chịu được. Lão sư, lão Vương chủ nhóm đại đại mau tới, cầu cứu a. Tiểu quỷ, chúng ta cái nhóm này, bại lộ một cái, sợ rằng đều phải xong đời. Tiểu quỷ, không muốn chất vấn lưới tin làm năng lực. Lão Vương, mọi người lui nhóm nhỏ. Lão Vương, liễm tức phủ một tấm 10 bạn, có thể che đậy quan phương linh năng thăm dò. Hồng Trung, đầu phộng đoạt tiền a mặt đỏ, lão Vương đáng tin cậy sao? Lão Vương, tuyệt đối đáng tin cậy, tin tưởng ta. Lão sư, đến một tấm. Buôn ban cá tử, đến một tấm. Mặt đỏ, ta cũng muốn một tấm đi. Lão Vương, không mua, mời lui bảy, chớ liên lụy đại gia. Lão Vương, đừng nghĩ bán đại gia, ta có rất nhiều biện pháp mở hộ, đến lúc đó ngươi nhìn là ngươi chết nhanh, vẫn là đặc biệt sự tình cục bắt nhanh. Hồng Trung, siêu. Hồng Trung lui ra nhóm trò chuyện. Đế đô cái nào đó tứ hợp viện bên trong, một cái trường cấp 3 nam sinh, nắm điện thoại, ngay tại do dự. Muốn hay không cùng ra ra thẳng thắn đâu. Nếu như thẳng thắn có lẽ không đến mức thế nào đi. Hắn nhìn xem còn không có trống rông nói chuyện tiếng ghi chép, có chút do dự. Thế nhưng sau một khắc, ngón tay của hắn đột nhiên không bị khống chế điểm kích nhóm trò chuyện, lựa chọn trống rông nói chuyện phiếm ghi chép. Đậu phộng. Toàn bộ hành trình hắn mắt thấy chính mình mất khống chế, nhưng lại không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Đột nhiên hắn liền nghĩ mà sợ. Hắn hốt hoảng từ cổ áo lôi ra một cái ngọc bài. Ngón tay có chút run rẩy lấy xuống ngọc bài. Ngọc bài này bên trong có hắn hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng mới quỷ. Vừa mới dưỡng thành công lâu, không đợi dùng tới đây. Cắn răng một cái, cầm ngọc bài trực tiếp ra cửa. Hắn muốn nhận tâm tiêu hủy đi. Cứ việc bồi dưỡng dạng này một cái âm quỷ cần nhiều năm thời gian, thế nhưng hắn biết mình không thể do dự. Hắn chuyên môn chạy rất xa, đem ngọc bài ném vào một cái thôn trấn nhỏ chứa nước đập chứa nước bên trong. Nơi này không có giám sát, cũng không có người. Xử lý tốt những này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mất đi tiểu quỷ, hắn lại thành người bình thường, thế nhưng hắn còn trẻ, còn có gia thế, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhớ tới cái kia điều khiển thân thể của mình lực lượng thần bí, hắn liền có chút hoảng hốt. Cái này phong linh hội tựa hồ so trước đây càng thêm thần bí. Cùng Hồng Trung làm ra đồng dạng lựa chọn người không phải số ít. Tiểu quỷ muốn ném xa xa, ném gần, nó sẽ tự mình tìm trở về. Ném xa, thời gian vài ngày liền sẽ mất đi nhận chủ năng lực, dạng này liền tìm không trở lại. Đến mức sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Bọn họ liền quản không được nhiều như vậy. Mệnh đều muốn giữ không được, còn quản ảnh hưởng. Quan phương lần này lôi đình hành động, trực tiếp ách chế dân gian siêu phàm lực lượng. Người người cảm thấy bất an, chạy trốn, tiêu hủy tiêu hủy. Các lộ tin tức ngầm bay tứ tung. Quần ma loạn vũ. Lão Vương tiểu hào liền tại trong nhóm lặn, một mực quan sát nhóm lớn cùng nhóm nhỏ trạng thái. Lão Vương, Tiên Tôn, đại bộ phận người đều lựa chọn từ bỏ bồi dưỡng âm quỷ đến tránh né tai họa. Tiên Tôn, ân, gần nhất lại nhỏ kiếm một bút, tùy tiện họa điểm linh phủ, liền có thể kiếm cái hơn 100 vạn. Tiền này đến vẫn là nhẹ nhõm, thành công thực hiện trà sữa tự do. Phong Linh Hội hiện tại xem như là nửa bị diệt trạng thái, dân gian gần trăm tà đạo tu sĩ bị bắt, tự trả tiền tu vi đông đảo, chỉ còn lại bọn họ trong nhóm cái này mười mấy cái dòng độc đinh. Qua vài ngày, Lão Vương tại trong nhóm mở miệng. Lão Vương, Tiên Tôn, quan phương hình như hợp nhất không ít người. Bồ câu đưa thư, hợp nhất. Như thế lôi kéo sao? Đại phu, cái gì đãi ngộ? Lão Vương, không biết đãi ngộ thế nào, quy củ là không ít. Lão Vương, mỗi người đều mặc lên hạn chế bỏng, chưa qua báo cáo không thể sử dụng lực lượng, vị trí bị 24 giờ giám sát. Đại phu, bồ câu đưa thư, khá lắm, cùng ngồi tù đồng giả. Bồ câu đưa thư, vẫn là tự do trọng yếu nhất, Tiên Tôn cho phủ dùng quá tốt, hôm nay liền hoàn mỹ ứng phó được. Lão Vương, xác thực, may mắn có Tiên Tôn tại. Quyền sư, các huynh đệ cứu ta. Ta bị đặc biệt sự tình cục để mắt tới. Lão Vương, chuyện gì xảy ra? Không phải cho ngươi liễm tức phủ sao? Lão hổ, cái này xóa bức, tại đặc biệt sự tình cục tới kiểm tra thời điểm, đem phủ dán trên trán, đem mình làm cương thi. Lão hổ, đặc biệt sự tình cục xem xét đem hắn phú bóc, liền bại lộ, hại ta cũng đi theo đảm bệnh. Lão hổ, xóa bức. Ta cơm cũng còn không ăn một cái. Quyền sư, đừng hoảng hốt, ta biết cái quả vật đường phố, đợi chút nữa ta đi cho ngươi cướp hai bánh nhân trứng. Lão Vương, bổ câu đưa thư, đại phu, hai ngươi hiện tại trốn ở đâu? Lão hổ, tại trong núi, đặc biệt sự tình cục đã sắp xếp người lục soát núi, hai ta thở một ngụm, liền phải tiếp lấy chạy. Trong lúc nhất thời trong nhóm mọi người không biết nói cái gì cho phải. Lý Hoài Nguyên nhìn thoáng qua bảy thông tin. Thiên Tôn, vừa vặn mượn cơ hội này, phân rõ giới hạn. Lão Vương, Thiên Tôn có ý tứ là? Thiên Tôn, đánh đến một quyền mở, để tránh trăm quyền tới. Phong Linh hội đám người này, tốt xấu là nô bộc của mình. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây. Những người khác hắn không xem vào, thế nhưng quyền sư mấy người này, đáng ra hắn thoáng xuất thủ. Hắn không trêu chọc quan vương, thế nhưng quan vương cũng đừng trêu chọc hắn. Lão Vương, Lão Vương, Thiên Tôn thủ hạ lưu tình, đặc biệt sự tình cục kỳ thật cũng là dựa theo điều lệ làm việc, bọn họ không nghĩ bức tử dân gian người tu hành, chỉ là vì xã hội yên ổn cùng nhau. Thiên Tôn, ta nắm chắc. Thu hồi điện thoại, Lý Hoài Nguyên thân hình biến mất tại thư phòng. Tân vệ khoảng cách Tề Tỉnh không tính xa. Hắn đã bắt được lão hổ hai người hành tung. Lấy hắn bây giờ kim đan kỳ tu vi, đột quang mà đi, không cần đến mấy phút. Thái Sơn vùng núi, hai đạo nhân ảnh ở trong rừng bay tán loạn mà qua. Thế nhưng tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không nhanh bằng trên không máy bay trực thăng. Mặc dù hai người mượn nhờ rừng cây tránh né, thế nhưng lúc đầu mùa đông rừng cây liền không xanh tươi, tránh né hiệu quả có hạn. Hai người từ đầu đến cuối ở vào máy bay trực thăng giám thị phạm vi bên trong không cách nào chạy trốn. Hai người này hẳn là Phong Linh hội nhân viên cao tầng, thân thể này tố chất cùng người bình thường rõ ràng khác biệt. Nguyên lai quốc nội còn có tu luyện thể phách truyền thừa. Lưu Quốc An nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh trong mắt có chút kinh hỉ. Đã sớm nên làm như vậy, một cái dân gian tổ chức mà thôi, cứng rắn nữa còn có thể cứng rắn qua quân đội. Một bên Vương Kiến trong hải nhãn cũng có chút chờ mong, tận lực lôi kéo đừng đả thương người, chỉ cần có thể cống hiến ra phương pháp tu luyện, kỳ thật không cần thiết đem người bước đến tuyệt lộ. Lưu Quốc An hừ một tiếng, những người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không buộc bọn họ đến tuyệt lộ, từng cái tâm tư quá nhiều. Chương 101, Tiên Tôn là đứng ngủ thiếp đi sao? Chương 101, Tiên Tôn là đứng ngủ thiếp đi sao? Lưu Quốc An toàn quyền chỉ huy vây bắt. Được đến bảy mưu đặt kế về sau, phía sau vây bắt bộ đội lá gan cũng lớn rất nhiều. Đem thương bên trong cao su viên đạn đổi thành súng thật đạn thật. Mời lập tức đình chỉ chạy trốn, thúc thủ chịu trói. Cảnh cáo. Mời lập tức đình chỉ chạy trốn, thúc thủ chịu trói. Không phải vậy chúng ta sẽ nổ súng. Mời lập tức. Cảnh cáo âm thanh bên trong, quyền sư cùng lão hổ hai người chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Nếu là thật bị bắt, đó mới là một con đường chết. Người đoán Tiên Tôn có thể hay không giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích. Từng trải qua Lý Hoài Nguyên thủ đoạn hai người, không chút nghi ngờ Lý Hoài Nguyên có thể hay không làm đến. Gặp cảnh cáo không có hiệu quả, phía sau đội bắt đội ngũ lập tức bắt đầu xạ kích. Cũng không có hướng thẳng đến hai người xạ kích, mà là thông qua xạ kích chèn ép bọn họ chạy trốn không gian, để bọn họ hướng vây quanh túi phương hướng bước. Muốn chết, muốn chết. Quyền sư chạy chân mềm nhũn, túi đầu xem xét, chính mình bắp chân trúng thương. Viên đạn vừa vặn khảm vào bắp thịt, hiển nhiên động lực không đủ, lại là đạn nảy trúng đích. Hiển nhiên vận khí của hắn hoàn toàn như trước đây kém. Nhìn xem quyền sư ngã xuống đất, lão hổ nhanh lên đi kéo hắn một cái. Phế vật, ngươi không phải rất lợi hại sao? Đậu phộng, vậy ta cũng gánh không được cụ lạc a. Quyền sư hùng hùng hổ hổ hô. Lão hổ, ta cũng có chút chạy không nổi rồi, ba ngày chưa ăn cơm. Quyền sư, ngươi là thật nghèo a. Hai người nhìn xem phía sau càng ngày càng gần đuổi bắt đội ngũ, có chút tuyệt vọng. Nếu không bản thân kết thúc đi. Quyền sư đột nhiên nói. Ta dù sao cũng không muốn chết. Lão hổ có chút hề bại. Quyền sư móc túi ra một khối thực lực thêm. Đói hàng đến đầu thực lực thêm. Lão hổ con mắt đều bốc lên ánh sáng xanh lục, chụp đặt lấy, răng nanh xé ra đóng gói, nguyên lành liền nuốt vào bụng. Lão hổ hàm hồ nói, có loại này đồ tốt, hiện tại mới lấy ra. Còn nước không? Còn có, ta có ngươi chạy. Có. Quyền sư lại lấy ra đến một đầu. Lão hổ hết lòng tuân thủ hứa hẹn cong lên đến quyền sư. Sau một khắc, sắt quỷ bám thân, lão hổ toàn thân đều toát ra hắc khí, khí lực cũng tăng nhiều. Giống như là dã thú đồng dạng tứ chi cùng sử dụng, tiếp tục chạy vội. Ăn. Lão hổ âm thanh khàn giọng hô. Quyền sư mở ra một đầu thực lực thêm, sau đó đem thực lực thêm đặt ở lão hổ trước mắt. Lão hổ đi cắn, kết quả khoảng cách không đủ, cắn không đến. Ngươi cách ta gần một điểm a. Lão hổ cũng lên. Mở ra sát quỷ phụ thể, đối với thể năng tiêu hao càng lớn. Ngươi chạy mau, ngươi chạy nhanh lên, liền đuổi kịp. Quyền sư nâng thực lực thêm một mặt lo lắng thúc giục nói. Xóa bức. Ngươi coi ta là con lừa a, cờ nợ mờ giờ. Lão hổ nhìn xem gần ngay trước mắt, nhưng là lại xa cuối chân trời đồ ăn tức giận đến chửi mẹ. Liền tại hai người tranh chấp thời điểm, lão hổ dưới chân mềm nhũn, hai người trực tiếp lăn đến trong khe núi. Mục tiêu rơi vào trong hốc núi, mục tiêu đình chỉ di động. Lưu Quốc An nhìn xem máy bay trực thăng quay chụp hình ảnh, trên mặt hiện lên vui mừng. Lập tức tiến hành bắt lấy. Nếu có thể được đến phương pháp tu luyện, chúng ta về sau liền sẽ không bị động như vậy. Trong hố hai người là thật té nửa tàn phế. Cho dù có chút siêu phàm thủ đoạn, nói cho cùng vẫn là nhục thể phàm thai. Quyền sư luyện quyền hơn 10 năm, còn ăn cái tiêu huyết đục thuốc bổ, bây giờ tố chất thân thể vượt qua người bình thường không ít. Thế nhưng khoảng cách Đường Viên Hứa Yên dạng này luyện thể tu sĩ, còn kém xa lắm. Đây chính là đúng phương pháp cùng không đúng phương pháp khác nhau. Tán tu vì cái gì yếu? Bởi vì phải hao phí đại lượng thời gian đi đường quên co, suy nghĩ tu hành. Tông môn tu sĩ, trực tiếp đi chính là kinh nghiệm của tiền nhân chi đạo, hơn nữa còn không phải một đầu, là vô số đầu mặc cho người lựa chọn. Liên tính ngươi nghĩ sáng tạo cái mới, tại cảnh giới lý giải bên trên cao hơn sư tôn, hơi chỉ điểm ngươi linh lực vận hành quy luật, ngươi liền có thể chiếu theo đại khái quy luật tiến hành sáng tạo cái mới. Lúc này thật cắm, hiện tại tự sát kịp sao? Lão hổ tranh thủ thời gian ngăn cản quyền sư tính toán đụng cây đâm chết hành động. Đừng nghĩ quần a nếu không chờ tiên tôn cho chúng ta thông bái. Xóa bức, đụng cây đâm chết phải nhiều đau a. Lão hổ thật là phục, hắn liền không nên tới tìm cái này xóa bức quyền sư. Đói mấy bữa cùng bỏ mệnh, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ. Quyền sư nghe xong gật gật đầu, cũng đúng nha. Hai người bọn họ đã thấy vây tới bộ đội. Lão hổ do dự một chút, tại trong nhóm nói rõ hai người bọn họ tình huống hiện tại. Sau đó liền rốt cuộc không có khí lực, ngửa mặt nằm trên mặt đất. Trên thân truyền đến cảm giác đau đớn, đã không quan trọng. Hắn thật nghĩ nghỉ ngơi một chút. Cái này ba ngày đói chín bữa ăn thời gian, thật là qua đủ rồi. Nếu không phải trong nhóm đại lão thỉnh thoảng chi viện mấy cái hồng bao, hắn đoán chừng đều sớm chết đói. Hắn cũng không phải không có đi ra làm công qua, thế nhưng hắn người này chịu không được ý. Người mang lợi khí sát tâm lên, bị hắn đánh tàn phế vô lương lão bản đều mấy cái. Khó chịu, trước khi chết còn không ăn được một bữa cơm no. Thật muốn ăn thịt dê nổi lẩu a. Lão hổ cảm giác đi theo tiên tôn ăn cái kia ngừng lại nổi lẩu, là hắn đời này ăn tốt nhất dừng lại. Liên tại hắn ngửa đầu nhìn ngày thời điểm, trên trời tựa hồ thêm một bóng người. Bóng người bị mê vụ bao khỏa, không cách nào thấy rõ. Thế nhưng lão hổ ngay lập tức đã cảm thấy là tiên tôn tới cứu bọn họ. Trên không đột nhiên xuất hiện bóng người, tại trên không máy bay trực thăng ngay lập tức phát hiện. Ta đi, đó là người sao? Tại trên trực thăng phụ trách quan sát cùng phát sóng trực tiếp binh sĩ ngay lập tức điều chỉnh camera nhắm ngay trên không bóng người. Trong bộ chỉ huy Lưu Quốc An cùng Vương Kiến Biển đều ngốc một cái. Trong lúc nhất thời trong đầu tất cả dự án cũng không có tác dụng. Cái này, hắn có ý tứ gì? Vương Kiến Biển lời nói đều có chút không lưu loát. Xem ra chúng ta là thật bắt đến cốt cán, người sau lưng nhịn không được. Lưu Quốc An kịp phản ứng về sau, có chút hưng phấn. Chiêu hàng, lập tức chiêu hàng. Linh năng lưới thương chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta mệnh lệnh. Lần này tuyệt đối không thể để hắn trốn. Cho ta liên hệ địa phương quân đội. Lão Lưu làm tình cảnh lớn như vậy có thể được sao? Vương Kiến Biển có chút do dự. Đáng giá, chỉ cần có thể bắt lại hắn, tất cả đều đáng giá. Vương Kiến Biển đè xuống Lưu Quốc An đi bắt đặc thủ tuyến đường điện thoại tay, vạn nhất bắt không được đâu. Dạng này người trả thù, chúng ta có thể túi được sao? Lưu Quốc An biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trong mắt lại có chút dễ dỗ cũng có chút nhục trí. Hắn là cấp tiến, thế nhưng cũng không phải ngu ngốc. Những cái kia phong linh hội thành viên thủ đoạn, hắn rõ ràng, liền tính trọng, cũng có biện pháp khống chế, thế nhưng người này, trước câu thông, Lưu Quốc An thu tay về, không có sử dụng đặc thủ tuyến đường. Thông báo quan sát viên, giọng nói phóng ra ngoài, chúng ta trực tiếp câu thông. Thông báo phân tích tổ lời nói tổ, tiến hành đồng bộ câu thông. Lý Hoài Nguyên nhìn xem xung quanh xoay quanh hai khung máy bay trực thăng, ánh mắt có chút bình tĩnh. Những người này đủ bảo trì bình thản, làm sao không có phát động công kích đâu? Chỉ cần bọn họ xuất thủ, hắn liền hảo hảo cho bọn họ một bài học, để bọn họ về sau đừng có lại có ý đồ với phong linh hội. Chẳng lẽ muốn bản tôn xuất thủ trước? Vậy không được. Bản tôn mặc dù quen thuộc ức hiếp nhỏ yếu, thế nhưng đối mặt sâu kiến, ngược lại không đến nỗi như vậy không có bức cách. Thần thức đã khóa chặt đối phương tất cả vũ khí, chỉ cần đối phương có hành động, hắn ngay lập tức liền có thể xuất thủ. Trong thần thức đối phương tối cường vũ khí, hẳn là trên trực thăng chở khách pháo máy cùng mấy phát rocket. Đối phó những vật này, đều không uổng phí cái gì sức lực. Ngự vật thuật đầy đủ, ngự vật thuật chói buộc chặt, rocket điểm này đẩy tới động lực, hắn liên đạn cabin cũng bay không đi ra. Đến mức pháo máy, ngự vật vặn một cái, liền có thể vặn xuống. Những vật này đều không có linh lực phản chế thủ đoạn, thực tế quá tốt điều khiển. Kim đan kỳ ngự vật thuật đều có thể vận chuyển một chút núi nhỏ, dùng rơi núi lực lượng đi thao túng những này đồ chơi nhỏ, thật chính là giảm chiều không gian đả kích. Bởi vì khinh thường xuất thủ, Lý Hoài Nguyên liền tại giữa không trung huyền lập, trang diện trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Nửa giờ sau, quyền sư ngửa đầu nhìn hồi lâu, thiên tôn là đứng ngủ rồi sao? Lão hổ, bộ chỉ huy, phân tích tổ, mặc dù thấy không rõ hình tượng, thế nhưng cái này thế đứng, liền tràn đầy cường giả khí tức. Lời nói tổ, hắn làm sao không nhúc nhích a, cũng không nói chuyện, mấy điểm, tàn tầm sao? Lưu Quốc An, chương 102, để bọn hắn ý thức được chênh lệch chương 102, để bọn hắn ý thức được chênh lệch làm sao lao lực như vậy. Hai cái này máy bay trực thăng đều tại cái này hai cơ chuyển đường này. Lý Hoài Nguyên nhíu mày, từ trong túi móc ra điện thoại. Bởi vì mê vụ vần quanh, ngoại giới xem ra, cái kia huyền lập trên không bóng người cuối cùng có động tác. Lúc này tất cả mọi người khẩn trương lên. Phân tích tổ lập tức mở to hai mắt nhìn gấp chằm chằm trong sương mù bóng người bất kỳ một cái nào động tác. Hắn từ túi áo bộ thứ gì đi ra? Chẳng lẽ là vũ khí nào đó? Tất cả đơn vị cẩn thận, máy bay trực thăng lui lại. Theo chỉ lệnh truyền đạt, tất cả mọi người khẩn trương lên. Hắn cúi đầu, cầm cái kia chủ hiệu tây ở trước ngực, tựa hồ đang nhìn cái gì. Động tác này, có hay không hiểu đạo giá phát ấn? Cái này có ý tứ gì? Kết ấn sao? Phân tích tổ có chút bối rối. Lưu Quốc An thản nhiên nói, không bài trừ đối phương có đặc thù pháp khí. Đối phương có khả năng phi hành, khả năng là nuôi dưỡng có khả năng có người phi hành ấm quỷ. Phân tích tổ, các đơn vị chú ý, vật kia khả năng là cất giữ dị loại pháp khí. Các đơn vị dò xét lẫn nhau đồng đội hành động, một khi xuất hiện mất khống chế dấu hiệu lập tức khống chế. Nhìn xem khí thế ngất trời tiến hành phân tích tổ, lời nói tổ liền lộ ra có chút nhàm chán. Lời nói tổ, nếu không chủ động câu thông một chút. Không gấp, trước tra rõ đối phương hành động. Lời nói tổ, nha. Phân tích tổ, hắn cúi đầu xuống, hai tay đang lay hoay vật kia. Phát sáng. Các ngươi nhìn thấy không, cái kia hình vuông đồ vật đang phát sáng. Các đơn vị cẩn thận. Lời nói tổ, nói câu không nên nói, ta thấy thế nào cái tư thế này giống như là đang chơi điện thoại à? Phân tích tổ, làm sao có thể? Liên tính hắn thực lực rất mạnh, đối mặt bộ đội cũng không có đạo lý như thế buông lỏng. Có khả năng phát ra linh quang pháp bảo, tất nhiên không phải bình thường pháp bảo. Nâng mét Lý Hoài Nguyên thuần thục lựa chọn cuộc thi xếp hạng. Hắn tại tầng 1. Mà còn vấn này, song phương đều không có cấm dùng kính. Lý Hoài Nguyên lông mày nhíu lại. Dây khóa kính. Vừa vặn quá chặt, đối diện trực tiếp cầm xuống Trương Lương, Đông Hoàng. Lý Hoài Nguyên khỏe miệng có quắc động. Còn chưa bắt đầu đối cục, hắn đã có điểm cảm giác thống khổ. Cần thiết hay không? Vừa tiến vào đọc đầu giao diện, một mực yên tĩnh máy bay trực thăng chuyển ra âm thanh. Vị bằng hữu này, chúng ta là đặc thủ công việc xử lý cục, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Chúng ta cùng Phong Linh hội cũng không có đối địch chi ý. Các hạ hẳn phải biết, đối với Phong Linh hội cũng không xúc phạm Long Quốc hình pháp người, chúng ta áp dụng tiếp nhận chính sách. Nếu là các hạ nguyện ý cùng quan phương hợp tác, chúng ta quan phương cũng sẽ cho ra để ngài hài lòng điều kiện. Tại cái này biến động hoàn cảnh lớn bên dưới, có quan phương hỗ trợ, tin tưởng các hạ cũng có thể càng tốt phát huy chính mình sở trường. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn xem đọc đầu giao diện. Cút đi. Thanh âm không lớn, thế nhưng ở đây mỗi người đều thiết thực nghe đến. Lưu Quốc An nhíu mày không vui, người này khó tránh khỏi có chút cuồng ngạo. Người có thực lực, tự nhiên phải có chút tính cách, nếu không để bộ đội rút lui đi. Vương Kiến Biển lắc đầu nói, thực lực đối phương có chút không rõ, cái chàng diện này không thích hợp rằng có thêm nữa. Lưu Quốc An lắc đầu, ta không như thế nhìn, hắn tất nhiên không có lên đến liền động thủ, vậy nói rõ hắn cũng không có tuyệt đối nghiền ép thực lực cùng tự tin. Phân tích tổ, hai loại khả năng đều có, một loại là thật không có đem chúng ta để vào mắt, một loại khác cáo mượn oai hùng, đối phương tại mê hoặc phán đoán của chúng ta. Lời nói tổ, đừng phân tích, lời này chính là không có đem các ngươi đưa vào mắt. Các hạ có thể hay không cho chúng ta một cơ hội ngồi xuống nói chuyện đâu? Máy bay trực thăng loa phóng thanh bên trong truyền đến Lưu Quốc An âm thanh. Lý Hoài Nguyên nhìn đối phương bốn người báo đoàn, cướp đi hắn Lam cùng một tổ tiểu dã, biểu lộ có chút dữ tợn. Ta năm ngoái mua cái biểu, cùng hắn lẫn nhau đưa đoán, không bằng thẳng thắn đối đãi. Lý Hoài Nguyên khỏe mắt giật một cái. Nháy mắt sau đó, ở xung quanh xoay quanh máy bay trực thăng, đột nhiên cảm giác toàn bộ thân máy hơi không khống chế được. Máy bay trực thăng mất khống chế, nguy hiểm. Máy bay trực thăng mất khống chế. Hai cái trên không lơ lửng đã lâu vũ khí sắt, toàn bộ máy bay hướng về phía dưới núi rừng trượt xuống. Hoàn toàn vi phạm tự do rơi xuống đất định luật cùng định luật vật lý hạ lạc. Tựa như là có người nắm máy bay, đem máy bay từ không trung kéo xuống đi đồng dạng. Phiền chết. Cũng không biết Lý Hoài Nguyên nói là trò chơi đánh đáng ghét, vẫn là bị ồn ào phiền. Cục trưởng, chúng ta gặp phải công kích, có hay không tiến hành phản kích? Phản kích, lập tức phản kích. Lưu Quốc An, ngươi bình tĩnh một chút. Đối phương xuất thủ trước, ngươi để ta tỉnh táo. Trên trực thăng đồng chí An uy tính là gì? Cung cấp chính xác tọa độ cho hỏa tiễn liền. Sau một khắc, phía dưới bộ đội cùng nơi xa bộ đội đồng thời khai hỏa. Lý Hoài Nguyên trừng mắt lên, này mới đúng mà. Lãng phí bản tôn thời gian. Tay vẫn cứ không đình chỉ thao tác, thần thức nháy mắt tuôn ra. Không có trực tiếp giải quyết xuất thủ người. Như thế không đủ dễ thấy, không thể để bọn họ ý thức được chênh lệch. Viên đạn ánh lửa tại trên không bệnh thành một đạo hỏa lực dây. Thế nhưng đạo này hỏa lực dây, tại tới gần Lý Hoài Nguyên trước người 10 mét khoảng cách lúc, giống như là đụng vào trên mặt kính một dạng, nháy mắt chệch hướng nguyên bản đường dây, hướng về bốn phía tản ra. Lý Hoài Nguyên đều vô dụng năng lực khác, chỉ là đơn giản ngự vật thuật, thay đổi những viên đạn này quỹ tích vận hành mà thôi. Thế nhưng tại thị giác hiệu quả bên trên, trên không giống như là rèn sắt như hoa, nổ tung đại lượng điểm sáng thiết lưu. Mà Lý Hoài Nguyên trước người 10 mét chính là cái kia đập đệm thiết hoa thìa đồng dạng. Một màn này rung động, để tất cả ở đây binh sĩ cùng với chỉ huy đều ngây dại. Bọn họ nghĩ qua có thể viên đạn sẽ không đạt hiệu quả, nhưng là cho tới nay không nghĩ qua đối phương liền tránh né đều khinh thường tránh né. Mà càng thêm rung động còn tại phía sau. Trải qua phê chuẩn phóng ra hỏa pháo cùng rocket, tại trên không bạch qua cực nóng hỏa tuyến. Sau đó tại tới gần Lý Hoài Nguyên quanh thân thời điểm, cùng những viên đạn kia không hề khác gì nhau, đều bị lệch góc độ, bắn về phía bốn phía. Cái kia một đạo khảm, chính là không thể vượt qua khoảng cách. Núi rừng bên trong từng trận ánh lửa bạo tạc dâng lên. Tất cả đều là bị lệch góc độ hỏa pháo cùng rocket sinh ra bạo tạc. Lưu Quốc An bàn tay gân xanh nổi bật nắm lấy mép bàn, con mắt trừng lớn, một bộ không thể tin biểu lộ. Sau đó vô lực ngã ngồi trên ghế. Vương Kiến Biển cũng một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cái bộ dáng này, tựa như là chính mình thi hành mấy chục năm tín nhiệm, một ngày kia mới phát hiện chính mình tín ngưỡng thế giới quan là sai lầm. Loại kia mê man cùng không hiểu, rút khô đại bộ phận người tín nhiệm. Binh sĩ đều đình chỉ xạ kích một mặt không thể tin nhìn xem trên không cái kia huyền lập tại mê vụ bên trong bóng người. Không đúng, không đúng, đây là hoảng hốt thận xương mù năng lực. Lưu Quốc An giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nhìn chòng chọc vào màn hình, Vương Hải Phong cũng lấy lại tinh thần, cái này mới nhớ tới phía trước xuất hiện dị loại hồ sơ. Hoàng hốt thận xương ngủ, nắm giữ thay đổi không gian đặc tính năng lực. Mà hoàng hốt thận xương ngủ, rõ ràng là bị Phong Linh hội cản thi nhân mang đi. Cái kia thận xương ngủ thoạt nhìn không có gì năng lực công kích, cho nên loại này chống cự nhân loại đáng tự hào nhất hỏa khí năng lực, tất nhiên là bắt nguồn từ cái kia hoàng hốt thận xương ngủ. Đối phương hẳn là phòng ngự vô địch cái chủng loại kia loại hình. Hỏa pháo dần dần dừng lại. Trên không bóng người lù lù bất động. Lý Hoài Nguyên nhìn xem thắng lợi giao diện, nhẹ nhàng thở ra. Đánh xong, nhìn xem phía dưới, quan sát nhân số cũng đủ rồi, làm cái kết thúc đi. Lý Hoài Nguyên điện thoại cất trong túi, nhìn xem trong núi tụ đến bộ đội, nhàn nhạt giơ tay lên. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Đây là một lần cảnh cáo. Giơ lên tay, chậm rãi rơi xuống, hướng về phía dưới vạch một cái. Theo ngón tay vạch qua không gian, vô hình sóng khí đem không khí vặn mèo. Dãy núi ở giữa, đại địa theo một đạo sóng khí rơi xuống. mặt đất dâng lên một đạo thẳng tắp bụi màn, tựa như là dùng kiếm đao vạch qua hàng ngói giấy đồng dạng. Đại điệu bên trên xuất hiện một đạo dài đến mấy cây số, về sâu chừng mười mấy thước khe rãnh. Nguyên bản còn ôm lấy may mắn tâm lý Lưu Quốc An cùng Vương Kiến Biển, mà xám như cho. Lần này thật tâm chết rồi. Sau đó trên không bóng người chậm rãi biến mất, liền tại tất cả quay phim thiết bị nhìn kỹ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, liền nóng thành giống đều biến mất. Báo cáo, nguyên bản hai cái đuổi bắt mục tiêu biến mất. Lưu Quốc An mặt xám như cho ngồi tại chỗ, bên hai tựa hồ đã nghe không được xung quanh thanh âm. Mãi đến một cái tay vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì lão Lưu, ít nhất bị này, không có gì để ý. Thế nhưng đối với quan phương cũng không có cái gì kính ý cái này một đao xuống, không biết bao nhiêu thương vong. An, Trấn An thụ thương cùng hy sinh nhân viên người nhà A, hành động lần này, ta toàn quyền phụ trách. Lưu Quốc An che mặt thống khổ cúi đầu xuống. Chương 103, cái bật lửa như thế nào không có phát hỏa. Chương 103, cái bật lửa như thế nào không có phát hỏa. Đa tạ tiên tôn cứu mạng. Tiên tính núi rừng bên trong, lão hổ cùng quyền sư dãy rủa đứng dậy cho Lý Hoài Nguyên dập đầu mấy cái. Ân, dù sao bản tôn người hầu, cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Đều đi thôi, ta trở về. Đa tạ tiên tôn. Đối mặt Lý Hoài Nguyên chính là quyền sư loại kia ngu xuẩn cũng không dám nói cái gì. Để tiên tôn giúp bọn hắn trị thương, bọn họ cũng không dám nói. Tiên tôn vui vẻ liền sẽ cho bọn họ trị. Thế nhưng tiên tôn không nói, bọn họ cũng không dám muốn. Nhất là vừa bọn nhìn qua cái kia rung động một màn dưới tình huống. Lý Hoài Nguyên mới vừa thắng một cục rất có khiêu chiến chế tài cục, hiện tại tâm tình còn rất tốt. Nhìn thoáng qua hai người bộ này hình dạng, tiện tay ném đi hai cái hoa hồng nhỏ. Hai người các ngươi đi tấn tỉnh tìm tên là Minh Huy ngư nghiệp đem hắn hổ cá mua lại. Hai người tiếp nhận hoa hồng nhỏ, một mặt mừng rỡ như điên. Đây chính là tiên tôn ban thưởng, tất nhiên không phải tụ vật. Tuân mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người lễ bái. Thế nhưng ngẩng đầu thời điểm trước mắt đã không có Lý Hoài Nguyên thân ảnh. Tiên tôn, thế mà ủy thác trách nhiệm, chúng ta phát đạt. Lão hổ trên mặt vui mừng. Quyền sư thì là một điểm không mang do dự nuốt vào hoa hồng nhỏ. Sau đó, lão hổ trơ mắt nhìn quyền sư trên thân các loại vết thương, mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Quyền sư vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm lưỡi, sau đó con mắt nhìn hướng lão hổ trong tay hoa hồng nhỏ. Cái kia thương lượng, ta bỏ tiền mua ngươi. Lão hổ do dự đều không mang do dự trực tiếp nuốt hoa hồng nhỏ. Sau đó hắn liền cảm thấy cố kia kỳ dị lực lượng tại chữa trị tự thân tương thế. Hắn cùng quyền sư không giống, hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này dòng nước cấm tại quanh thân du tẩu cảm giác. Nhìn xem lão hổ nuốt vào, quyền sư có chút tiếc nuối. Chúng ta đi thôi, đi tấn tỉnh nhìn xem. Đi. Lão hổ gật đầu. Tiên tôn tiện tay ban cho chính là như vậy thần vật, chờ hoàn thành nhiệm vụ, vạn nhất tiên tôn cao hứng có phải là còn có thể ban thưởng bọn họ điểm. Chờ một chút, thế nhưng hiện tại vấn đề là, hai ta làm sao đi đâu? Ngồi đường sắt cao tốc không được sao? Quyền sư nghi ngờ nói. Lão hổ, ta không có thẻ căn cước a. Quyền sư, ngươi vì cái gì không có thẻ căn cước? Vậy đi bổ sung một cái chứ sao? Lão hổ, người không lời thời điểm thật sẽ rất im lặng. Bày ra như thế cái đồng đội, hắn thật cảm thấy chính mình con đường phía trước đáng lo. Không nói đến có thể hay không làm, ngươi cảm thấy ngươi đối quan phương đến nói, còn có tư ẩn có thể nói. Quyền sư nhận đồng gật gật đầu, vẫn là đầu góc ngươi dễ dùng, lại nói ngươi ngồi qua đường sắt cao tốc sao? Ta tờ mờ không có ngồi qua, thế nhưng ta nhìn trong video nhân ra ngồi qua. Lão hổ bị chọc vào chỗ đau. Ngồi đường sắt cao tốc. Thật tình không biết hắn từ Tân Vệ Đáo Tề tỉnh nhờ bà quyền sư, đó là một đường chân tới. Không có cách nào nghèo quá. Cơm đều không ăn được, còn ngồi đường sắt cao tốc. Lại không có gì tay nghề. Vẫn là hắc hộ. Liên dựa vào tại nhân lực thị trường đứng đường phố, giúp người làm chút việc tốn thể lực, kiếm điểm mạng sống tiền. Quyền sư nhìn xem có chút xù lông lão hổ, cười vô vô bờ vai của hắn. Huynh đệ, ngươi đều nhờ bà ta người này coi trọng nhất nghĩa khí, về sau ngươi từ ca bảo kê ngươi. Lão hổ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng là vậy. Chúng ta hiện tại phải cẩn thận làm việc. Ngươi yên tâm, huynh đệ ta, đáng tin cậy. Quyền sư vô vô bộ ngực của mình. Để lão hổ Vương Phần ngoài ý muốn chính là, quyền sư thật đúng là có chút đáng tin cậy. Để Vương Phần tìm nhà vệ sinh công cộng tránh một hồi về sau, quyền sư đổi một bộ quần áo có một cái cặp công văn trở về. Chúng ta thân phận bây giờ là thủ, ra ngoài tận lực dùng tiền mặt, dạng này không dễ dàng bị bắt đến vết tích. Quyền sư lấy ra một sấp trăm nguyên tờ xanh, nhét vào lão hổ trong ngực. Lão hổ trợn cả mắt lên. Hắn đều chưa từng thấy như thế thành sấp đỏ tiền giấy. Lập tức cảm giác ngực nhoáng nhoáng, đây là tiền bạc đối với thể phách tầm bổ. Người tử ca ta có tiền, tối nay dẫn ngươi hội sở người mẫu trẻ. Lão hổ cảm động nước mắt đều từ khóe miệng chảy ra. Hắn có điện thoại, đối với rất nhiều chuyện đều có hiểu rõ, lúc này đã có chút kiềm chế không được. Đợi đến hai người nằm ở trên giường đấm bóp thời điểm, lão hổ đột nhiên đầu thanh minh. Thứ ca, ngươi từ chỗ nào làm tiền? Lời này của ngươi nói, ta là tuân theo luật pháp công dân, đương nhiên từ ngân hàng nâng tiền chứ sao? Lão hổ như bị sét đánh. Câu kia dạng này không dễ dàng bị bắt đến vết tích lặp đi lặp lại tại trong đầu quanh quẩn. Tất mờ, hắn đều đi ngân hàng lấy tiền, đã toàn thân đều là vết tích đi. Lão hổ đột nhiên nhớ tới hỏi, kỹ sư có phải là đi ra có một hồi? Đối ngang, một điểm không chuyên nghiệp, đợi chút nữa để hai nàng lại cho thêm điểm thời gian. Lừa gạt ai đây? Quyền sư không quan trọng cười nói. Lão hổ đã lông tơ đứng thẳng. Vân Thủy ở giữa hội sở bên ngoài gian phòng. Hai cái người áo đen trong tay siết chặt lưới thương. Phía sau càng có mấy cái người áo đen tại chờ lệnh. Mục tiêu tiến vào tắm rửa hội sở, đã thu hoạch cụ thể gian phòng địa chỉ, kỹ sư cũng bị đẩy ra. Có hay không tiến hành bắt lấy? Đây là cái tuyệt giai cơ hội tốt, bọn họ đều không nghĩ tới như thế dễ dàng. Nếu biết rõ gian phòng kia nhưng là một cái cửa, chắn bên trong, ngươi liền tính bản lĩnh lại lớn cũng chạy không thoát. Hủy bỏ bắt lấy, nhìn chằm chằm bọn họ đừng phạm tội liền được. Tuyệt đối đừng bại lộ thân phận, tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. Nghe rõ ràng sao? Hai cái người áo đen khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Liên tại mọi người nghe đến mệnh lệnh ngây người thời điểm, bình một tiếng, đại môn bị từ bên trong mở ra. Chúng ta nhanh. Lão hổ cùng quyền sư hai người cùng ngoài cửa một đám người áo đen mắt đối mắt. Một đám người ánh mắt đối mặt, trong lúc nhất thời tràn diện có chút yên tĩnh quá mức. Một người áo đen đưa trong tay thương giơ lên, rút ra một điếu thuốc, đặt ở bên miệng. Đóng lại kích phát, họng súng nhắm ngay đầu thuốc lá, bóp hai lần cò súng. Cùng cụt, cùng cụt. Hại, ta cái này bật lửa làm sao không có hỏa? Người áo đen đứng thẳng người cùng bên cạnh đồng sự cười cười. Người cái kia có hỏa sao? A, ta cái này cũng không có hỏa a. Người áo đen cười ha ha một tiếng, thu hồi súng trong tay, biểu lộ muốn nhiều cứng ngắc liền có nhiều cứng ngắc. Những vật này, nhìn xem loại loẹt, thật không bằng bình thường bật lửa đáng tin cậy. A, ha ha ha. A, đúng đúng, đi thôi không rút, chúng ta đi vào xoa bóp, hôm nay mấy ca cùng một chỗ, ta mời khách. Nói xong người áo đen chào hỏi phía sau một đám người, cùng một chỗ hướng về bên trong đi tới. Đều giả vờ như đi qua bộ dạng. Quyền sư vỗ một cái lao hổ bả vai cười nói, huynh đệ đừng như vậy khẩn trương, ta liền nói sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lao hổ một mặt mộng nhìn xem một đám người áo đen hướng về bên trong gian phòng đi đến. Cầm đầu hai người kề vai sát cánh mở ra một cái cửa đi vào trong phòng. Bên trong lập tức truyền ra tiếng thét chói tai. Các ngươi ai vậy? Siêu. Mẹ nó, ngươi hỏi ta người nào? Tào Hoàng. Em đi đều giơ tay lên. Không phải vậy ta nổ súng. Lúc này bên trong nam nhân đều cho dọa choáng váng. Cũng không có gặp dạng này Tào Hoàng a. Hắn là bỏ rùa không phải độc trùng a. Làm sao thương đều đỉnh trên trán. Chương 104, được thêm kiến thức chương 104, được thêm kiến thức huynh đệ, ta liền nói, không cần khẩn trương như vậy, đầu năm nay đều bể bộn nhiều việc, người nào có công phu quản chúng ta a? Chúng ta lại không có trộn bọn họ tiền, trộn bọn họ nữ nhân. Những cái kia quan lão gia sẽ không quá để ý. Quyền sư cười ha ha. Lão hổ im lặng, ngươi đây đều là ở đâu ra ngụy biện tà thuyết. Sau đó hắn nhớ tới đây vị cơ bản lâu dài tại Đông Nam Á kiếm thu nhập thêm. Thật sự là mạng lớn, bắn nhau bên trong đều có thể sống sót. Vừa rồi hội sở sự tình, lão hổ không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn lại không đốc. Đám người áo đen kia tuyệt đối là quan vương, chỉ là thoạt nhìn, đám người này tựa hồ cũng không muốn tìm bọn họ để gây sự. Lão hổ nhớ tới tiên tôn. Hắn có chút minh bạch tiền căn hậu quả. Tiên tôn xuất thủ, để quan phương người đối phong linh hội sinh ra kiêng kỵ, cho nên quan phương chỉ là giám thị bọn họ. Nghĩ rõ ràng điểm này, lão hổ cả người đều trầm tĩnh lại. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Thứ ca, đói bụng chúng ta đi ăn cơm chứ sao? Đi, mặc dù chậm chút, thế nhưng cái điểm này khẳng định còn có mở cửa khách sạn. Quyền sư cười ôm lấy lão hổ bà bay. Đón xe taxi, tài xế xe taxi rất mau dẫn hai người đi một cái nửa đêm còn mở cửa khách sạn. Xung quanh nơi này liền cái này một nhà 24 giờ kinh doanh, nhà hắn nổi gà đặc biệt hương, có thể nếm thử. Tài xế nhiệt tình để cử nói. Lão hổ nghe đến chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Đói bụng vài ngày, hắn thật tốt muốn ăn thu xếp tốt cơm. Hai người xuống xe, đi vào phòng ăn cửa lớn, mặc dù nửa đêm mở cửa, thế nhưng rõ ràng không có mấy người tại cái này thời gian tới dùng cơm. Liên tại hai người điểm thức ăn ngon, ngay tại mở ra bộ đồ ăn thời điểm. Bếp sau ầm vang bạo tạc. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ phòng bếp cửa càn quét mà ra. Ai ôi đậu phộng. Lão hổ cùng quyền sư đều bị dọa đến khẽ run rẩy. Bọn họ ở bên ngoài, cũng không có nhìn thẳng vào bạo tạc xung kích, thế nhưng cổ sóng nhiệt vẫn là trào ra, để người cảm thụ rõ ràng. Chuyện ra sao? Lão hổ cùng quyền sư đứng lên hướng về bếp sau quan sát. Đám cháy bên trong tựa hồ có người đang giãy giụa. Hai người do dự một mấy mắt, lập tức vọt tới nhà vệ sinh, hướng trên thân vẩy nước, làm ướt y phục, vọt vào bếp sau. Vừa lôi vừa kéo đem người ở bên trong toàn bộ đều kéo ra ngoài. Lão bản nương cùng giúp việc bếp núc người cộng tác còn tốt, thế nhưng mắt thấy cái kia đầu bếp có chút không được. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đậu phộng, người đến. Lão hổ mắt sắc lập tức nhìn thấy khách sạn cửa ra vào xông tới mấy chiếc xe, người áo đen từ trên xe nhảy xuống. Chạy, cháy mau. Hai người chết lặng lập tức đảm mệnh, xuyên qua đám cháy, từ cửa sau thoát ra ngoài. Người áo đen tiếng hô hoán càng ngày càng xa. Hai người liều mạng chạy, phía sau còn có xe đang đuổi. Báo cáo bộ chỉ huy, hai cái nghi phạm nửa đêm nổ một nhà khách sạn. Chúng ta đang tiến hành đuổi bắt. Bộ chỉ huy tạm thời bên trong, Vương Kiến Biển đã thay thế Lưu Quốc An quyền chỉ huy. Bất quá Lưu Quốc An còn tại trong bộ chỉ huy. Lần này sự cố mặc dù nghiêm trọng, hơn 100 người thụ thương, còn có mấy cái trọng thương tại cấp cứu, thế nhưng vận khí tốt chính là cũng không có người tử vong. Cho nên đối với Lưu Quốc An là tạm thời từ nhiệm. Đến tiếp sau xử phạt đang tiến hành đàm phán. Trước mắt hắn chính là bị giam giữ tại bộ chỉ huy tạm thời mà thôi. Nghe thủ hạ hồi báo, Vương Kiến Biển đều có chút phẫn nộ. Quả thực vô pháp vô thiên. Lưu Quốc An ở một bên không nói một lời, bất quá trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cảm giác bất lực. Đối phương mới vừa từ trong tay chạy trốn liền phạm phải như thế vụ án lớn. Nguyên bản lần này không có người tử vong mà sinh ra một chút xíu may mắn cảm giác, cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ có đối tà ác cùng không thể không chán ghét. Bộ chỉ huy, ta có chuyện cần bẩm báo. Căn cứ hiện trường video giám sát, không phải đối phương nổ tung khách sạn. Vương Hải Phong cùng Lưu Quốc An sững sờ, lập tức mở miệng hỏi. Video đâu? Lập tức truyền lên tới. Phải. Nhìn xong video về sau, hai người trầm mặc. Vương Hải Phong kết nối thông tin khí. Hủy bỏ đối mục tiêu đuổi bắt, ý nguyên bảo chỉ theo dõi giám sát. Xem ra, chúng ta đối phong linh hội thủy chung là mang theo không ít thành kiến. Vương Kiến Biển thở dài nói. Lưu Quốc An ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là kiên định mở miệng, không nắm giữ tại trong tay chúng ta lực lượng, liền tính lại hữu hảo, cũng là không thể không nhân tố. Vương Kiến Biển nghe xong, cũng chỉ có lắc đầu. Phái người điều tra một cái khách sạn bạo tạc nguyên nhân.
Phải.
Lý Hoài Nguyên đem quyền sư cùng lão hổ cứu ra về sau, liền trở về biệt thự. Đi ra cái này một giờ, tại đường biên cùng Hứa Yên xem ra cũng không có cái gì.
Một giờ mà thôi, còn có thể đâm bao lớn cái sọn.
Để các nàng kinh ngạc chính là, Lý Hoài Nguyên trở về sau, chơi không có hai ván trò chơi, liền khiêng cần câu đi ra.
Đường biên, sư tôn ngươi muốn đi câu cá.
Lý Hoài Nguyên đều chẳng muốn để ý đến nàng, không phải vậy ta cầm cần câu làm gì, câu ngươi à.
Ngu xuẩn.
Sư tôn, mang ta một cái mang ta một cái.
Đường biên cũng không để ý Lý Hoài Nguyên không để ý tới nàng, còn cười hướng bên trên gót.
Ta cho tới bây giờ không gặp người câu cá có thể câu đi lên lớn như vậy, chỉ có sư tôn có thể làm đến.
Sư tôn ngươi liền để ta cùng ngươi được thêm kiến thức đi.
Đường biên cười nói.
Ngu ngốc là ngốc một chút, thế nhưng hôm nay lời nói này không có ma bệnh.
Xê dịch cái mông, cho xe điện con lửa chỗ ngồi phía sau nhường lại điểm vị trí.
Đường biên lập tức vui vẻ ngồi lên chỗ ngồi phía sau.
Nho nhỏ sư tôn, nám.
Cưới xe điện con lửa, đi tới mới trên bờ sông, bất quá lúc này đổi cái địa phương.
Không tại cái kia công viên phụ cận.
Người ở đó đều biết hắn, có chút ồn ào.
Đường biên từ khi bắt đầu tu luyện về sau, cái này tinh lực có chút quá thịnh vượng.
Đi theo làm tùy tùng cầm ngư cụ chuyển ngư hộ chuyển đế tượng, bận rộn bên cả trời đất.
Thế nhưng cái này có thể đem bên cạnh tranh thủ lúc rảnh rỗi đi ra câu cá lao cho chỗ đến.
Nhân ra cô bạn gái này làm sao như thế tốt.
Nhà mình nương môn nhìn thấy chính mình đi ra câu cá dạng này, không đến mắng hai câu đều coi là tốt.
Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao?
Đường biên cho chống đỡ tốt đế, sau đó lại đem ô gấp chống đỡ tốt.
Mùa đông mặt trời kỳ thật cũng rất độc ác.
Sư tôn, ngươi cái này xe điện đôi dương thế mà có thể chứa nhiều đồ như vậy.
Lý Hoài Nguyên bình chân như bại ngồi xuống.
Bị người hầu hạ cảm giác không sai, hôm nay liền nhiều câu một hồi đi.
Bên cạnh đại ca nhìn xem Đường biên lại nhìn xem Lý Hoài Nguyên, trong mắt ghen tị đều muốn hóa thành thực chất.
Đường biên xách nhỏ gấp băng ghế ngồi tại Lý Hoài Nguyên bên cạnh, mắt to sáng long lanh nhìn xem Lý Hoài Nguyên.
Lý Hoài Nguyên nhìn xung quanh một chút.
Làm sao vậy sư tôn?
Lý Hoài Nguyên, hình như không mang con mồi.
Đường biên.
Sư tôn, cảm giác ngươi không thế nào chuyên.
Ngô ngô ngô, Lý Hoài Nguyên ánh mắt cảnh cáo đồng thời cấm luôn Đường biên, lại lẩm bẩm đem ngươi ném vào đánh ổ một bên đại ca nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, đều muốn chua nổ.
Cho ta đi mua con mồi đi.
Lý Hoài Nguyên sai khiến Đường biên đi làm việc.
Không treo con mồi bên trên cá, ít nhiều có chút không tôn trọng cá.
Diễn trò làm nguyên bộ.
Đường biên ủy khuất đứng dậy đi tìm địa phương mua con mồi.
Thế nhưng bên trên đê, nàng liền có chút mê man, nàng đây cũng không quen, đi lên đi mua.
Con mồi không phải liền là một đoàn mì bắt.
Nếu có thể treo ở lưới câu bên trên không dễ dàng rơi cùng hòa tan.
Cái kia chẳng phải chân châu sao?
Đường biên hai mắt tỏa sáng, hạ đơn hai ly trà sữa chân châu.
Cái này không vừa vặn, trà sữa câu cá hai không lầm.
Ta quả thực là một thiên tài.
Bên này Lý Hoài Nguyên đã bắt chéo hai chân mở ra trò chơi.
Bên cạnh đại ca có chút phàn nàn.
Lão đệ, ngươi thanh âm này mở nhỏ chút ta, hù dọa ta cá.
Lý Hoài Nguyên nhìn một chút hắn, sau đó nhìn một chút hắn ngư hộ.
Ngươi tới đây thời gian dài bao lâu?
Nửa ngày a.
Ngươi nửa ngày đều không có bên trên cá, ta tới đây một hồi, chậm trễ ngươi bên trên cá.
Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn xem hắn, ta nhìn ngươi là muốn đi vào đánh ổ hại, câu cá không phải liền là câu cái tâm trạng thái nha.
Đại ca có chút đỏ mặt, thế nhưng còn liều chết ngụy biện nói.
Liền cùng ngươi chơi game một dạng, ngươi nếu là biết nhất định sẽ thắng, ngươi chơi lấy còn có ý nghĩ sao?
Câu cá thứ này, cái này chẳng phải chơi chính là cái sự không chắc chắn sao?
Ngươi đừng nhìn ta hiện tại không lên cá, ngươi một ngày này còn chưa nhất định so ta câu nhiều đây.
Lý Hoài Nguyên nghe xong, nhíu mày.
Cái này đại ca một mặt chua cùng nhau, thế nhưng lời này, hắn ngược lại là cảm thấy có lý.
Xác thực, vậy bản tôn hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi so một lần.
Lý Hoài Nguyên gật đầu, phong ấn thần thức của mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc bắt đầu điều chỉnh cần câu dây câu.
Ta trở về á.
Đường biên xách theo hai ly trà sữa vui vẻ chạy xuống.
Đại ca liếc nhìn, càng chua, vẫn là nhìn phao đi.
Nhân ra bạn gái không riêng dung mạo xinh đẹp, dáng người còn tay, lại nhìn liền muốn nhấp ăn.
Con mồi đâu?
Lý Hoài Nguyên hút lấy trà sữa, ngay lấy chân châu hỏi.
Sư tôn, ngươi ăn cái kia chính là?
Đường biên góc đến Lý Hoài Nguyên bên thai nhỏ giọng nói.
Lý Hoài Nguyên ngay động tác cứng đờ,
hít sâu một hơi, khắc chế muốn đem nàng ném vào đánh ổ xúc động,
phun ra một viên chân châu đen, treo ở lưỡi câu bên trên.
Một bên đại ca nguyên bản đau xót lắm, đột nhiên vui vẻ, huynh đệ, ngươi cái này đủ tà a ha ha ha.
Trà sữa chân châu câu cá, vẫn là lần đầu thấy, cái này có thể bên trên cá.
Không phải huynh đệ ta tuổi, ta cái này con mồi. Xoắn ốc cá chép 40.918 dạ chiến 40 nhanh công 2 hảo 20 dã câu thông sát.
Ta cái này đều không lên cá.
Người cái kia chân châu có thể lên cá.
Ha ha ha.
Nấc.
Cái này liền tán câu.
Như thế lớn đại bản tức.
Đậu phộng, thật giả, tân thủ bảo vệ a.
Đại ca một mặt không thể tin.
Đừng nói đại ca không tin, Lý Hoài Nguyên đều có chút ngộng.
Thật hay giả.
Hắn thế mà vô dụng thủ đoạn cứ như vậy câu đi lên cá.
Có ý tứ.
Chương 105, một người một bản nhanh chóng viết chương 105, một người một bản nhanh chóng viết thật tà dị a. Cái này chân châu như thế dùng tốt.
Cái này so ta cái kia dã câu chi vương phối phương còn như bức ca.
Rất nhanh xung quanh đã vây một vòng câu cá lao, đều tại nhìn Lý Hoài Nguyên dùng trà sữa bên trong chân châu câu cá.
Nhìn xem ngư hộ bên trong cá lớn cá nhỏ, không tin không được ca như bức, tiểu tử này phương pháp là tà điểm, thế nhưng thật bên trên ca a. Mở mắt, ta cũng định cái trà sữa thử xem. Lý Hoài Nguyên lần thứ nhất cảm thấy câu cá nguyên lai là một kiện thú vị như vậy sự tình. Một bên đại ca không nói, chỉ là một mặt hạ đơn. Liên tại cái này Tết xuân kết thúc, vừa bạn khôi phục công tác thời gian, bởi vì mùa đông, sinh ý bình thản, cửa hàng trà sữa đột nhiên bạo thiện, mà còn bèn bèn đều muốn chân châu. Chạm vạng tối thời điểm, đường viên bắt đầu thu thập ngư cụ, từng cái hướng xe điện đuôi dương trang. Thật thần kỳ, sư tôn, ngươi cái này đuôi dương cảm giác không chứa đầy đồng dạng. Đường viên xem như là phát hiện cái này đuôi dương bất kể thế nào hướng bên trong nhét, hình như đều nhét bất mãn. Thế nhưng đưa tay hướng xuống lật, lại còn có thể lật đến mọi nguồn. Loại kia kỳ quái không gian cảm giác, để người đầu váng mắt hoa. Ít nhìn, tranh thủ thời gian trang. Lý Hoài Nguyên đập đường viên cái hốt một cái, đem nàng thức tỉnh. Đường viên xẹp xẹp miệng, sư tôn, đối nữ sinh có thể hay không nhẹ nhàng một chút? Lại nói nhảm, đem ngươi ném vào đánh ổ. Nha. Đường viên cũng nói, bởi vì Lý Hoài Nguyên thật giỏi giang đi ra. Thu thập xong ngư cụ, đường viên lại đem ngư hộ kéo lên đến, dựa theo Lý Hoài Nguyên phân phó, cá nhỏ ném trong nước, chỉ để lại mấy đầu cá lớn. Sư tôn hôm nay không có cực lớn cá sao? Có. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. A, có sao? Lý Hoài Nguyên lười trả lời nàng. Gần nhất hắn lời đã so trước đây nhiều rất nhiều, thế nhưng có chút lặp lại không có ý nghĩa lời nói, hắn vẫn là lười nói. Hắn đến câu cá đương nhiên là vì cái kia có chút linh hóa cá lớn. Nhẹ vốn bồi dưỡng đồ đệ tài nguyên, vẫn là không muốn lãng phí. Thế nhưng phía trước hắn đã câu đi lên hai con cá lớn, lại câu đi lên một đầu, cũng có chút quá dị thường. Cho nên lần này hắn dùng những biện pháp khác trực tiếp thu vào trong tụ lý càn khôn. Cái này cá lớn đầu nguồn hắn đã an bài quyền sư cùng lão hổ đi thu mua. Chỉ cần có thể thành công thu mua, như vậy về sau trừ linh thực bên ngoài, lại nhiều đồng dạng tài nguyên tu luyện. Tu tiên giả là có thể ăn gió uống xương, hút thiên địa linh khí. Thế nhưng trước đây nâng là cảnh giới đầy đủ cao, linh khí đầy đủ. Hiện tại hoàn cảnh nồng độ linh khí không cao, liền tính cảnh giới đi lên, muốn tu luyện vẫn là tránh không được phải nhiều dùng ăn lót giả thuốc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình vẫn là cái tốt sư tôn. Ân, là như vậy. Xe điện dừng ở trang viên trong đại viện. Nhìn xem trống rỗng nhà để xe, Lý Hoài Nguyên cảm thấy cũng nên mua mấy chiếc xe. Đường viên đã khiếm cá, hào hứng hướng về sau nhà bếp đi. Luyện thể về sau, nàng là chuyện gì cũng nguyện ý làm, cũng sẽ không rất mệt mỏi, sẽ không có loại kia tinh thần hề bại quyện đãi cùng lười biếng cảm giác. Đường viên đi rồi, Lệ Khuynh Thành hào hứng mang theo một bóng người chạy tới. Chủ nhân, ngươi nhìn ta tìm cái tiểu lắm muội, về sau để nàng cùng ta cùng một chỗ chia sẻ việc nhà đi. Lý Hoài Nguyên nhìn thoáng qua Lệ Khuynh Thành bên cạnh nữ quỷ. Hôn thể giàu có, so Lệ Khuynh Thành kém chút, thế nhưng cũng không kém quá nhiều. Dài đến cũng tạm được, xem như là tiểu mỹ nữ, chính là thoạt nhìn ánh mắt có chút ngốc trệ, hiển nhiên đã bị người từng tế luyện, mất đi thần trí. Cái này từ chỗ nào tìm tới? Không biết ấy, chính là từ trên núi bay tới. Lệ Khuynh Thành lắc đầu, khả năng là bị bản cô nương thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn, chủ động trước đến nương nhờ vào. Đây là cái có. Ân, vô chủ lắm quỷ. Giữ đi. Kiểm tra một hồi nữ quỷ này hồn thể trạng thái, xác định là vô chủ hồn về sau, Lý Hoài Nguyên cũng cảm thấy không quan trọng. Lệ Khuynh Thành hiện tại nhận thầu trong nhà lớn nhỏ nội vụ quả thật có chút bận rộn. Gần nhất biểu hiện không tệ, cho nàng tìm giúp đỡ cũng không phải không được. Chỉ là Lý Hoài Nguyên cảm giác kỳ quái, cái này âm quỷ rõ ràng là người làm từng tế luyện, thế nhưng hiển nhiên đã bị từ bỏ. Không biết là chủ nhân ra cái gì ngoài ý muốn, hay là không muốn lại tiếp tục nuôi dưỡng. Lý Hoài Nguyên tiện tay cho nữ quỷ này gia tăng một tầng vững chắc thần hồn ấn ký. Dạng này liền có thể cùng chú ý Khuynh Thành đồng dạng dưới ánh mặt trời bình thường hoạt động. Cảm ơn chủ nhân tốt nhất, nếu không phải bản cô nương chết sớm, nhất định sẽ thích chủ nhân. Lý Hoài Nguyên mặt không hề cảm xúc, đối với cái này âm phủ vui vừa lời nói một điểm không có hứng thú. Cơm tối lại là toàn ngư yến, trừ thịt kho tàu tạp ngư bên ngoài, chính là một nồi lớn linh ngư chế tạo canh chua cá. Bây giờ trong nhà ba người luyện thể, lượng cơm ăn không phải bình thường lớn, cũng phải thua thiệt là linh ngư, trong cơ thể ẩn chứa huyết đục tinh khí đầy đủ, không phải vậy cái này ba mỹ nữ có thể ăn ra đại vị vương khí thế tới. Ăn cơm xong, Lý Hoài Nguyên liền đi trên lầu chơi game. Hứa Yên tại luyện hóa tinh khí. Đường Viên cùng Lâm Miêu tán gẫu, ta nhớ không lầm, sư tôn ngày mai liền khai giảng à, hắn bài tập viết xong sao? Lâm Miêu, không biết ấy, không gặp sư tôn hắn viết qua. Đu ảng trên lầu đại môn bị đẩy ra. Lý Hoài Nguyên mặt không thay đổi ôm một sấp bài tập sách, đi xuống lầu tới. Một người một bản, tranh thủ thời gian viết. Hứa Yên khí cơ rối loạn kém chút tẩu hỏa nhập ma. Trường học bố trí nghỉ đông bài tập rất nhân tính hóa, một khoa một bản sách bài tập. Đường Viên miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt không thể tin biểu lộ nhìn xem Lý Hoài Nguyên. Sư tôn, chúng ta mới ba người. Lệ Khuynh Thành, đến. Lệ Khuynh Thành bay đi vào, sau đó bị một bản tiếng Anh bài tập sách dán ở trên mặt. Người viết bản này? Toán học, vật lý bản tôn chính mình đến, đều đừng nhàn rỗi, nhanh. Sau đó trong biệt thự xa hoa, bắt đầu ra đầu đại chiến. Trừ Đường Viên biểu lộ coi như nhẹ nhõm, Lâm Miêu cùng Hứa Yên đều muốn đem đầu ra cả phá. Lâm Miêu gãi đầu, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng câu tiếp theo là cái gì? Hứa Yên, tiểu nhân đoạt người chỗ thích. Tựa như là nha. Mới vừa viết xong, Lâm Miêu nhìn xem câu tiếp theo lại đã tê dần. Nghèo thì chỉ lo thân mình câu tiếp theo đâu. Lệ Khuynh Thành một cái nữ vị giờ phút này cũng tiểu tóc xốc xếp ngẩng đầu, giàu thì thê thiếp thành đàn. Lâm Miêu còn sót lại lý trí nói cho nàng, cái này tiếp có chút không đúng. Thật hay giả, tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu? Bất quá nàng cảm giác đúng còn rất tinh tế. Thành ngữ bổ quyết ta, chín cái gì một cái gì? Chín nông một. Ngông ngông nô. Hứa Yên bưng kín đường biên miệng, phòng ngừa nàng cướp đáp. Lâm Miêu một mặt rung động, không hổ là mạng lưới cao tốc lướt sóng đại sư thị, cái này đều hiểu. Suy cho cùng, ngươi có thể đi đi một bên a, hỏi chính là chín cái gì một cái gì. Cựu tử nhất sinh. Ngươi này, đôi này bên trên. Kế tiếp a, giúp đỡ chút, cái này thật muốn không nổi, ăn cái gì nói cái gì. Tất cả mọi người trầm mặc, trong lúc nhất thời đều rơi vào minh tư khổ tưởng bên trong. Cuối cùng vẫn là Đường Viên thử thăm dò mở miệng, ăn thịt nói hương. Đây là cái thành ngữ sao? Không biết a. Mặc kệ hắn, điền bên trên. Một đêm gà bay chó chạy, liền kiểm tra mang che, cuối cùng là đem bài tập đổi xong. Đến buổi sáng báo cáo kết quả thời điểm, tất cả mọi người cảm giác giống như là bị một đêm trà đạp một dạng, tinh thần mệt mỏi. Lý Hoài Nguyên cũng không nhìn, cũng lười quản, bài tập nhét túi sách bên trong, liền cưỡi xe điện đi nha. Giờ phút này ngày còn tảng sáng. Vừa ra khu biệt thự không bao lâu, Lý Hoài Nguyên cưỡi xe, ánh mắt rơi vào một cái còn số lưng, chống quả trượng, mặc màu xám áo lót cùng quần cụt lao nhân trên thân. Lao nhân chính chống quả trượng, muốn từ ven đường xuống đến đê phía dưới. Nhìn xem bước chân tập tễnh, nhưng lại không có một bước đạp hụt, đi tới đê chỗ, liền chui đến vòm cầu phía dưới. Lý Hoài Nguyên thu hồi ánh mắt. Gần nhất vô chủ âm quỷ làm sao khắp nơi đều là. Chương 106, khai giảng dị thường chương 106, khai giảng dị thường Lý Hoài Nguyên đến trường học về sau, đem xe điện dừng ở tòa nhà văn phòng cửa ra vào trên đất trống. Nhắc tới chỗ đỗ xe thật đúng là rộng rãi. Mới vừa trở lại phòng học, liền thấy Mã Tuấn Thế mà cũng tại. Ôi, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lý Hoài Nguyên có chút ngoài ý muốn. Hắn mỗi ngày đến đều rất sớm, thế nhưng Mã Tuấn nhưng cho tới bây giờ không có sớm tới qua. Cái này khai giảng ngày đầu tiên như thế tích cực, xác định có việc. Lý đại gia, nhanh, nhanh, nhanh. Người ẩn tật phát tác, nhanh cho ta mượn toán học nghỉ đông bài tập chép chép. Lý Hoài Nguyên ngồi ở chỗ ngồi, tiện tay rút ra toán học bài tập sách, đập vào Mã Tuấn trên bàn. Lý đại gia, ngươi thật tốt. Mã Tuấn dưng dưng bắt đầu múa bút thành văn. Hàng phía trước nữ sinh xoay đầu lại, một mặt lấy lòng, Lý đại gia, vật lý bài tập cho ta mượn chép chép chứ sao? Lý Hoài Nguyên hảo phóng đem bài tập đập vào trên mặt bàn. Sau đó không bao lâu, bài tập liền bị cho mượn không sai biệt lắm. Duy chỉ còn lại ngữ văn bài tập. Bởi vì mọi người đều biết Lý Hoài Nguyên ngữ văn không tốt, cho nên dứt khoát không có người mượn. Nghỉ mấy ngày đại gia tâm sát thực đều dã không ít. Lão sư còn chưa tới, mỗi một người đều tại hưng phấn nói xong ăn Tết một ít chuyện. Các ngươi biết sao? Ban một bàng Lăng Tâm cùng Ôn Mặc đi đế đô chơi, gặp phải giặc cướp, đều phát sinh bắn nhau. Thật hay giả? Quốc nội có thể làm đến thương, có môn lậu người nhất định có thể. Ta có thể nghe nói không phải giặc cướp. Ta có cái lao thúc cũng đi đế đô chơi, nói là đế đô xuất hiện quái vật. Dọa người như vậy. Dù sao gần nhất sự việc kỳ quái càng ngày càng nhiều. Mấy nữ sinh nguyên bản tập hợp lại cùng nhau nói chuyện phiếm, về sau cảm thấy hứng thú nam sinh cũng đều tiến tới. Một cái nam sinh đột nhiên có chút kích động, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không hiện tại linh khí xuống lại? Chờ thêm đoạn thời gian quốc gia liền muốn bắt đầu sàng chọn có linh căn người kế tục. Thật, ta cảm giác gần nhất những việc này, quả thật có chút giống như là linh khí xuống lại. Cũng không biết ta có khả năng hay không giác tỉnh dị năng. Đừng suy nghĩ, liền ngươi. Cùng hắn suy nghĩ một chút có thể hay không giác tỉnh dị năng, không bằng suy nghĩ một chút đến lúc đó, làm sao bảo mệnh. Có thể hay không có cái gì cực hàn tận thế, cực nhiệt tận thế loại hình. Người nào biết, địa cầu nếu là thay đổi quỹ, nói không chừng sẽ có đây. Cũng muốn chút vô dụng, không bằng suy nghĩ thật kỹ thi đại học về sau, đi đọc cái nào trung cấp trường dạy người đây. Siêu, đâm tâm. Các thiếu niên thiếu nữ náo nhiệt thảo luận một hồi, tại sớm tự học tiếng Trung vang lên về sau, đều về tới trên vị trí của mình. Đường Thành Công sau khi đến, trực tiếp an bài khóa đại biểu thu bài tập. Liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn thấy có mấy cái chỗ trống, liền sắc mặt nhìn không tốt rời đi. Đúng nha, Liễu Hồng cùng Trần Phúc Sinh làm sao đều không có tới nhà. Ngày đầu tiên liền đến trễ, lần này đường lão vịt muốn nổ. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, bên trên hai tiết khóa về sau, văn phòng bên kia thông tin vẫn là thông qua khóa đại biểu chuyển đến. Nhắc tới cũng kỳ quái, gần nhất làm sao như vậy nhiều trong nhà lão nhân qua đời. Liễu Hồng cùng Trần Phúc Sinh trong nhà lão nhân qua đời, cho nên trở về phát tấn. Không riêng gì lớp chúng ta, các lớp khác cũng có thật nhiều người trong nhà lão nhân qua đời. A, quá dọa người. Một cái nữ sinh biểu lộ khinh thường, có cái gì tốt dọa người, mãi mãi ta cũng năm trước qua đời, chính là lớn tuổi, trong thôn cùng nàng không sai biệt lắm thời gian đi, đều có mấy cái. Vậy cũng đúng. Mãi mãi ta năm nay 80, thân thể cũng càng ngày càng tệ, năm nay ăn Tết trở về, nàng cái gì khẩu vị cũng không có, cảm giác cơm chỉ có thể ăn một chút xíu. Trong nhà đều có lao nhân, các thiếu niên trong lòng đều có chút ưu tư. Lý Hoài Nguyên không chú ý bọn hắn để, tay nhét vào bàn trong động chơi đêm. Có thần nhận thức phụ trợ, con mắt có nhìn hay không màn hình cũng không quan hệ. Tay này mù đánh có thể là để tiểu mập mạp Mã Tuấn kinh động như gặp thiên nhân. Một cái kỳ nghỉ đi qua, Mã Tuấn cái này thân thể nhỏ bé càng mượt mà. Lý đại gia, trong nhà ngươi có lao nhân sao? Không có. Lý Hoài Nguyên tùy ý nói. Hại, ta có chút hối hận, năm nay ăn Tết lười trở về, liền không có về nhà ăn Tết. Nghe bọn họ kiểu nói này, còn có chút nghĩ ra ra mãi mãi. Vậy ngươi xin phép nghỉ trở về nhìn chứ sao? Cái kia mời xuống a. Không thử một chút làm sao biết mời không xuống. Lý Hoài Nguyên lười cùng hắn nói nhảm, nói xong liền không để ý tới hắn. Chủ yếu đối diện Huyền Minh Nhị Lao thực tế quá đáng ghét. Ban người thời điểm hắn nói vô số lần ban Huyền Minh Nhị Lao, đồng đội cũng không có nghe. Mã Tuấn mặt tròn có chút xoắn xuýt. Đúng rồi, Lý đại gia, chết tỷ mộ tài khoản ta cho ngươi đăng ký tốt. Ta phát cho ngươi a. Được. Lý Hoài Nguyên gật đầu. Kỳ nghỉ thời điểm cùng Mã Tuấn mở đen, thường xuyên nghe hắn nâng lên bên trong này có rất nhiều chơi vui trò chơi, cho nên liền để hắn hỗ trợ đăng ký một cái. Tờ vờ tờ cho dù tốt chơi, cũng luôn có chơi chán thời điểm, hắn gần nhất còn có chút trầm mê ở đấu địa chủ. thỉnh thoảng thay cái khẩu vị đùa giỡn một chút, còn có thể bảo trì tươi mới cảm giác. Nhìn xem Mã Tuấn gửi tới tài khoản, Lý Hoài Nguyên đã có chút chờ không nổi, muốn về nhà chơi. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, buổi chiều Mã Tuấn thật xin phép nghỉ về nhà. Vương cục, gần nhất các nơi nông thôn lão nhân qua đời tỷ lệ có chút dị thường, cấp trên để chúng ta đi xuống tra một chút. Năm nay khí hậu dị thường, rất nhiều lão nhân chịu đựng không được khí hậu biến hóa, kỳ thật cũng bình thường. Đặc sự cục bên trong, Vương Hải Phong xoa chỗ mi tâm lý bắt tay vào làm bên trên công văn, có chút hề mà nói. Lưu Quốc An bị tạm thời cách chức về sau, công tác đều rơi xuống hắn cùng Trần Bình trên thân. Lúc đầu đặc sự cục nhân viên liền không nhiều, lại là thời buổi rối loạn, nhiều chuyện quả thực ép tới hai người bọn họ thở không nổi. Hiện tại mỗi ngày từ buổi sáng đi 7 giờ, làm đến 12 giờ tối. An bài mấy cái làm nhân viên mang lên thiết bị, nhường chỗ tuần bổ phối hợp một chút, đi phía dưới tra một chút là được rồi. Phải. Viên chức rời đi không lâu, tiếng đập cửa vang lên. Vào. Vương Kiến Biển ngẩng đầu, nhìn người tới có chút ngoài ý muốn. Lao Lưu. Lưu Quốc An trạng thái tinh thần tựa hồ có chút hề bại. Vương Kiến Biển có khả năng lý giải, dù sao vừa bận kinh lịch như vậy nhiều. Những cái kia trọng thương chiến sĩ cũng chỉ mới vừa thoát khỏi nguy hiểm kỳ, cái này trong lòng không hổ thẹn là giả dối. Ta nghe nói, gần nhất có cơ sở điều tra nhiệm vụ. Ta đi thôi. Lưu Quốc An trầm trầm nói. Lão Lưu, ngươi bây giờ là ngưng chức, bất quá đừng nản chí, việc này kỳ thật ngươi xử lý cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, chờ thời gian ngắn, liền có thể cho ngươi khôi phục chức vị. Không cần thiết bên dưới cơ sở đi chạy. Lưu Quốc An lắc đầu, ta vừa vặn vấn an một cái thụ thương chiến sĩ người nhà. Xem như là cho ta một cái chuộc tội cơ hội đi. Vương Kiến Biển do dự một chút, sau đó gật gật đầu, đi. Lưu Quốc An chào một cái, hiện tại hắn ngưng chức, Vương Kiến Biển chính là cấp trên của hắn. Cảm ơn Vương cục thông cảm. Ai? Vương Kiến Biển nhìn xem Lưu Quốc An rời đi, thở dài. Cộng sự nhiều năm, hắn đối vị đồng nghiệp này tính cách hiểu rất rõ. Liên tại hắn túi đầu phải xử lý sự tình thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Uy, Sê Phong làm sao vậy? Gần nhất có cái gì nhiệm vụ? Ừm. Gần nhất các ngươi lấy tin xử lý giúp chúng ta quan tâm một cái, địa phương lão nhân qua đời dư luận vấn đề. Ân. Hàn Huyên vài câu, cúp điện thoại, Vương Kiến Biển lắc đầu cười cười. May mà đệ đệ mình chính là lưới tin làm, cái này phối hợp cường độ, kéo căng. Chờ có thời gian, nhưng phải cùng huynh đệ thật tốt uống chút. Thức đêm tu tiên giao lưu đại hội lão Vương, gần nhất đặc sự cục tại điều tra nông thôn lão nhân qua đời tỷ lệ lên cao vấn đề, các ngươi không có việc gì đều đừng hướng trong thôn chạy a.